Chương 482, trước phó có hậu kế, tiên thành luyện thần cây chương 482, trước phó có hậu kế, tiên thành luyện thần cây bản chương tiết nội dung xuất hiện sai lầm, xin liên lạc trạm trưởng xử lý. Trạm trưởng hộp thư liên lạc tại đỉnh chóp hoặc là dưới đáy. Chú ý, xin báo cho tên sách cùng với chương tiết tên mới có thể kịp thời định vị sai lầm. Nhật Nguyệt Phong Hoa trạm trưởng ở đây cảm tạ nhiệt tâm thư lưu á. Và HMT, phần ba đỏ củ mện cờ dễ kéo hệ mện, slip, HMS giờ cờ, và S đỏ củ mện gệ tệ lệ mện ngớ nghỉ tuần ảm, slip, không, S vạ dền nồ. Sắc vệ phỏ, HMS, chương 483, bảo thụ đúc đạo cơ, binh giải địa tiên ra, 1, chương 483, bảo thụ đúc đạo cơ, binh giải địa tiên ra, 1, đi rồi sao? Bẩm bệ hạ, vô lượng sơn bên trên truyền đến thông tin, Quảng Nguyên giáo chủ đã rời khỏi, do thiết đạo nhân tiếp nhận giáo chủ vị trí. Tuần Tiên quân vương Nguyên Soái đã trở về Thiên Đô Long Thủ Sơn. Ừm, lui ra đi. Cung đình đại yến đã kết thúc, khúc tận người tán. Vô cực đại điện trống trải, yến tĩnh, ánh nến u ám, đàn hương điệu điệu. Bởi vì trận pháp duyên cớ, ngoài điện tuyết lớn đầy trời, giá lạnh thấu xương, trong điện vẫn như cũ ôn hòa như xuân, nhưng cho dù như vậy, cao ngất điện đường thì làm cho người cảm thấy cô tịch. Tân nhiệm yến hoàng Độc Cô Hy chậm rãi đi vào ngoài điện, nhìn qua bầu trời đêm tuyết bay, toàn thành đen đuốc, yếu ớt thở dài. Hôm nay hắn binh đăng hoàng vị, lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Quân thần nói chuyện cùng hắn cũng thay đổi bộ dáng, phảng phất ở giữa cách bức tường, cẩn thận thăm dò, mặt mũi tràn đầy giả cười, ngay cả tâm phúc thủ hạ nói chuyện cũng ẩn giấu ba phần. Càng quan trọng chính là tương lai tiền đồ sắp đợi. Vương phu tử đi rồi, hy sinh tính mệnh đúc thành dân ý đao, lại không nghĩ rằng 3 năm sau đại kiếp sắp đến. Phu hoàng đi rồi, là trấn áp khí vận, làm cho nhục thân tan vỡ, thần hồn tiêu tán, lại không nghĩ rằng còn có kẻ địch càng nguy hiểm hơn. Quảng Nguyên chân quân thì đi rồi, tiến về không biết kinh khủng cửu lũ chi địa, nói là chủ động xuất kích, kỳ thực liều chết tìm kiếm sức sống. Tưởng tượng mấy năm trước, đại yến ba vị cột trụ quyết định kế sách, nhấc lên đại thế, tạo ra bây giờ nhân tộc nhất thống đại thế, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nhưng Độc Cô Hy trong lòng hiểu rõ, bây giờ muốn chính mình nhận gậy tiếp tục đi tới đích. Hắn là đại yến quốc chủ, hắn là nhân tộc chi hoàng, không thể lộ ra một tia mềm yếu. Bên hông, dân ý đao ánh sáng lấp loé. Thần đô, Nam Thành Phường thị. Mỗi nhà cửa hàng sớm đã quan bế, chỉ có từng chiếc đèn lồng đỏ chiếu rọi yên tĩnh phi tuyết, chợt có tuần sát đạo môn đệ tử đi qua. Phường thị một tòa gác cao trong tử lâu, ba tầng lầu trên mái cong đấu cùng, trong lâu cầm kỳ thư họa, cổ mục nha điêu, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã. Tam Việt công chúa Lý Thiên Thu một bộ bạch bào, tóc đen minh mâu, ngồi nghiêng ở góc cửa sổ trước, nhìn qua yên tĩnh cảnh tuyết, trong tay bầu rượu Diêu A Diêu, thỉnh thoảng uống rượu hai cái. Đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng cung kính chắp tay nói: "Sư tôn, Nam Biên Lý thị lưu lại con cháu đã an bài tốt, chiếu ý của ngài, cắt giảm gia phả, lưu lại mấy cái cửa hàng, tiểu phu ấm no là đủ. Còn có, Quảng Nguyên chân quân đi rồi." Tam Tuyệt công chúa ánh mắt bình đạm: "Đi liền đi, cùng bản cung có liên can gì?" Diêm Cô Hồng trầm mặc một chút: "Sư tôn, đại yến nhất thống thiên hạ, đã không còn để phòng ngài, lại 3 năm sau đại kiếp giáng lâm, làm sao khổ vây ở nơi đây, không bằng đổ nhi cùng ngài đi hải ngoại tị nạn." Tam Tuyệt công chúa liếc qua, người chi tâm tính, không phụ đạo môn tên, nhưng trộm sức sống cũng không phải là kéo dài hơi tàn, lần này đại nạn ai cũng chạy không khỏi. "Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, ngày mai ngươi liền đi bẩm báo yến hoàng, bản cung sẽ thả mở ngọa long giá địa mạch, cũng tiết kiệm đại nạn lâm đầu, lẫn nhau nghi kỵ." Nói xong, tiếp tục phẩm tiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Ngươi như muốn đi liền đi đi, bản cung vốn là gần chết người, 300 năm trước chưa từng đi, bây giờ càng sẽ không đi." Diêm Cô Hồng sau khi nghe xong, lập tức bất đắc dĩ. Hắn cả đời phiêu bạt giang hồ, nhìn thấu nhân thế hư giả, duy đem này tụ nghiệp ân sư xem như thân nhân, là không có biện pháp nào. Đúng lúc này, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Tu đột nhiên đôi mi thanh tú một đám, vung tay lên một cái, trong phòng xuất hiện một vật. Rõ ràng là cái bóng ánh sáng long lanh cô lâu, mặt ngoài giống lưu ly, ẩn có ai đoán thanh âm truyền đến, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Chỉ một thoáng, chung quanh quang ảnh lượn lờ. Hai người mơ hồ năng lực nhìn thấy một cung trang bóng trắng, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, quay lưng về phía họ đứng ở trên nhà cao tầng, nóng nhìn phương bắc. Cùng lúc đó, ẩn có ai đoán giọng ca. Thành cung thật sâu. Minh nguyệt lạnh, giang sơn khói lửa, đạo tinh vạn trọng sơn, ngọc lâu dựa vào làn can du thiên cát, không thấy hoa cái còn. Diêm Cô Hồng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, sư tôn, vật này lại muốn làm thúy. Đây là Lý Viện vợ, Bạch Hoa phu nhân xương đầu. Bạch Hổ binh thánh Lý Viện nhập ma trốn vào băng nguyên, Bạch Hoa hoàng hậu tưởng niệm thành tật khí tuyệt, cho dù tu thành điệu tiên thì gặp nạn vẫn diệt, lưu lại lột xác, ngày đêm tại đại ngụy cùng trong ai ca, người nghe đều bị điên. Lý thị hậu nhân mang theo vật này chui vào thần đô, áp chế Tam Tuyệt công chúa trộm ra địa hoàng giáo qua âm thuật, đáng tiếc bị cùng chủ cùng Quảng Nguyên chân quân liên hợp hố một cái, thì đem vật này cầm tới. Đất này tiên xương đầu vừa tới tay, mặc dù có Tam Tuyệt công chúa trấn áp, thì ra mấy lần chuyện, đến mức Nam thị chuyển ra nữ quỷ quái phá lời đồn, sau đó mới hoàn toàn an ổn. Nghĩ không ra bây giờ lại bắt đầu quấy rối. Tam Tuyệt công chúa mắt lộ ra hoài nghi, lần này khác nhau, bản cung đã dùng thần cũng long mạch nhân khí trấn áp, trừ phi là có người động tay chân. Đang nói, thủy tinh đầu cốt mạnh nhưng tránh thoát Tam Tuyệt công chúa chân khí, một đạo bạch quang bắn ra ngoài cửa sổ hướng bắc mà đi. Tam Tuyệt công chúa là thi giải tiên, tuy nói so ra kém Quảng Nguyên chân quân các nơi tiên, nhưng cũng tuyệt không phải phàm thai, trong nháy mắt lách mình mà ra, một cái ấn xuống thủy tinh đầu cốt. Nhìn qua trong tay điên cuồng run run điệu tiên lột xác, Tam Tuyệt công chúa đầu tiên là hoài nghi, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mạnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, ánh mắt trở nên kích động. Thiên đô Long Thủ Sơn, hướng đô thành di tích. Trăng sáng treo cao, trung quanh vân hải bốc lên, rộng lớn cổ thành yên tĩnh một mảnh, chỉ có xa xa dưới tầng mây quần quần tiếng sấm truyền đến. Vương Huyền sải bước độc hành tại cổ thành trong. Hắn lần này lựa chọn do chính môn mà vào. Mặc dù kinh vạn năm, trong thành vẫn như cũ có tà ma ẩn tàng. Thành cung chỗ u ám, hiện ra trắng bệnh gương mặt. Đổ sụp gạch đá dưới, cổ thi bàn tay cạc cạc, kẹt kẹt, rung động. Cung đạo hai bên, tượng thần chậm rãi di động đầu lâu. Tàn hồn lệ phách có thể làm quỷ, lão thi lâu ngày có thể hóa cương, cổ vật ngàn năm có thể thành tinh. Giới này tà ma nguồn gốc thiên kỳ bách quái, huống chi tiên thành chết đều là cao thủ, long mạch linh túy hội tụ. Nhưng mà, tất cả tà vật cũng khốn tại tại chỗ. Chương 483, bảo thụ đúc đạo cơ, vinh giải địa tiên gia, 2, chương 483, bảo thụ đúc đạo cơ, vinh giải địa tiên gia, 2, tiên thành đại trận bảo vệ tốt rồi ngàn vạn năm vô số ngấp nghé ánh mắt, đồng dạng có thể những thứ này tà vật không cách nào ra ngoài quái phá, biến thành tiên thành thủ hộ. Người sống huyết nhục thần hồn khí tức, dẫn tới tà vật bạo động. Vương Huyền lại nhàn nhã dạo bước, không chút nào phản ứng. Hắn đã xem U Tinh đấu thần thụ sơ bộ tế luyện, tiên thành đại trận lại đã thần thụ là trung tâm, tự nhiên có thể thoải mái điều khiển. Ầm ầm, phủ bụi đã lâu đại điện từ từ mở ra. Trong điện trống trải tĩnh mịch, chia làm ba tầng, tượng trưng trời địa người tâm giới, mái vòm vòm trời lít nha lít nhít bảo châu lấp lóe, biểu tượng đầy sao, còn có từng tầng tường vân cung điện phù điêu tượng trưng trời đỉnh. Tạo hình xa hoa, lại ẩn chứa mở mịt ý cảnh. Đáng tiếc, đại điện trong đã bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là tử thi, xa nhà đổ sụp, đồng điêu phá thoái, một chiếc tuần tiên mông đồng va sụp rồi nửa cái đỉnh điện, ánh trăng lạnh lùng tự phá động sơ rủ xuống. Hán khí tức kinh động đến trong điện thây khô, toàn thân khớp nối cả, kẹt, rung động, thi khí dường như hắc vụ phun trào, chậm rãi đứng lên. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, xài bước về phía trước. Bên hông ba thanh cốt nhận tinh quang hội tụ, gào thét mà ra. Này cốt nhận được từ Nam Tấn Nguyên Soái Hạ Hầu Bá Minh, vốn là vô cực động hư đại tôn luyện chế pháp bảo, sau bị Hạ Hầu ra mệnh danh là Hạ Hầu Trảm Tiên Đao Chân Tiên Long Hồn đều có thể phụ thuộc vào bên trên, có thể thấy được uy lực của nó. Vương Huyền ngày đêm vì cựu thiên tinh sát tẩy luyện, sớm đã không thấy mảy may u ám chi khí, càng kỳ diệu hơn là, vật này càng hợp dung nạp vạn kiếp thần quang. Trừ bộ lục giáp thần tượng, coi như là hắn mạnh nhất pháp bảo. Phải biết, ngay cả nhai tí thần binh đều không thể dung nạp vạn kiếp thần quang, một lúc sau nội bộ trận pháp rồi sẽ phá toái. Ba đạo ngân quang trên dưới xuyên thẳng qua, những nơi đi qua thi hải đều nổ tung, đối mặt chạm tiên đao, không có lực phản kháng chút nào. Tiên một kỳ duyên Vương Huyền vừa đi vừa nhìn, trung quanh tà vật đều tiêu tán. Hắn vòng qua đại điện, đi qua không trung hoa viên, dọc theo mái cong đấu cùng ở giữa nhẹ nhàng hành lang, hướng hậu viện mà đi. Tòa tiên thành này thực sự khổng lồ, cho dù hắn tốc độ cực nhanh, cũng đầy đủ dùng hai canh giờ mới đi lượt tất cả khu vực. Có trận pháp áp chế, tinh sát chạm tiên đao mũi nhọn, trong thành tà ma thì rất nhanh bị hắn kiểm tra trống không. Cũng không phải là hắn trong lúc rảnh rỗi, bên trong tòa tiên thành này không ít tuần tiên bảo thuyền hải cốt còn gìn giữ hoàn chỉnh, có thể ra tốc kiến thiết tuần tiên quân, chớ nói chi là trôn giấu trong đó chân quý linh tài. Cuối cùng, nhân hoàng miếu lần nữa đập vào mi mắt. Cùng dĩ vãng khác nhau là, U Tinh đấu thần thụ đã phá tan cấm chế, mắt trần có thể thấy vạn đạo tinh huy rủ xuống, chiếu vào cổ lão tàn phá nhân hoàng miếu bên trên, không giống thế gian cảnh tượng. Rào rào, tựa hồ là cảm nhận được hắn khí tức, tinh đấu thần thụ cành lá rào rào rung động, như cùng ở tại chào hỏi. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn, bảo vật có linh, mặc dù không như tinh mị có chính mình sướng vui giận buồn, nhưng cũng có đơn giản ý niệm. Hắn thở mở cười một tiếng, bởi vì Quảng Nguyên chân quân rời đi sinh ra ưu ám tâm trạng tiêu tán không ít, mũi chân một chút liền ngự khí bay lên trời, chậm rãi rơi trên bảo thụ. Chỉ một thoáng, trung quanh ngân quang sáng chói, Vương Huyền cả người tựa như đắm chìm trong ánh sao, vừa rồi tiêu hao vạn kiếp thần quang trong nháy mắt khôi phục. Vương Huyền không nói hai lời, ngồi xếp bằng. Theo trong tay hắn pháp ấn biến ảo, thần thụ câu thông thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa, trên trời cao, các loại mô hình hồ ảnh tử kỳ quái, bên tai càng là hơn liễu díu âm thanh, tiếng bàn luận xôn xao hỗn tạp một chỗ. Vương Huyền như xem không thấy, tiếp tục nắn pháp ấn. Đây là sơ bộ tế luyện thần thụ sau lấy được một pháp môn, có thể khiến cho bảo thụ khởi động, thu nhập trong đan điền. Hắn theo nhân hoàng miếu bích họa trên nhìn ra, này tinh đấu thần thụ từ trời rơi xuống lúc, bao vây tại vẫn thạch trong, chẳng qua to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mà trong nhân hoàng lăng, nhân hoàng tượng thần lại cầm trong tay bảo thụ, nói rõ này khổng lồ thần thụ, có như tiền thế thoại bản bên trong tiên gia pháp khí có thể lớn có thể nhỏ năng lực. Quả nhiên nhường hắn tìm thấy luyện hóa pháp quyết. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, thương khung sáng tối chập chờn, trong lúc bất chi bất giác, liền quá khứ 3 ngày, nhưng bất kể ngày đêm, tinh huy cũng mắt trần có thể thấy. Đột nhiên, Vương Huyền mãnh nhưng chấn động, bóp rồi cái bảo thụ trạm pháp ấn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, ẩn có phong lôi chi thanh. Trung quanh tinh quang nhanh chóng sôi trào. Nhân hoàng lang động quật đỉnh chót, lít nha lít nhít sợi rễ bắt đầu co bảo, cấm chế chậm rãi biến mất, cũng may những cái này thần tượng đã toàn bộ bị đánh nát, hết rồi quấy phá có thể. Tiên thành các nơi, các loại linh quang bay lên, sau đó dần dần biến đạo, bao phủ các nơi trận pháp cũng biến mất theo. Mau nhìn, Long thủ nguyên bên ngoài, sớm đã chờ đã lâu tuần thiên quân tướng sĩ sôi nổi ngẩng đầu, trận mắt há hốc mồm, há to miệng. Chỉ thấy kình thiên ngọc trụ thiên đô sơn bên trên, kia bao phủ ngàn dặm to lớn hình vòng xoáy lôi vân bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Đây cũng là Vương Huyền tốn sức chém giết tà ma nguyên nhân. Tinh đấu thần thụ là hắn thành đạo chi bảo, tất nhiên muốn luyện hóa thu nhập thể nội, khai phát tiên thành thì lửa xém lông mày, tự nhiên muốn trước kiểm tra ô uế. Mà theo lôi vân biến đạo, giữa sườn núi đại sở trong lăng mộ, từng đạo xương trắng thì phun ra ngoài, mơ hồ có lít nha lít nhít bóng trắng. Siêu, siêu. Hai đạo kim quang hiện lên, sớm đã chờ đợi đã lâu Độc Cô Hi cùng Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện, một trong tay ngọc bích trên dưới lơ lửng, tỏa ra khủng bố khí tức, một bố trí tam tuyệt đại trận ngăn cách linh khí. Những thứ này tự nhiên là Vương Huyền bố trí, hắn không chút nào phản ứng, tiếp tục luyện hóa, khổng lồ tinh đấu thần thụ thì bọc lấy nồng đậm tinh huy không ngừng thu nhỏ, sau đó trong nháy mắt biến mất. Hậu viện, nhân hoàng miếu bên trong thình lình có thêm một cái hố to. Vương Huyền theo không trung chậm rãi rơi xuống, trung quanh tinh quang bắn ra bốn phía, đem khải giáp chiếu rọi được trắng loá như tuyết, giống như thiên tướng giáng lâm. Trong đan điền, u tinh đấu thần thụ trên dưới lơ lửng, cửu chuyển tiếp quang thì chậm rãi rơi xuống, ngọn lửa màu trắng bạc nhanh chóng biến lớn. Tựa như không có dễ ngọn lửa, có rồi bấc đèn. Chương 484, Tiên Thành Kinh Tứ Phương, Băng Nguyên Hiển Dị Tượng. Chương 484, Tiên Thành Kinh Tứ Phương, Băng Nguyên Hiển Dị Tượng. Cửu chuyển kiếp quang không ngừng đang quyết đại. Đầu tiên là một chút đen đuốc, sau đó dọc theo tinh đấu thần thụ cảnh cây lan tràn, bùng nổ, cuối cùng lại xứ cả viên thần thụ hóa thành ngọn đuốc. Tinh hỏa hừng hực, bên ngoài hiện ra bốn đạo vòng sáng. Vương Huyền trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, cửu chuyển kiếp quang cùng tinh đấu thần thụ gặp nhau, lại sinh ra kiểu này kỳ diệu biến hóa, tựa như liệt hỏa phanh du, hoàn mỹ dung hợp. Tất nhiên, trong quá trình này hắn thì giật mình. Cửu chuyển kiếp quang làm vũ khí ra phương pháp nội luyện, này đừng hực tinh hỏa khách quan trước đó đâu chỉ mạnh gấp 10. Sơ ý một chút, hắn này vượt xa tầm thường bình tu thần binh chi khu, cũng sẽ ngay lập tức hóa thành nát bấy. Còn tốt, việc này cũng không xảy ra. Tinh đấu thần thụ linh tính 10 phần, đem lại bộ phận kiếp quang câu thúc, chỉ phóng thích một chút, vừa năng lực tối luyện thân thể, lại duy trì tại có thể tiếp nhận trình độ. Vương Huyền tưởng tượng, liền đã hiểu rồi trong đó có thiếu. U tinh đấu thần thụ tác dụng là câu thông thiên địa các giới, muốn làm đến điểm ấy, cần thiết tinh thần chi lực là bực nào khổng lồ. Đáng tiếc, thần thụ thiện ở tiếp dẫn tinh quang, nhưng lại bàng bạc mà tán loạn, cũng không năng lực công kích. Mà hắn chỗ thôi diễn tu luyện mà ra cựu chuyển kiếp quang, lại là tập hợp tinh lực bên trong sát phạt mạnh nhất cựu thiên tinh sát, cùng hôn nguyên âm dương quyết, huyết mạch, binh gia thần thông dung hợp mà thành, còn hấp thu ngũ diệu tinh thạch. Có thể nói, tương đối hi hữu. Ngay cả đấu bộ thiên binh pháp môn đều có thể giảm bạo. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều bù đắp rồi riêng phần mình nhược điểm. Không chỉ như thế, cựu chuyển kiếp quang đồng thời thì tại thối luyện tinh đấu thần thụ, nguyên bản bẻ gãy vặn mẹo bộ vị, đang từng giờ từng phút chữa trị. Mặc dù chậm, nhưng không có chút nào đình trệ. Vương Huyền còn cảm nhận được, như tinh đấu thần thụ triệt để chữa trị, chắc chắn cho mình một niềm vui bất ngờ. Vẹn vẹn thì hiện nay mà nói, đã có hai đại chỗ tốt. Một là vạn kiếp thần quang sử dụng, lại không cần keo kiệt bùn xịn, tinh đấu thần thụ thiêu đốt chuyển hóa ra kiếp quang, thời khắc mở ra thần quang hộ thể cũng sẽ không hao hết. Hai chính là kiếp quang nội luyện, cùng hôn nguyên âm dương quyết cùng phối hợp, tương đương với tăng thêm một nâng lên khí. Hắn bây giờ đang thôi diễn đem tinh sát đoán thể thuật cùng tinh đấu thần thụ quan tưởng độ dung hợp, tương lai sẽ cùng hôn nguyên âm dương quyết dung hợp, liền có thể đúc thành đạo nền tảng. Tất nhiên, vạn sự luôn có lợi và hại. Tướng tinh đấu thần thụ theo long mạch nguyên đầu rút ra về sau, tiên thành lại không đại trận phòng thủ, mà không rồi khổng lồ địa khí cung ứng, tinh đấu thần thụ câu thông thiên địa năng lực cũng biến mất theo. Ngẩng đầu nhìn trời, cái gì quang ảnh, tiếng ồn nào đã toàn bộ không thấy. Nhìn tới thần thụ chữa trị về sau, nếu không nghĩ đến hồi phiên phức, biện pháp tốt nhất chính là bố trí đại trận hội tụ long mạch địa khí, dùng cái này đến câu thông thiên địa. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân hình lóe lên liền phá không biến mất. Đại sở hoàng lăng bên ngoài, giết khí trùng thiên. Độc Cô Hi cùng Huyền Nguyên giáo chủ hai tôn địa tiền, riêng phần mình dùng giữ nhà pháp khí ngăn chặn cửa hàng, ánh mắt lạnh băng sừng sững. Lần trước bọn hắn bước vào tiên thành, một đường tiến lên, cái khác cổ lão hoàng lăng còn dễ nói, duy chỉ có đại sở hoàng lăng dựng dục cái thê âm tà. Có chút cùng loại huyết nguyện chân quân, biến thành tà vật sau vẫn luôn bị nhốt trong hoàng lăng, mấy ngàn năm khổng lồ tích lũy, chỉ cần binh giải rút đi tà thể phàm thai, liền có thể thành tựu địa tiên. Lấy thâm hậu tích lũy, quả nguyên chân quân đã đi, sợ là không người năng lực chế. Tất nhiên, nay tà vật nội tình mạnh hơn, hiện tại cũng không phải địa tiên, Độc Cô Hi cùng Huyền Nguyên giáo chủ đủ để đem nó chém giết. Không chỉ như thế, trên trời cao tuần thiên quân thì đã tới, từng đài phá thiên nỏ nhắm ngay nơi đây, cho dù trong hoàng lăng có ma quân vô số, cũng có thể đem nó dập tắt. Lóe lên ánh bạc, Vương Huyền đã cùng hai tôn điệu tiên lâm không công bố phủ, xa chuyển trúc long nhãn, trong nháy mắt trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Giờ phút này hắn nhìn đến rõ ràng, những cái này bóng trắng, toàn bộ là từng tôn áo trắng hoa phục người, có nam có nữ, mỗi cái tướng mạo bất phàm, nhưng lại sắc mặt đạm mạc trắng bệnh, tựa như lau một tấm sáp. Thần tượng, nghĩ không ra đại sở, lại cũng dùng phương pháp này thủ hộ hoàng lăng. Vương Huyền trong lòng biết nhiều như vậy tà vật bị nhốt ở đây điện, hơn phân nửa hay là chịu tiên thành đại trận ảnh hưởng, bây giờ đại trận biến mất, tự nhiên lại không cách nào giằng buộc. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng nói, chúng ta giúp ngươi binh giải thành tiên, nhưng phải nghe bản soái hiệu lệnh 5 năm, không biết có được hay không. Âm thanh trầm thấp, lại trong hoàng lăng không ngừng tiếng vọng. Bên trong thần tượng tà vật tựa hồ có chút bạo động, nhưng chưa tuôn ra. Vương Huyền thì không nóng nảy, hắn có thể cảm nhận được, bên trong có cô ác niệm nhìn bọn hắn chằm chằm, điên cuồng nhưng lại tỉnh táo dị thường. Bây giờ tình huống phức tạp, hắn cũng không vui lòng xuất hiện một tôn không người năng lực chế, tùy ý làm bậy địa tiên. Được. Qua hồi lâu, một khàn khàn khô khốc gầm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, sau đó chính là vài câu cổ lao chú văn. Đây là tâm ma thể, nếu như mất tin tại thể, suy nghĩ liền không cách nào trừ tận gốc, tại thần hồn trong dần dần trầm tích, hóa thành tâm ma. Càng là đạo hạnh tu sĩ cao thầm, đại giới càng lớn. Vương Huyền thấy thế nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, nếu như thế, dễ dàng cho dưới núi giúp ngươi minh giải, chớ có tự tác chủ trương. Dứt lời, vung tay lên một cái. Tuần Thiên Quân ngay lập tức lui ra phía sau. Độc Cô Hi cùng Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh thì bung ra cấm chế, bay lên trời để phòng. Chỉ một thoáng, quần quần âm vụ phun ra ngoài, tương đạo bóng trắng theo âm vụ bay ra hang động, chính là những tia trôn cùng bảo vệ thần tượng, mỗi cái tay háo tung bay, linh động tiêu sái. Tất nhiên, hắn trắng bệnh gương mặt, đen nhánh hai con người, cùng với toàn thân tản ra không rõ ánh sáng xám, nhưng lại làm cho người dùng mình. Không Trung Huyền Nguyên giáo chủ nhíu mày, truyền âm nói, "Này thần tượng mạnh, cũng không phải là nhục thân, mà là địa chi pháp tướng, tụ còn sót lại hương hỏa thần lực thi triển áp chú, bách mạch câu thông tu sĩ cũng không dám tiếp. Như hắn không thi triển pháp tướng, liền tất cả thuận lợi, nhưng nếu pháp tướng xuất hiện, tất tâm hoài quỷ thai." Vương Huyền khẽ gật đầu, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, đại sở hoàng lăng trong phun ra ngoài xương trắng liền càng ngày càng nhiều, tựa như tuyết lở giống như từ trên núi chút xuống. Trừ ra thần tượng, nhiều hơn nữa tà vật thì đang tuôn ra. Toàn thân làn da đen nhánh, hiện ra lưu ly vẫn thiết trạng cương thi, mục nát khải giáp đã cùng thân thể hòa làm một thể, thi khí như yên như máu. Tay áo dài bồng bềnh, thân hình lấp loe không yên, xách đèn lồng nữ tử, hiển nhiên là trong mộ lao đổ vật hóa thành tinh mị. Nhất cử nhất động, rất có chương pháp, đội ngũ chỉnh tề. Bất kể cương thi hay là trong mộ tinh mị, như giao cho địa hoàng giáo cùng thái âm môn, đều có thể bán hơn giá tốt, rốt cuộc phẩm tướng hi hữu. Nhưng Vương Huyền hiểu rõ, những vật này khí cơ đã cùng trong mộ lao yêu liên làm một thể, trừ phi toàn bộ chém giết, bằng không khó cởi phàm thai. Nay cùng tu hành bình thường, sơ kỳ nguyên lãnh ướt, nhiều thủ đoạn, lực lượng hỗn tạp. Nếu muốn tiến thêm một bước, phải đi vu tổ tinh. Cho dù Vương Huyền, tương lai cũng không thiếu được một bước này. Trong mộ xương trắng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, một bộ khổng lồ hoa lệ thanh đồng quan từ từ bay ra, làm cho người kinh khủng khí cơ hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, dưới mặt đất hàn băng ngưng kết. Độc Cô Hi ánh mắt lạnh lùng, phô trương đến không nhỏ. Vương Huyền cũng không thèm để ý, lại là phát hiện kỳ quặc. Này thanh đồng quan quét mười phần nhìn quen mắt, lại cùng nhân đan bảo cứu hoa văn cực kỳ tương tự, chẳng qua lại lớn gấp hai có thừa. Vương Huyền bây giờ đã sẽ không đơn thuần cho rằng đây là tà vật, rốt cuộc chính hắn không dùng một phần nhỏ, tác động thành binh luyện chế đạo binh khí đan, cũng không thiếu được vật này. Thứ này có hội tụ thiên địa linh khí diệu dụng. Người trong quan tài không cần phải nói, nhất định là một vị nào đó đại sở hoàng tộc, sau khi chết thi hải chôn tại đây địa, tập long mạch địa khí hóa thành tà vật. Điều này cũng làm cho Vương Huyền di chuyển dậy rồi đầu óc. Nhân hoàng lăng tự nhiên không cần phải nói, là hoàn chỉnh tân đạo, nói không chừng đại yến hoàng lăng đều muốn tu hú chiếm tổ, chôn ở trong đó. Nhưng còn lại bất kể đại chu hay là đại sở, đại ngụy hoàng lăng, đều là long mạch nguyên đầu khiếu huyệt, tùy ý phá hoại quá mức lãng phí. Nếu đem hắn cải tạo thành thiên địa dung lô, truyền xuống vạn kiếp đoán thân pháp bên ngoài luyện pháp môn, dưới trướng binh tu tướng sĩ thực lực cũng có thể nhanh chóng đề cao. Thấy đối phương vô cùng quy củ, Vương Huyền thì hơi yên tâm, mệnh lệnh đại quân lui ra phía sau, canh giữ ở dưới núi đại yến hoàng lăng phía trước, chờ đợi chém giết. Nhưng mà chiến đấu lại trước giờ bùng phát. Ven đường vứt bỏ hoàng lăng bên trong, còn có không ít tà vật tận tàng, này đội ngũ khổng lồ trải qua, trong nháy mắt và đủ tới. Ầm ầm, dãy núi chấn động, đá vụn văng khắp nơi. Chôn ở dưới mặt đất lao cương thi, cùng trận pháp hòa làm một thể quái dị tượng thần gương mặt, cùng tà vật đại quân ba chạm, lập tức giết làm một đoàn. Vương Huyền thì không có phản ứng. Những vật này sớm muộn muốn thanh trừ, mượn ma quân chi thủ ngược lại cũng rơi vào cái thoải mái. Không đến thời gian nửa nén hương, ma quân cuối cùng đã đến chân núi. Đánh! Tuần Thiên bảo thuyền bên trên, đám thuyền trưởng bọn họ nghe được hiệu lệnh, hoặc dương cung cài tên, hoặc điều khiển phá thiên nỏ, trong nháy mắt ra tay. Tương đạo kim mang gào thét mà xuống, ma quân lập tức bị quần quận lôi cầu bao vây, ngay cả đồ tô ra địa nguyên lôi hỏa châu thì đồng thời phát huy. Chỉ một thoáng, lôi quang quanh minh, núi đá pha toái, chân cụt tay đứt nổ tung băng khắp nơi, tinh mị thần tượng càng là hơn hồn phi phách tán. Vương Huyền sớm đã ra lệnh, tất cả công kích tất cả đều tránh đi tòa kia cự hình nhân đan bảo cứu. Đối phương dường như cũng bị bất thình lình đẩy trời lôi quang chấn nhiếp, đợi tại trong quan tài một cử động nhỏ cũng không dám. Vâng. Cuối cùng, nắp quan tài ầm vang mà lên, một hỏa hồng thân ảnh gào thét mà ra, thân mang màu trắng long bảo, mạ non láo nhà, toàn thân màu đỏ lông dài, bốn liền sừng rồng đuôi rồng, đâu còn có nửa phần người cùng. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, trung quanh mười dặm thổ địa liền trong nháy mắt khô cạn ra bị nẻ, trong không khí thì có cỗ gây mùi khô giáo, tựa như tùy tiện bạch một cái toát ra hỏa tinh, liền có thể dẫn đốt không khí. Hạn bạn, Huyền Nguyên giáo chủ khỏe mắt hơi rút, hạn bạn sinh long cùng, nhất định là bị long mạch nguyên đầu ảnh hưởng, khá tốt động thủ sớm, bằng không tất thủ thành đại họa. Vương Huyền không có ngưng trọng, bên hông cốt nhận trong nháy mắt gào thét mà ra, vẽ ra trên không trung mỹ lệ ngân huy, tựa như ba viên lưu tình truy lạc. Kia hạn bạn thấy thế, vội vàng trốn tránh. Độc Cô Hi cười nói, Vương đại soái, ngươi pháp bảo này sát phạt quá nặng, dùng để binh giải phái sợ là ngay cả thần hồn đều sẽ đánh tan, hay là bản vương đến đây đi. Dứt lời, chỉ tay một cái, ngọc bích mang theo khủng bố chân khí, gào thét rơi xuống. Lần này hạn bạn cũng không trốn tránh, đón đầu mà lên, thân thể lập tức bị đập tan, cả nửa người huyết đục vỡ vụn. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, ma quân cuối cùng triệt để bị tiêu diệt, huyết khí, sát khí, hoa khí, long mạch địa khí hỗn tạp tại một chỗ, như gió lốc xoay chậm chậm. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, vận chuyển trúc long nhãn. Lần trước huyết nguyệt chân quân binh giải, hắn bị che tại trống bên trong, lại thêm thực lực có hạn, cũng không thấy quá trình. Đây là rút đi phàm thai chi pháp, đối với hắn tương lai cũng có thể là tham chiếu. Rất nhanh, cuồng phong gào thét, một vệt kim quang lấp lóe, lập tức truyền đến cái bất đắc dĩ âm thanh, địa long tử gặp qua vài vị đạo hữu. Chương 485, cuối năm ân tình bận điệu, Bắc Cương truyền tin gấp, 1, chương 485, cuối năm ân tình bận điệu, Bắc Cương truyền tin gấp, 1, chưa từng thấy người, chưa nghe hắn âm thanh. Theo cuồng phong ngừng, âm vụ dần dần tiêu tán, một bóng người cùng với kim quang theo không trung hiện hiện, đối mọi người khẽ gật đầu. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người này vốn liền kỳ cùng, làn da màu trắng, lạc phấn ma cận, đỉnh đầu còn có một đôi sừng nhọn, nếu không phải ánh mắt thanh lãnh bình tĩnh, quả thực như yêu ma hàng thế. Gặp qua đạo hữu. Đối phương thái độ không sai, Vương Huyền đám người tự nhiên sôi nổi đáp lễ. Địa long này tử là tà vật thanh đạo, không chỉ lạ mặt kỳ cùng, ngay cả đạo hạnh thì rất là kinh người, vừa xuất thế liền mọi người mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Thấy Vương Huyền đám người đề phòng, Địa Long Tử trong tay bóp lấy pháp ấn gật đầu nói, vài vị đạo hữu không cần phòng bị, tại hạ ngàn năm qua mỗi ngày bị lôi đỉnh tẩy luyện, nếu không phải các ngươi giúp đỡ binh giải, không ra 2 năm liền sẽ tan thành mây khói, 5 năm hiệu lệnh, trong chớp mắt, nhân quả hai tiêu. Việc này sau đó lại nói. Vương Huyền mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đạo hữu thân mang hoàng bảo, lại tại Hoàng Lăng trung thành nói, không biết cùng đại sở có quan hệ gì. Đây là đang tìm hiểu nền móng, có một số việc vẫn muốn biết rõ ràng. Địa Long Tử ánh mắt bình tĩnh lắc đầu nói, việc này ngược lại cũng không cần giấu giếm, tại hạ tiền thân chính là đại sở đế hoàng Lưu Khôn, khi còn sống chấn thủ thần đạo, sau khi chết thi thể hóa cương, may mắn thu nạp tàn hồn, lại bị ngày này cũng sơn lôi đỉnh tẩy đi hương hỏa chi độc, mới có được như hôm nay cơ duyên. Lời này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là một cổ thần đạo đế vương sau khi chết hóa cương. Địa Long Tử nhìn trời cũng sơn yếu ớt thở dài, chuyện cũ trước kia tựa như ảo mộng, đang chìm xuống được mấy ngàn năm, cũng không biết bây giờ nhân tộc ra sao triều đại. Nói xong, nhìn thoáng qua xa xa Tuần Tiên bảo thuyền, ta quan Tuần Tiên quân còn tại, nhìn tới đại kiếp chưa giáng lâm. Lời này vừa nói ra, Vương Huyền đám người nhất thời nhìn nhau sững sờ. Huyền Nguyên giáo chủ cao mày nói, đạo hữu hiểu rõ việc này. Địa Long Tử thấy ánh mắt mọi người, lập tức như có điều suy nghĩ nói, nhìn tới việc này cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Tổ tiên Trích Tiên Lưu Trường An nhất thống trung thổ lúc, từng có kinh người phát hiện, có một thế lực thần bí đang ngấp nghé giới này, còn từng phái người đánh lén, nhưng lại bị tổ tiên đều tru sát. Nói xong, chỉ hướng Tiên Đô Tiên Thành. Cô thế lực kia không ở giới này, lại cùng này thượng cổ. Hướng quan hệ khó lường, tổ tiên từng nói qua, lôi vân tiêu, tiên thành hiện, chính là đại kiếp giáng lâm thời điểm. Lời này vừa nói ra, Vương Huyền lập tức con mắt híp lại. Hắn rất nhanh liền muốn thông trong đó có thiếu. Trích Tiên Lưu Trường An nhất thống trung thổ, lúc đó lưu lại manh mối khẳng định xa so với hiện tại nhiều, đã biết. Hướng tên, trong đó nội tình định đã biết, nói không chừng còn từng lên qua tiên thành, nhìn thấy tinh quan tiên phủ. Lưu lại cảnh ngôn, đoán chừng không ngờ rằng chính mình có thể mở ra tiên thành. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nghe đồn Trích Tiên Viễn phó hải ngoại tìm tiên, có phải vì việc này? Địa Long Tử trầm mặc một chút, khẽ gật đầu nói, tổ tiên từng nói, trung thổ động tiên đều cấu kết đại hung nơi, hải ngoại có lẽ có cơ hội ra biển tìm an toàn động tiên, đáng tiếc một đi không trở lại. Đại sở hoàng tộc mỗi đời cũng trong bóng tối tìm kiếm tổ tiên, nhưng không thu hoạch được gì. Nghe Địa Long Tử kể ra cổ lão chuyện cũ, mọi người đều là trầm mặc. Đại Chu vẫn diệt về sau, trải nghiệm ngàn năm bóng tối loạn thế, Trích Tiên Lưu Trường An sáng lập đại sở, coi như là trung thổ nhân tộc lại một thịnh thế, nhưng dù vậy cũng đúng âm thầm mơ ước cửu lưu quỷ quốc kiêng rẻ không thôi. Địa Long Tử tuy là tà vật thành đạo, nhưng có lẽ là kiếp trước nguyên nhân, trong ngôn ngữ tự có một phen hoàng giả khí độ, cùng mọi người ấn chứng với nhau mấy ngàn năm mây gió biến ảo đều có đoạt được. Vương Huyền thì bởi vậy hiểu được không ít chuyện. Tỷ như Khả Nguyên Sơn đầu tiên, đại sở hoàng tộc sớm biết nơi đây, hẳn là đời sau nhiều năm khổ tìm không có kết quả, tăng thêm vương triều thực lực ngày càng suy yếu, trong tuyệt vọng mới phái binh tiến đánh đầu tiên, chiêu đến Tuần Thiên quân kiếp nạn. Tỷ như kia Vân Châu phủ Không Sơn, chính là Trích Tiên Lưu Trường An trước tiên phát hiện, đồng thời được hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Nhất Khí Đế quân truyền thừa, sau đó mới trở thành Tuần Thiên quân quân bảo. Theo Trích Tiên Lưu Trường An phỏng đoán, này phủ Không Sơn cũng không phải là giới này vật, có thể nhưng cùng Tuần Thiên bảo thuyền giống như tuần hành thiên hạ, đáng tiếc hoàn chỉnh tam kỷ lục nghi bản cũng vô pháp thúc đẩy. Mọi người ở đây chuyện phiếm ở giữa, Thiên Đô Tiên Thành khai phát thì đang tiến hành. Tuần Thiên quân các tướng sĩ kinh ngạc tại tiên thành to lớn, cũng không dám lung tung phá hoại, tại một đám tượng môn chấm đất nguyên môn cao thủ chỉ huy dưới, cẩn thận tiến hành di chuyển. Đầu tiên chính là những kia bảo thuyền hải cốt. Khá tốt Tuần Thiên quân đã đơn giản quy mô, mấy chiếc bảo thuyền đồng thời rủ xuống dây kéo, đem từng chiếc hải cốt kéo hướng Bình An tiến hành tái tạo. Vương Huyền lúc này cũng lời dầu giếm, mở ra tiên thành một chuyện, rất nhanh liền chuyển khắp tứ phương, mỗi cái thế gia pháp mạch đều phái người chạy tới Long Thủ Nguyên. Động tác nhất rõ ràng là Sơn Hải Thư Viện. Sơn Hải Thư Viện một đám phu tử tại Trương phu tử dẫn đầu dưới, đầy mắt cùng nhiệt chui vào tiên thành phế tích. Bên trong tòa tiên thành còn giữ lại rất nhiều di tích cổ, Đại Chu cố ý xóa đi Vân Triện Tiên Văn lại lần nữa như thế, càng quan trọng chính là tàng kinh các, năng lực đền bù nhân tộc kia đoạn mất đi lịch sử. Tất nhiên, tứ hải môn trùng kiến sau Vĩnh An quân cơ doanh thì tham dự trong đó, cẩn thận phân biệt tình báo nặng nhẹ, tìm thấy thượng cổ truyền thừa cũng tận số đệ đơn. Đây là một hồi thịnh yến. Tượng môn theo tiên thành cấu tạo bên trên, có thể thôi diễn ra thượng cổ bí pháp. Thái Nhất giáo xem xét Nhân Hoàng Lăng và thần đạo bố trí, đã có trùng kiến thần đạo suy nghĩ bắt đầu. Tìm thấy kỳ chân dị bảo, thiên địa linh tài vô số kể. Không ít thế gia pháp mạch đều tìm đến rồi truyền thừa đầu nguồn. Cửu U Quỷ Quốc giáng lâm, như là một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng, nhưng ở này giá lạnh vào đông, tiên thành mở ra thông tin, lại làm cho tất cả cao tầng trong lòng phân chấn. Chương 485, cuối năm ân tình bận điệu, Bắc Cương truyền tin gấp, 2, chương 485, cuối năm ân tình bận điệu, Bắc Cương truyền tin gấp, 2, có thể có sức liều mạng. Bầu trời âm trầm, gió tuyết đầy trời tung bay. Bắc Cương băng tuyết trưởng thành bên trên, Chu Tước quân đoàn chủ soái Trần Hỏa Vũ một thân hỏa hồng khải giáp, áo choàng phần phật bay múa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương bắc. Tại càng xa bên băng nguyên phương hướng, lúc này đã đen kịt một màu, phong tuyết gào thét, bọc lấy lưỡi dao tảng băng, đùng đùng, không dứt, đập nện trên băng nguyên, tuyết vụ bốc lên, mô hình hồ một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng nhìn về phía một bên, chắp tay trầm giọng nói, "Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, bên băng nguyên chính là vĩnh dạ thời điểm, loại khí trời này, chính là băng nguyên man tộc cũng không dám ra đây, cũng trốn ở dưới lớp băng. Ngài muốn vào băng nguyên, tốt nhất tại lập hạ thời điểm." Tại trước nàng phương, rõ ràng là áo trắng áo lông trồn tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu, nữ tướng Nam Trang, tuấn mỹ trong lại hiển khí khái hào hùng vô song. Trần Hỏa Vũ trong ngôn ngữ sắc mặt như thường, nhưng trong lòng rất là tò mò. Vị này thành tựu thi giải tiên tiền triều công chúa, đột nhiên đưa lên sổ gấp, tỏ vẻ đem bung ra ngọa long giá địa mạch, đồng thời phụ tặng một chỗ đại ngụy mật quật, tuyên cáo tiền triều di lão hiệu trung đại yến. Yêu cầu duy nhất là muốn tiến về Bắc Cương Bang Nguyên. Yến Hoàng Độc Cô Hi vui vẻ đáp ứng, mệnh Trần Hỏa Vũ phối hợp chiêu đãi. Tất nhiên, cũng muốn giám thị bí mật. Rốt cuộc một tên tiền triều công chúa ngồi chờ thần đô 300 năm, bây giờ lại đột nhiên tiến về Bắc Cương, cho dù ai đều muốn hoài nghi. Bên cạnh, đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng thì chắp tay quy nhủ, "Sư tôn, Trần Nguyên Soái nói đúng, chúng ta vẫn là chờ đến năm lại nói." Lý Thiên Thu trầm mặc không nói, đột nhiên trầm giọng nói, "Trần Nguyên Soái, Yến Hoàng bệ hạ, chắc hẳn hạ ám chiêu a." Trần Hỏa Vũ thì không phủ nhận, bình tĩnh nói, "Đại kiếp trước mắt, công chúa cũng là nhân tộc ta trụ xả nhà, lúc này tới trước, tại hạ sát thực rất hiếu kỳ lobby chưa." Lý Thiên Thu chậm rãi từ trong ngực lấy ra thủy tinh đầu cốt, chỉ một thoáng, xương đầu kịch liệt chấn động, réo rắt thảm thiết như tiếng trời giọng ca vang lên, cho dù Trần Hỏa Vũ trong mắt thì ảo giác xuất hiện. "Oanh!" Băng tuyết trường thành phía trên, Chu Tước pháp tướng ầm vang mà lên, ánh lửa chiếu rọi thương khung, thanh thúy tiếng kêu to vang vọng tứ phương. Trời canh bên trên, nguyên bản bị giọng ca mê hoặc bọn trong nháy mắt thanh tỉnh, kết kích kéo căng dây cùng, ngắm lấy Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu, mặt mũi tràn đầy sát khí. "Xiêu xiêu!" Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kim giáp áo bào đỏ khuôn mặt tuấn lãng, một hắc giáp lam bảo, bên cạnh ẩn có lít nha lít nhít ảnh tử. Chính là thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc, thần tuyên đại nguyên soái Vệ Vô Kỵ. Dù sao cũng là thi giải tiền, tuy nói do Trần Hỏa Vũ tiếp đãi, nhưng bọn hắn thì tại thời khắc chú ý Trần Hỏa Vũ trong mắt ánh lửa lóe lên, công chúa đây là ý gì? Đối mặt trung quanh khủng bố quân trận sát khí, Lý Thiên Thu như xem không thấy, chỉ là nhìn trong tay xương đầu, ánh mắt có chút tối nhưng, đây là Bách Hoa hoàng hậu lột xác. Nàng thì không giấu giếm, đem sự việc giảng thuật một lần. Mấy tên nguyên soái sau khi nghe xong, đều trầm mặc không nói. Bạch Hổ binh thánh Lý Viện, chính là binh gia thánh nhân, bọn hắn từ nhỏ nghe hắn truyền thuyết lớn lên, lòng mang ước mơ, lại không nghĩ trong đó có nhiều như vậy khúc chiết. Binh thánh Lý Viện, đúng là bởi vì nhập ma chém giết thập đại nguyên soái, lại xuất quân giết vào Hắc Nguyên Băng Nguyên, vì thân thể tàn phế bảo hộ nhân tộc, cho dù ai cũng muốn dựng thẳng ngón cái, tán một tiếng anh hùng ca minh. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc khẽ lắc đầu, Bạch Hoa phu nhân cùng binh thánh tình trăm ngàn năm truyền tụ, người đời chỉ biết sự tươi đẹp, lại không nghĩ phía sau lại có như thế chuyện thương tâm. Chiếu công chúa lời nói, Bạch Hoa phu nhân di thuế dị động, cùng binh thánh Lý Viện liên quan đến. Trần Hỏa Vũ thì lông mày nhíu chặt, không phải tại hạ hoài nghi, binh thánh vào Tuyết Nguyên, đến nay đã qua 3000 năm, địa tiên cũng bất quá 500 năm quan cảnh, hơn phân nửa có khác hắn cho nên. Đúng lúc này, mấy người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Băng Nguyên. Chỉ thấy che đậy nửa bầu trời bóng đêm vô tận bên trong, một đạo ngân quang đột nhiên từ trời rơi xuống, dường như lưu tinh đâm rách bóng tối. "Oanh!" Cho dù cách xa nhau xa xôi như thế, cũng có thể nghe được một tiếng oanh minh. Trần Hỏa Vũ khen, "Hắc Nguyên Băng Nguyên, thường có thiên tinh rơi xuống, trung thổ hiếm thấy vẫn thiết linh vật, ở chỗ này lại qua quýt bình bình, đáng tiếc quá mức xa xôi, không cách nào đi lấy." Vừa dứt lời, thương khung liền lại có từng đạo ngân quang vạch phá bóng tối, như sao mưa đổ rơi, tiếng oanh minh không ngừng. Mấy tên nguyên soái toàn bộ cùng cau mày lên, cho dù ai cũng phát giác không thích hợp. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu thì như có điều suy nghĩ nói, bản cung từng nhìn qua tổ tiên mất tích, hắn đề cập qua, Băng Nguyên Man tộc là thượng cổ di tộc, tổ tiên công phá một chỗ bộ lạc lúc, từng tại hang động bích họa trên nhìn thấy, bọn hắn có tế tinh chi pháp, có thể triệu cửu thiên tinh thần rủ xuống. Tổ tiên trong lòng mong mỏi, xuất quân liên phá mấy cái bộ lạc, nhưng phát hiện man tộc sớm đã đoạn mất này truyền thừa, mới buồn bực mà về. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc cao mày nói, công chúa có ý tứ là, man tộc lại tìm về rồi truyền thừa. Vệ Vô Kỵ thì ánh mắt lạnh băng, "Hừ, năm đó sao băng rơi xuống, nền hủy băng tuyết trưởng thành, liền có rất nhiều kỳ quặc, những thứ này man tộc sớm cùng Ngụy U Đế có chỗ thông đồng. Bạch Hoa phu nhân di thuế dị tượng, lưu tinh được vũ, băng nguyên trên tất có kỳ quặc, Ủy Liêu bị Tuần Thiên Quân Vương nguyên soái đánh cho tàn phế, bọn hắn sợ là cùng man tộc có rồi động tác." Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu nhìn một chút trong tay điên cuồng rung động xương đầu, "Ta dục tiến về băng nguyên, vừa bận tìm đòi." Diêm Vô Hồng chắp tay nói, "Sư tôn, đồ nhi đề xuất tùy hành." Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thì chắp tay nói, "Tại hạ lâu dài tại băng nguyên lêu lổng dò hỏi, nguyện tùy hành là công chúa dẫn đường." Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu trầm giọng nói, "Thôi được, đà tạ chư vị." Đúng lúc này, Vệ Vô Kỵ khẽ lắc đầu, "Công chúa, không phải là bản soái lắm miệng, binh thánh lao phu thì cực kỳ kính nể, nhưng mấy ngàn năm thời gian, như vẫn tồn tại, sợ là." Tam Tuyệt công chúa sắc mặt bình tĩnh nhìn qua băng nguyên. "Tổ tiên uy danh, không để cho làm bẩn." Chương 486, băng nguyên quần tinh rơi, thủy đến có thổ che đậy. Chương 486, băng nguyên quần tinh rơi, thủy đến có thổ che đậy. Đùng đùng, không dứt, tiếng pháo nổ âm thanh. Đầy trời lông ngông phi tuyết, mái hiên tảng băng đổ xuống. Cuối năm vĩ nhà, Vĩnh An thành trong gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn như cũ biển người phun trào, bách tính bộ đồ mới, đốt hương cúng tế, mỗi cái cửa hàng đông ra cũng cho thủ hạ người làm thuê phát thật to lì xì. Người người vui vẻ ra mặt, một mảnh tường hòa vui sướng. Đông thành một gian khách sạn trong sương phòng, Quách Lộc Tuyển chính miệng nhỏ kết liễu nhìn rượu, thỉnh thoảng gặm hai con gà chảo, vẻ mặt tiêu diêu tự tại. "Hello, Quách đại gia a." Bên cạnh một người trung niên hán tử cười khổ nói, "Có phải chúng ta cái kia sớm chút khởi hành? Khoảng cách này cửa hải cuối năm thì không có mấy ngày, lỡ như thấy không đến người." Quách Lộc Tuyển lườm một cái, gặm chân gà hừ lạnh nói, "Các ngươi thật đúng là nhiều chuyện, tiễn cái năm lễ mà thôi, càng muốn lao phu thật xa từ thần cũng theo tới, mùa đông khắc nghiệt." Hán tử vội vàng lấy lòng nói, "Này đầy thần đô, người nào không biết ngài cùng Vương Nguyên Soái quan hệ. Tiên thành bên ấy làm không ít tuần thiên bảo thuyền, ta địa hoàng giáo động tác chậm chút ít, chỉ có thể lao ngài đại giá." Nói xong, cảm thán nói, Bây giờ Vương Nguyên xoáy thế nhưng đại hùng nhân, nghe nói Dương Quốc Cưu thì bị người chi mời, vài ngày trước liền đã chạy tới Thái Khang Tân Thành.
Được rồi được rồi. Quách Lộc Tuyền thiếu kiên nhẫn khoát tay nói, bên ấy đã truyền tin, Vương Huyền người trẻ tuổi vừa trở về liền khẩn cấp bế quan, đều là do thủ hạ thay tiếp đãi, lại không làm chủ được, góp kia náo nhiệt làm gì?
Yên tâm, lão phu đã đánh điểm tốt, thiếu người đó cũng sẽ không thiếu ta địa hoàng giáo đi trước thăm viếng bạn cũng lại nói.
Dứt lời, thì mang theo thủ hạ, một mình ôm một bình rượu lâu năm, một bao thịt muối, vòng qua tuyết lớn đầy trời lao thành, đi vào một tòa lao trạch trước, bang bang bang, gõ lên rồi môn.
Ai nha?
Gọi hồn đâu? Cửa lớn kẹt kẹt mở ra, ra đây cái tóc trắng xóa lao hán, chính là từ trong Định An quân lui ra Bạch Tam Hy.
Bạch lão quỷ, còn chưa có chết đâu.
Ngươi chết ta cũng sẽ không chết.
Ha ha ha.
Lao hưu gặp nhau, tất nhiên là một phen hoan hỉ, chẳng qua một tóc đen phục sinh, một tóc trắng xóa, dần dần già đi. Say rượu sau đó, tránh không được một phen thổn thức. Chính như Quách Lộc Tuyền nói, Thái Khang Tân Thành bây giờ rất náo nhiệt. Tiên thành còn đang ở khai phát, nhưng đưa tới bảo thuyền hải cốt, lại có thể thế lực khắp nơi theo bốn phương tám hướng mà đến, tranh nhau tới cửa chúc Tết. Phu cận ai cũng biết, tuần tiên quân trọng yếu bao nhiêu. Trước đó không chỉ muốn lên báo xếp hàng, còn muốn riêng phần mình tìm kiếm linh vật. Tỷ như cơ bản nhất long cốt, cho dù không như tu xả, huyền giác, xích quân, hải long hào như vậy có hung thú giao long biến cốt, cũng muốn gom góp trăm trượng linh mục, với lại phẩm chất tất nhiên hạ xuống. Này một nhóm cổ lão bảo thuyền hải cốt, long cốt đều là thượng cổ yêu thú luyện chế, lại tại tiên thành long mạch nguyên đầu tẩm bổ vào năm, từng cái đều là bảo vật vật. Có người tính toán qua, thu thập một chút liền có thể sửa sang lại ra năm chi đội tàu, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, thì không ai vui lòng bỏ lỡ cơ hội này. Đáng tiếc là Vương Huyền trở về liền bắt đầu bế quan. Mọi người lo lắng sau khi, trong lòng cũng không khỏi suy đoán, vị này tuần tiên quân Nguyên Soái, nghe nói tại tiên thành thu trọng bảo, cũng không biết ra sao bảo vật.
Nguyên Soái phủ, hậu viện trong tiểu lâu,
ánh đến một chút yếu ớt, Vương Huyền ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chằm chằm ánh đến, không ngừng nắn pháp quyết, trong mắt ánh đến một biến hai, nhị biến ba, rất nhanh biến quang ảnh lượn lờ, mô hình hồ hồ. Vương Huyền thì mí mắt từng chút, hình như đã ngủ say.
Hô,
gió lạnh thấu xương, hắn manh nhưng mở to mắt, trước mặt đã là sùng sơn tuấn lĩnh, vạn dặm tuyết bay. Hắn nhìn một chút hai tay, thình lình hiện ra ngân sắc kim trúc hình, mặt ngoài còn che kín hạt cắt dường như tinh thạch, chính là lục giáp thần tượng phân thân. Tượng thần trên đầu, cùng Vương Huyền giống nhau như lúc khuôn mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, nhiều hứng thú quan sát bốn phía cảnh tượng. Đây cũng là lão Long Vương giả mạc la truyền cho hắn hồi hồn nhập mộng đại pháp. Phương pháp này thoát thai từ giá mộng thuật nhưng không biết tinh diệu rồi bao nhiêu, cho dù trên 9 tầng trời, cũng không phải tầm thường chân tiên có thể đạt được, chỉ ở trong cao thủ từ mật lưu truyền. Thiên điều quy định, phàm chân tiên không được tự mình hạ giới, một khi chân thân bước vào bị thiên điều che chở đại thiên thế giới, ngay lập tức sẽ dẫn phát lôi kiếp. Cho dù giới này rời đi chân tiên, cũng là ngang nhau đãi ngộ. Nhưng mà thiên quy quá mức cứng nhắc, rất nhanh có đại năng nghĩ ra rồi diệu pháp lần tránh, này hồi hồn nhập mộng đại pháp liền là một cái trong số đó. Phương pháp này nói trắng ra, chính là vì mộng phá giới. Mộng một vật quá mức huyền diệu, thí dụ như sương mai, tựa như ảo mộng, hoàn toàn không nhận không gian cùng thời gian hạn chế. Trước đây thật lâu, có phàm nhân trong mộng du lãng tiên giới, chứng kiến thấy kỳ quái, tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy hoang đường, liền có các loại trí quái kỳ ngộ chuyện xưa truyền ra. Có tu sĩ trong mộng ngẫu vào tiên đỉnh, gặp được tính tình cũng tốt, đưa tay tảng ra, đánh thành ngưỡng ngẩn, thì có lương thiện chân tiên thấy có hứng chỉ điểm một phen, liền trở thành trong mộng đạt được tiên duyên. Loại tình huống này mặc dù không thường xảy ra, nhưng tổng hội gặp được mấy cái như vậy, thế là liền có đại năng nghiên cứu, làm ra rồi này hồi hồn nhập mộng đại pháp. Có xu hướng lực môn phái, chi nhánh trải rộng rất nhiều thế giới, môn đồ làm người tổ sư này điều tượng, chân tiên liền có thể nhờ vào đó pháp giáng lâm, chuyên nghiệp thụ đạo giải hoặc. Có chút chân tiên tâm hệ đời sau, liền sẽ nhờ vào đó pháp tại trong mộng chỉ điểm huyết mạch thân cận người, gọi là tổ tiên hiền linh. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, dấu vết hoàn toàn không có, sẽ không khiến cho thiên điều chú ý. Tất nhiên, Vương Huyền dùng phương pháp này sở cầu khác nhau. Động tiên đã không phải giới này, cho dù hắn đem lục giáp thần tượng luyện hóa thành phân thân, vừa vào động tiên liền liên hệ hoàn toàn không có. Lão Long Vương đem phương pháp này truyền cho hắn, chính là giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ cần thi triển hồi hồn nhập mộng, liền có thể tại trong mộng điều khiển lục giáp thần tượng phân thân, bước vào tiên điện dò xét. Giống bây giờ, lục giáp thần tượng liền tiềm ẩn tại Khảm Nguyên Sơn mạch trong, hắn thi triển phương pháp này, quả thực tượng đổi cái thân thể, lại không chút do dự trệ. Vương Huyền tâm trạng vui sướng, điều khiển lục giáp thần tượng chân đạp tường vân mà lên, xuôi theo từng tòa núi tuyết bay qua, chứng kiến hết thảy, ngay cả khíu giác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chơi đùa trong chốc lát về sau, Vương Huyền liền điều khiển lục giáp thần tượng bước vào một ngọn núi động, bố trí trận pháp phòng ngự che lấp, tu luyện dậy rồi hôn nguyên âm dương quyết. Lại mở mắt, đã về đến trong tiểu lâu. Vương Huyền tâm tình không tệ, nhưng lập tức lâm vào trầm tư. Nhiều lần diễn luyện, tại giới này trong cho dù cách nhau rất xa, nhưng bước vào đầu tiên, luôn cảm giác trong lòng còn chưa đáy. Lỡ như chết liên hệ, tiểu này đẳng cấp phân thân không biết bao lâu mới có thể lại lần nữa đạt được một bộ. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn muốn đem phương pháp này thăng cấp một phen. Cũng may lục giáp thần tượng còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất, bước vào động tiên trước đó còn có thời gian. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Danh sách bên trên, hồi hồn nhập mộng đại pháp đã khắc lục, nhưng lúc này lại không rảnh rỗi, tinh đấu thần thụ quan tưởng đồ cùng tinh sát đoán thể thuật đã dung hợp đến 87. Nữ chủ tịch toàn năng binh vương mấy ngày nữa liền có thể hoàn thành. Tất nhiên, động tiên trong nguy hiểm nặng nề, cho dù điệu tiên thì phải cẩn thận, cũng muốn nhường lục giáp thần tượng có đầy đủ năng lực tự vệ. Thôi diễn ra thành đạo công pháp, đoán chừng muốn tiêu hao không ít thời gian, cho nên Vương Huyền kế hoạch nhường phân thân trước tu đến thất trọng sát luân cảnh giới, tăng thêm uy lực to lớn ngũ sắc hoa quang thần thông, nên đủ để tự vệ. Về phần tương lai, chỉ cần hồi hồn nhập mộng đại pháp không xong dây xích, hắn ở đây giới này thôi diễn ra công pháp, cũng có thể nhường tượng thần phân thân ngay lập tức tu luyện. Đem tất cả kế hoạch xong, Vương Huyền mới đẩy cửa rời khỏi tiểu lâu. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư nghe hỏi mà đến, lúc này mệnh thị nữ là Vương Huyền tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị món ngon. Bay lầy trời tuyết, tuổi lạnh tốt cảnh, Vương Huyền cùng hai vị phu nhân trong đình uống rượu, thưởng thức đình viện cảnh tuyết, thưởng thụ này khó được thành tinh thời gian. Tiên thành khai phát, hắn cũng không sao để ý tới, thậm chí rộng lượng đem thuật pháp chuyển thừa giao cho các thế gia pháp mạch, cũng không thừa cơ vơ vét của cải. Đại nạn sắp tới, những thứ này đều đã là thứ yếu. Hắn không thiếu truyền thừa, không thiếu tiền tài, duy nhất thiếu chính là thời gian. Trong bữa tiệc, Mạc Khanh Nhu nhắc lên Thái Khang Tân Thành hiện trạng, Vương Huyền suy nghĩ một chút liền làm ra giải quyết phương án, tiện nghi không thể nào chẳng chiếm. Nhà ai muốn trước giờ đạt được bảo thuyền, muốn phụ trách nhường lợi người bảo thuyền gần nửa đếm chi phí. Việc này hắn bất kể vạch ra mặt, giao cho Mạc Hoài Nhàn bọn hắn đủ để ứng phó, chỉ cần chiêu đãi đường xa mà đến hảo hữu, như Quách Lộc Tuyển, Sơn Hải Thư Viện Trần Bình, Dương Quốc Cứu đám người. Nhưng mà tiến đến một nửa, Ngụy Đình Sơn liền sải bước mà đến, hai tay phụng trên xếp xong sổ gấp, trầm giọng chắp tay nói: Đại soái, Bắc Cương bên ấy có quân tình khẩn cấp, muốn ta trở tiến về trợ giúp. Vương Huyền muốn không để ý, rốt cuộc Bắc Cương có văn danh thiên hạ tứ đại quân đoàn, nhưng mà mở ra liếc mấy cái, liền sắc mặt đột nhiên thay đổi. Rất nhanh, Thái Khang Thành liền tiếng trống ủ, kèn lệnh chứng minh. Từng chiếc tuần thiên bảo thuyền bay lên trời, khổng lồ đội tàu gào thét ở giữa liền chui vào mây đen, lưu lại đông đảo không thể làm gì thuyết khách. Bắc Cương băng tuyết trường thành, cùng Tịnh Châu cách một cái châu, một mảnh hoang nguyên, cùng với càng lớn băng tuyết qua Bích Than. Đối với tuần thiên bảo thuyền mà nói, tiểu này khoảng cách tự nhiên không tính là gì, chưa tới một canh giờ, to lớn tráng lệ băng tuyết trường thành liền đứng sừng sững ở trước mặt. Phía dưới, tứ đại quân đoàn quân doanh nối liền không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối, bố trí có thứ tự, cự thú nổi chống oanh minh không ngừng. Nhưng mà, Vương Huyền lại không hề tâm tư thưởng thức. Bắc Cương truyền tin, bọn hắn phát hiện Bạch Hổ binh thánh lý viện xuất lĩnh ma vật quân đoàn. Nhìn thấy tuần thiên quân đến, phía dưới nhìn không thấy cuối bọn lập tức cùng kêu lên reo hò. Lâu dài đợi tại đây trùng địa phương quỷ quái, nếu không nghĩ đến mất, chỉ có thể không ngừng tìm cho mình việc vui giải quyết buồn khổ. Chúng chi tuần thiên quân danh dương thiên hạ, rất nhiều tướng sĩ hay là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà, Vương Huyền lại nhíu mày, ngự khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu thành. Hắn đã nhìn thấy tứ đại quân đoàn chủ soái, còn có tên kia thi giải tiền tam công chúa, mỗi cái ánh mắt nghiêm trọng, chằm chằm vào trên mặt đất một bộ mặc kim khải bà trượng cự nhân thi thể. Băng Nguyên Man tộc, những thứ này ăn tươi nuốt sống ra hỏa, khi nào ăn mặc lên như thế tinh diệu khải giáp, đây tuần thiên quân thì không kém chút nào. Vương Huyền trong lòng tò mò, nhưng đang muốn hỏi, lại mánh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy Hắc Uyên Băng Nguyên vĩnh dạ trong bóng tối, từng đạo ngân quang xẹt qua chân trời, rơi trên mặt đất oanh minh không ngừng. Cho dù cách nhau rất xa, thì có thể cảm nhận được mặt đất có hơi rung động. Thế tinh thuật, Vương Huyền trong lòng ngạc nhiên. Pháp môn này tại Đại Chu vẫn diệt về sau, liền theo tử vong các tế tự thất truyền, sau đó mới bị chính mình cơ duyên xảo hợp tìm thấy. Ông ngong ngong. Lý Thiên Thu trong tay thủy tinh đầu cốt điên cuồng rung động, tựa như tùy thời muốn trốn đi thật xa. Nhưng mà, Vương Huyền cũng không nói hoài tới hỏi. Ở trong đan điền của hắn, tinh đấu thần thụ lại cũng có hơi rung động. Chương 487, U Dung Vũ Bất Tình, phi khả vào băng nguyên. Chương 487, U Dung Vũ Bất Tình, phi khả vào băng nguyên, đó là cái gì? Nhìn qua bóng tối băng nguyên trên thỉnh thoảng xẹt qua ngân quang, Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Hắn tự nhiên hiểu rõ đó là lưu tinh. Hắc Nguyên băng nguyên trừ bỏ vạn giảm băng phong, cấm địa sinh mệnh, đặc điểm lớn nhất chính là rơi tinh phong phú, vẫn thạch loại linh vật phần lớn xuất từ chỗ nào. Nhưng như vậy nhiều lưu tinh tuyệt đối không bình thường. Chớ nói chi là tinh đấu thần thụ phản ứng. Đó là man tộc tế tinh thuật. Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu trong mắt sát cơ nghiêm nghị giải thích nói, Bạch Hoa phu nhân xương đầu dị động, băng nguyên dị động, bản cung cùng Hoắc Nguyên xoáy xâm nhập băng nguyên dò xét, phát hiện những thứ này man tộc không chỉ tìm về thất truyền tế tinh bí thuật, còn phải rồi hàng loạt pháp khí. Chúng ta chỉ quan sát từ đằng xa, liền bị man tộc đại quân phát hiện, dứt khoát liền đoạt lại một cỗ thi thể. Vương Huyền sau khi nghe xong, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là chỉ là cửu lũ quỷ tộc kích động băng nguyên man tộc xâm lấn trung thổ, không ngờ rằng còn có Bạch Hổ binh thánh lý viện chuyện xưa. Binh thánh lý viện xuất ma quân vào băng nguyên, nếu không phải tuyệt vọng, sẽ không được này oanh liệt sự tình, 3000 năm sau lại lần hiện thân. Lớn nhất có thể, đã cảnh còn người mất, hóa thành tà ma. Đúng lúc này, thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc mở miệng nói, Vương Nguyên soái bận rộn quân vụ, vốn không nguyện làm phiền, nhưng man tộc thế lớn, bây giờ không biết mọi ngành, Đồ Tâu Nguyên soái vì cầu địa tiên bế tử quan, đành phải mời tuần thiên quân tới trước trợ giúp. Vương Huyền chắp tay nói, không dám, Hoắc Nguyên soái làm việc cẩn thận, tại hạ bội phục. Đang khi nói chuyện, hắn ung dung thản nhiên dò xét trước mặt mấy người. Tam tuyệt công chúa tại thần đô thời từng gặp. Hoắc Ngọc là tiền thân hồi nhỏ thần tượng, tướng mạo đường đường, mặt như quan ngọc, trong ngôn ngữ tự có một phen phong thái khí độ. Vệ Vô Kỵ là biên cương lao soái, làm người cương chính nghiêm cẩn, có mật pháp có thể điều khiển đạo binh nghìn vạn lần. Trần Hỏa Vũ là một trung niên nữ tử, thân hình cao lớn, làn da trắng nõn, mắt phượng, sau lưng ẩn có ánh lửa phun trào, cho thấy bất phàm đạo hạnh. Biên cương bốn soái Vương Huyền rất ít liên hệ, nhưng sớm đã biết mấy người tình báo, đều là trí dũng song toàn người, là đại yến áp thương thạch. Bây giờ hắn tuần tiên quân mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng đối mặt vài vị nguyên soái thì cùng tính có thừa. Một phen hàn huyên về sau, Vương Huyền nhìn về phía dưới mặt đất. Hắn còn là lần đầu tiên thấy băng nguyên man tộc. Thân cao ba trượng, bắp thịt cuồn cuộn, đầu dường như ba đấu, râu tóc như cỏ dại nồng đậm, hiển nhiên man hoang chạy đến dã nhân, chỉ so với Sơn Tiêu nhìn càng giống người mà thôi. Vương Huyền thấy thế thì không kỳ quái. Bất kể quỷ liêu, sơn quái, còn có này băng nguyên man tộc đều là thượng cổ di tộc, tại nhân tộc đạt được chính thống về sau, hoặc lựa chọn thần phục, hoặc tránh xa biên cương, an tươi nuốt sống, thậm chí hóa thành quái vật. Nhưng hắn bây giờ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trong đại thiên thế giới, cũng không chỉ là nhân tộc chiếm cứ chủ đạo, có không ít thế giới đều là dị tộc thống nhất thần đạo, đạt được chính thống, thành tiên bị thiên đình sắc phong người càng là hơn không ít. Theo lão Long Giả Mạc La nói, cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thông đồng mấy tên duy trì trật tự tinh quan, chính là dị tộc thành tiên. Này băng nguyên man tộc thân cao 3 trượng, có man hoang cự nhân huyết mạch. Nhưng nhường Vương Huyền Châu mày lại là trên người bọn họ khải giáp, chế thức đẹp đẽ, rèn đúc nghiêm cẩn, đều là thượng thừa pháp khí. Tiểu này công nghệ, băng nguyên man tộc căn bản tạo không ra, trừ phi có người ngoài nhúng tay cho bọn hắn đưa tới. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc ngưng trọng nói, chắc hẳn Vương Nguyên soái thì nhìn ra kỳ quặc, loại thủ đoạn này nhường bản soái nhớ tới Ngụy Vũ Đế, cũng là vì rơi tinh chi thuật, đưa tới thanh đồng quan quách. Vệ Vô Kỵ thì thở dài, lão phu đã hạ lệnh, việc này không được ngoại chuyện, Vương Nguyên soái biết nội tình, kia cửu u quỷ quốc lại có khả năng như thế sao? Bị thiên điều hạn chế, có một số việc không thể phạm vi lớn lộ ra, thực tế việc quan hệ duy trì trật tự tinh quan, bởi vậy mấy người chỉ biết hiểu khoảng. Cửu u quỷ quốc cũng không khả năng này. Vương Huyền sắc mặt tâm trầm, chư bị mời chờ một lát, có một số việc ta muốn xác nhận một phen mới tốt so đo. Dứt lời, sai người đem man tộc thi thể kéo lên tu xà hảo, cánh buồn cổ động, phá không mà đi. Bắc Cương băng tuyết trường thành khoảng cách Lương Châu không xa, không đến 2 nén nhang thời gian, liền nhìn thấy vạn long quật vùng trời quần quần lôi vân. Vương Huyền mệnh bên ngoài chờ đợi, mang theo kia man tộc thi thể ngự khí mà rơi, bước vào tĩnh mịch trong hầm mộ. Lão Long Vương, mau ra đây. Vương Huyền cùng Long Vương Giả Mạc La đánh mấy lần quan hệ, cho dù đối phương là chân tiên, nói chuyện cũng lười khách sáo. Lôi quang phun trào, Long Vương Giả Mạc La một tia chân hồn hiện thân, ký thác tại Trảm Tiên cốt nhận bên trên, thiếu kiên nhẫn hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Bản vương muốn ra đây thì không có nhẹ nhàng như vậy. Vương Huyền không nói nhảm, nhanh chóng đem sự việc giảng thuật một phen. Còn có loại sự tình này, Long Vương không còn nghi ngờ gì nữa thì lấy làm kinh hãi, cốt nhận trên Long Văn đi khắp, một sợi thần niệm từ dưới đất thi thể đảo qua. Là Thủy Bộ Thiên binh thủ pháp. Long Vương Giả Mạc La âm thanh trở nên âm trầm, Thủy Bộ Thiên binh trong có không ít thanh vi hải hà đế quân môn sinh, nhất định là kia lão Nê Thu làm thủ đoạn. Vương Huyền nhíu mày, Thủy Bộ Thiên binh. Long Vương Giả Mạc La trầm giọng nói, Thiên đình binh mã tự có một phen quy chế, Cửu Thiên Thiên đình cơ bản giống nhau. Như này Bắc Phương Huyền Thiên Thiên đình, binh mã điểm Nam viện Bắc viện quản lý, Nam viện có phong, hỏa, lôi, thủy, ôn năm bộ thiên quân, Bắc viện thì là đấu bộ đãng ma thiên quân. Thủy Bộ Thiên binh chi chứ, chính là tuần sát các nơi thiên hà, như hạ giới hoặc cửu u có thủy ma quay phá, cũng là bọn hắn tiến về trấn áp. Vương Huyền ánh mắt u ám, như thế trắng trợn trái với thiên điều, thì không ai còn sao? Ai nói người ra trái với thiên điều? Long Vương Giả Mạc La cười lạnh nói, đây đều là phàm tục linh vật chế tạo, chỉ cần có người tìm cớ, nói rõ lý thiên hà vậy xuống dưới giới, liền sẽ không xúc động thiên điều quy tắc. Các ngươi không có chân tiên che chở, lại có ai sẽ tích cực đi sờ Thủy Bộ Thiên binh rủi ro? Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám làm đến như thế, không lộ ra thủ đoạn nhỏ mà thôi. Các ngươi nếu đem kia man tộc diện, không có thiên đỉnh quân phủ, bọn hắn cũng vô pháp hạ giới. Vương Huyền nghe xong, ngừng chi nói ý, trong mắt sát cơ lấp lóe, cáo tử rời đi. Nói trắng ra, chính là thượng giới chân tiên dở trò, nghi tá lực đả lực, động động ngón tay, để bọn hắn tan thành mây khói. Nghe lão Long lời nói, thủ đoạn này đoán chừng là quy tắc ngầm. Vương Huyền trong lòng tức giận, đã động sát tâm. Về phần đắc tội thiên binh bên trong tướng lĩnh, theo hắn giả tạo thiên điều một khắc này, liền đã đi về phía không đường về. Băng tuyết trường thành phía trên, gió lạnh tấu xương, có đại nhân vật đang dở trò. Vương Huyền cũng không nói rõ, chỉ là mịt mờ để nói, nhị hổ tương tranh, một phương chiếm cứ ưu thế, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, chúng ta chỉ là bị tai họa cá trong chậu mà thôi. Thiên điều thứ này đã không phải bí mật. Sơn Hải thư viện Trương Phu Tử liền đã tổng kết ra đại khái quy luật, thượng giới không được trắng trợn quấy nhiễu hạ giới người biết chuyện thì không được tùy ý lộ ra thượng giới sự tình. Cùng loại một loại ngôn chú, nói quá nhiều, liền sẽ bị thiên điều cảm ứng. Tỷ như bọn hắn có thể đàm luận cửu lũ quỷ quốc, vì đối phương vốn là giới này người. Nhưng nếu liên quan đến thiên đỉnh, liền không thể phạm vi lớn tên giường, sợ là nhân quả dây dưa, hoán niệm bay thẳng thiên đỉnh. Mọi người nghe xong, liền chi kỳ ý Trần Hỏa Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiên ma không phân, thế đạo hỗn loạn, chúng ta đại kiếp trước mắt, đã sớm đem sinh tử không để ý, Vương Nguyên Soái không cần kiêng kỵ, chỉ cần nói làm sao bây giờ liền có thể. Vương Huyền quay đầu nhìn về phía bóng tối băng nguyên, không sao cả, giới này nhân quả kéo dài vạn năm, chân tiên tử thương vô số, chí ít trong 3 năm, không ai dám tự mình kết cục, chỉ có thể âm thầm sứ chút ít thủ đoạn. Tiên một kỳ duyên việc cấp bách, chính là biết rõ ràng man tộc nội tình. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc trầm giọng nói, bản soái lâu dài lêu lồng dò hỏi, đã biết băng nguyên man tộc tổng cộng có ngũ đại bộ lạc, hạ hạt bộ lạc nhỏ vô số. Băng nguyên tiên thời khác nhau trung thổ, có cực chú cực dạ chi điểm, cực dạ chi thời vạn vật băng phong, mỗi cái bộ lạc liền sẽ chui xuống dưới đất ngủ say, đợi cực chú thời điểm sôi nổi khôi phục, hội tụ ở bộ lạc tổ đàn, đi săn, cúng tế, xung kích băng tuyết trường thành. Lần này chúng ta tiến về dò xét, phát hiện những thứ này mọi dở thái độ khác thường, cũng không tại trong động ngủ say, mà là ngũ đại bộ lạc cộng đồng hội tụ, tiến hành long trọng cung tế. Nói xong, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Băng nguyên man tộc trời sinh hình thể cường hãn, bình thường tộc nhân đều đao thương bất nhập, không kém gì ta binh gia tức cấm tu sĩ, còn có huyết mạch thần thông có thể ngưng băng thành giáp, vung vẩy băng cứng giống như phao thạch xa. Này băng nguyên phía trên đồ ăn thiếu, ngũ đại bộ tộc trong lúc đó chinh phạt cùng ăn người cũng không hiếm thấy, mỗi lần chỉ có 1-2 cái bộ lạc xung kích băng tuyết trưởng thành, chúng ta mới có thể thoải mái ngăn cản. Nhưng bây giờ ngũ đại bộ lạc hội tụ, lại phải rồi pháp khí đao binh, chắc chắn sẽ rất nhanh xuôi nam. Lao soái Vệ Vô Kỵ thì trầm giọng nói, chúng ta ngày đêm khổ luyện binh mã, chính là vì giờ khắc này, bây giờ lo lắng người có ba. Một là này tế tinh chi pháp, lần trước sao băng lớn rơi, thủy băng tuyết trưởng thành, như mọi dợ coi đây là công, liền có lật út hai hương. Hai là những pháp khí này, lão phu đã thử qua, lớn hơn ta quân khải giáp thủ pháp luyện chế càng thêm tinh diệu, nhưng linh tài có hạn, thì cao không đi đến nơi nào, chỉ sợ đối phương có tinh diệu công thành pháp bảo. Thứ ba, chính là địch tình không rõ, không biết đối phương có phải có viện quân ngoại lực tương trợ. Nói xong, ung dung thản nhiên, nhìn một chút Lý Thiên Thu. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng mọi người đều biết nó ý Bạch Hổ binh thánh Lý Viện nhập ma xuất quân vào băng nguyên, tuy nói từng là nhân tộc kình thiên chi trụ, nhưng bây giờ hơn phân nửa vì hóa thành tà vật, như bị đối phương sử dụng. Lý Thiên Thu trầm mặc không nói, không nói gì. Bọn hắn tiến đến dò xét, Bạch Hoa phu nhân thủy tinh đầu lô chỗ bay phương hướng, đang man tộc đại quân trong vòng đây. Vương Huyền thấy bầu không khí ngưng trọng, lắc đầu cười nói, vệ soái không cần lo ngại, pháp khí viện binh sự tỉnh tạm thời không để cập tới, mọi dợ muốn dùng tế tinh thuật, lại là tự tìm đường chết. Dứt lời, vung tay lên một cái. Từng viên một tế tinh thạch lập tức từ trong động huyền tí bay ra, vây quanh hắn xoay chậm chậm, theo trong tay pháp ấn biến hóa, suy diễn các loại tinh tượng. Sát thời gian, đầy trời tinh huy từ phía trên rơi xuống. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc gật đầu khen, nghe đồn Vương nguyên soái tinh thông tinh thuật, quả nhiên không giả, không biết có thể hay không phá đối phương tế tinh chi pháp. Vương Huyền trầm giọng nói, tế tinh chỉ là tiếp ứng tinh quang, đối phương có thể xứ sao băng lớn rơi, không thể thiếu phía trên dở trò. Bất quá ta như bố trí đại trận, hướng ở đâu rơi, liền không phải do bọn hắn. Hắn nói, còn tương đối giữ gìn. Giờ phút này trong đan điền tinh đấu thần thụ chậm rãi chập chờn, theo xa xa sao băng rơi xuống, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nào đó dẫn dắt lực lượng. Mượn băng tuyết trưởng thành long mạch, bày xuống u dung đại trận, liền có thể hiển hóa tinh đấu thần thụ chi uy. Chương 488, băng hỏa hiện kỳ cảnh, Cửu Long U Minh địa. Chương 488, băng hỏa hiện kỳ cảnh, Cửu Long U Minh địa. Bầu trời đêm đen nhánh, phi tuyết bay là tả. Trong quân doanh từng tòa chậu than cháy lừng lực, đông tuyết rơi xuống, phát ra suy suy âm thanh, khắp nơi đều là khải giáp phun trào, cự thú tiếng gào thét. Bắc cương rét căm căm, mặc dù có ngàn trượng băng tuyết trưởng thành ngăn trở đến từ băng nguyên gió lạnh, vẫn như cũ lạnh đến để người đầu cũng đau nhức. Chu Tước Tam Doanh, theo ta trên trưởng thành, tất cả pháp khí giữ gìn, chuẩn bị ngũ hành đại trận. Đông Tam Đoạn, bố trí lại ít nhân thủ. Chống quân thôi phát, từng tòa quân doanh đã sôi trào. Bốn quân thống soái hạ lệnh, băng nguyên man tộc đem quy mô sầm lớn, tất cả binh mã nghe lệnh điều động, ngay lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tướng sĩ trong lòng ngưng trọng, lại chiến ý hừng hực. Bắc cương khổ hàn, cho dù tu binh gia đoán thể chi thuật, không ít người đến rồi về sau cũng khó có thể chịu đựng, ngày đêm chờ đợi có thể trở về quê quán. Nhưng nếu trải nghiệm một lần man tộc xâm lấn, đại đa số người liền đoạn mất ý định này. Những kia man tộc là dã thú, là binh khí, mang theo trần trụi máu tanh cùng bạo ngược, so sánh dưới, dĩ vãng cảnh nội xuất hiện yêu vật đơn giản chính là chê cười. Phía sau bọn họ chính là quê quán, bách tính lại khổ lại mệnh cũng có thể sống mệnh, nếu để kia che ngập bầu trời mãn tộc tràn vào trung thổ, không biết nhân tộc bao nhiêu nam nữ già trẻ sẽ biến thành nồi đồng bên trong chi thịt. Đây cũng là Bắc Cương quân đoàn tín nhiệm. Có ít người thậm chí ngay cả Nam Bắc chi chiến đều không tại ý, cho dù đại yến suy tàn, băng tuyết trưởng thành thì tuyệt đối không thể phá. Đông đông đông. Trong bầu trời đêm, đột nhiên nổi trống oanh minh. Không ít trên đường đi quân sĩ vội vàng ngẩng đầu quan sát, lập tức nhìn thấy từng chiếc khổng lồ bóng tối, trong lòng nhiều chút ít cảm giác an toàn. Lần này quân lệnh nghe xong liền không tầm thường. Đại quân toàn bộ điều động, hơn nữa còn là tuyển tại băng nguyên cực dạ chi lúc, ma tộc sợ là sẽ phải dốc toàn bộ lực lượng. Tuần Thiên quân tại Nam Cương trên chiến trường biểu hiện, không ít người cũng hơi có nghe thấy. Bây giờ đại quy mô mở rộng tới trước trợ rút, nhất định có thể đánh một trận dội tắt man tộc phách lối khí diễm. Các tướng sĩ lòng tin mười phần, trường thành phía trên lại bầu không khí ngưng trọng. Chư bị theo ta luyện thêm một lần. Vương Huyền sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết chậm rãi biến hóa. Ở trước mặt hắn là 108 tên luyện khí hóa thần cao thủ. Trong tứ đại quân đoàn trừ bỏ binh gia tu sĩ, còn có không ít thế gia pháp mạnh cao thủ, là đại yến mỗi nhà nội tỉnh hội tụ nơi. Dù vậy, Vương Huyền thì trong Tuần Thiên quân điều không ít người. Những người này mỗi người cầm trong tay một khỏa tế tinh thạch, theo Vương Huyền mật ngữ, cùng nhau nắn pháp quyết, đều hết sức chăm chú, không dám kinh thường. Vương Huyền muốn bố trí ưu đại trận, bằng hắn lực lượng một người, uy lực tự nhiên có hạn, chỉ có thể mô hình bảng đại chu cung tế đoàn, bố trí 108 trận nhãn, mới có thể cùng man tộc các tế tự chống lại. Cũng may, những người này đạo hạnh mặc dù cao thấp không đều, nhưng ở này trong truyền thừa đoạn thời đại năng lực tu đến luyện khí hóa thần, đều là tâm tư linh mẫn hạng người. Bọn hắn hiểu rõ tinh thuật chân quý, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, tập trung tinh thần diễn luyện sau hai canh giờ, cuối cùng miễn cưỡng nắm giữ. Vương Huyền lần lượt xem xét, trong lòng thỏa mãn. Tế tinh thuật phức tạp, thủ ấn biến hóa, chú văn cương bộ, chân khí vận hành, kém một chút nhi đều không thể thành công. Hắn như không có thiên đạo thôi diễn bản, cũng không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian diễn luyện. Tuy nói những người này chỉ nắm giữ cơ sở, nhưng đã đủ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền quay đầu nhìn về phía băng nguyên. Cực đêm đen âm thầm, vẫn có từng đạo tinh quang rơi xuống. Loại khí trời này, sớm đã thích đứng băng nguyên man tộc đều muốn ngủ đông, nhân tộc binh sĩ căn bản là không có cách bước vào, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể ở vào thủ thế. Dưới mắt quan trọng nhất là muốn ngắt lời đối phương tiết tấu. Chư vị, bắt đầu đi. Theo Vương Huyền ra lệnh một tiếng, các thế gia pháp mạch cao thủ lập tức vì hắn làm trung tâm, 108 người riêng phần mình chiếm cứ trận nhãn, ngồi xếp bằng. Băng tuyết trưởng thành phía trên gió lạnh lẫm liệt, ngay cả dưới thân cũng là ngàn năm băng cứng, tất cả mọi người tay áo, hàm râu bay múa, rất nhanh trên người liền hiện đầy một tầng sương trắng. Bọn hắn không thèm để ý chút nào, theo Vương Huyền chậm rãi nắn pháp quyết. Rất nhanh, mấy tên đạo hạnh cao thâm lão giả trong tay tế tinh thạch bắt đầu trở nên trong suốt, tỏa ra sáng chói ngân huy. Mấy hơi thở sau đó, 108 khỏa tế tinh thạch đều bị thắp sáng, trong bóng tối điểm điểm tinh quang sáng chói, giống bầu trời đêm. Vương Huyền thì một mình đứng ở bên trên tế đàn, trung quanh từng mặt trận phiên liệt liệt bay múa. Nơi này là băng tuyết trường thành long mạch hội tụ chỗ, bình thường chủ tướng đại soái mượn địa khí bố trí rộng rãi quân trận, mà bây giờ đã vì hắn nắm trong tay. Vương Huyền nắm nuốt phát ấn, tâm thần yên lặng. Rất nhanh, quần quần long mạch địa hội tụ đều tràn vào trong đan điển tinh đấu thần thụ, một cỗ không hiểu ba động sông thẳng tới chân trời. Tinh đấu thần số câu thông thiên địa, bị Vương Huyền thu nhập thể nội về sau, hơn phân nửa công năng yên lặng, bây giờ cùng địa mạch tương liên, cuối cùng lần nữa khởi động. Vương Huyền tâm thần khẽ động, manh nhưng ngẩng đầu. Chỉ một thoáng, đầy trời tinh huy rủ xuống. Sau lưng hắn tinh quang hội tụ, lại hiện ra thần thụ pháp tướng. Mà ở Vương Huyền đen nhánh hai đồng trong, cũng có điểm điểm tinh quang hội tụ, tựa như đầy trời ngân hà đập vào mắt bên trong. Ưu đại trận đã thành, đầy trời tinh huy hội tụ, hóa thành 108 đạo của sáng, đem tất cả thân ở trong trận pháp tu sĩ bao phủ. Trong nháy mắt này, bọn hắn phảng phất cảm nhận được tinh hà sự mênh mông, thiên địa sự rộng lớn, không ít người lúc này nước mắt lưng tròng. Cũng không phải là kích động, mà là cùng loại lần đầu nghe thấy đạo cảm động, không tự chủ được, thân thể căn bản là không có cách khống chế. Tất nhiên, bọn hắn cũng biết lợi hại, trong tay pháp ấn không dám có chút hỗn loạn. Về phần Vương Huyền, thì cảm nhận được càng nhiều. Hắn năng lực nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình ảnh, thư thực xen lẫn, mô hình hồ hồ, bên tai càng là hơn có các loại liệu diễu tiếng ồn ào. Đây là tinh đấu thần thụ hư hao sau biểu hiện, như chữa trị hoàn hảo, chắc hẳn có thể rõ ràng phân rõ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại tập trung tinh thần nhìn về phía phương bắc. Cái này cuối cùng có thể thấy rõ. Chỉ thấy trong bóng tối, địa khí xoay quanh phun trào, hình thành cối xoay khổng lồ hình, từng đạo tinh huy từ phía trên rơi xuống, hội tụ thành liên thông thiên địa ngân sắc của sáng. Mặc dù cách nhau rất xa, mắt thường không cách nào phân rõ, nhưng luận uy thế, lại một chút không thua mình ưu đại trận, chẳng qua lại là một loại khác pháp môn. Tại đối phương dẫn dắt dưới, từng viên một sao băng bạch phá thương cùng, ở băng rơi xuống tại băng nguyên phía trên, dẫn tới địa khí bạo động. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Theo hắn nắn pháp quyết, sau lưng khổng lồ tinh đấu thần thụ lập tức rào rào rung động, xa xa sao băng ngay lập tức sửa đổi quỹ đạo. Mấy quả sao băng bị lệch phương hướng, trên không trung mặc dù chẳng qua tốc hơn, nhưng mục tiêu nhưng khác biệt trăm dặm, nhắm thẳng vào đối phương tế đàn. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa lấy làm kinh hãi, có chút hoảng hốt lo sợ, tế đàn bên trên lập tức đại loạn, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Mấy đạo ngân quang bạch phá bóng tối, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh, đối phương tế đàn trên cổ sáng lập tức biến mất. Vương Huyền không chút do dự, ngay lập tức tiếp nhận rơi tinh quyền khống chế, tinh đấu thần thụ cảnh lá lay động, đầy trời sao băng hướng về kia tế đàn bốn phía rơi xuống. Căn cứ Hoắc Ngọc Nguyên xoáy dò xét, man tộc đại quân đem tế đàn nặng nề vây quanh, chắc hẳn lúc này chỗ nào loạn cả một đoàn. Vương Huyền căn bản không muốn nhìn muốn thiệt hồ. Thứ nhất những pháp khí kia là chuyên môn luyện chế, căn bản không thích hợp nhân tộc sử dụng, cho dù lấy ra cũng chỉ có thể lại lần nữa hòa tan gen đúc. Đại Yến bây giờ lại không thiếu hụt những thứ này bình thường linh tài. Cà chua tiểu thuyết thứ hai muốn thiệt hồ dẫn dắt sao băng, tất nhiên phải rơi vào băng tuyết trường thành phụ cận, như đối phương thì học hắn đánh lén quá nhiều, lúc này gặp chính là nhân tộc đại quân, còn không bằng đem sao băng trực tiếp hóa thành vũ khí. Vương Huyền không ngừng nắn pháp quyết, trong lòng thoải mái vô cùng. Tiểu này mượn thiên địa chi lực công kích đường đi thực sự huyền diệu, quả thực dường như phiên bản siêu cấp Vĩnh An tiểu mới chiến pháp, đáng tiếc không nhìn thấy chiến trường cảnh tượng. Với lại muốn làm đến những thứ này, còn cần phía trên có người phối hợp. Không ngoài dự liệu, đối phương cũng đã phát giác. Quả nhiên, mấy hơi thở sau đó, sao băng không còn rơi xuống. Vương Huyền không thèm để ý chút nào, tiếp tục điều khiển đủ đại trận. Dưới mắt tình huống bên kia vẫn chưa biết được, chẳng qua đối phương tế tinh thuật sát thực triệt để phế đi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đủ đại trận còn muốn tiếp tục vận chuyển. Mà liên tại hắn điều khiển đại trận thời điểm, Hắc Nguyên băng nguyên vùng trời, giờ phút này đang có một chiếc bảo thuyền phi tốc tiến lên. Đây là một chiếc tuần tiên tàu khả, dài không quá 10 trượng, vừa có đèn lồng trạng cánh buồm, cũng có khống phong đuôi cánh, tốc độ nhanh nhất trong tuần tiên quân chuyên dụng tại dò xét cùng tập kích. Trong khoang thuyền, lúc này bầu không khí ngưng trọng. Tuần tiên tàu khả không có lâu thuyền khổng lồ cấm chế trận pháp, bởi vậy căn bản là không có cách ngăn cản giá lạnh. Các tướng sĩ hơi thở liền thành băng, khoang thuyền chung quanh không ngừng có xương lạnh ngưng kết. Định tinh bàn trước, một tên địa sư tập trung tinh thần điều khiển, đột nhiên xuất mồ hôi chán mở miệng nói, giữ chặt bánh lái, phía trước 10 dặm có dị động. Theo hắn ra lệnh, một tên quân sĩ chuyên ngay lập tức chuyển động tròn đà. Cách ít, thân thuyền mãnh nhưng thay đổi, mọi người cảm giác được to lớn xung lực, vội vàng bật khí, định trụ thân hình. Tuần thiên tàu khả phía trước, một cái to lớn màu xanh biếc cực quang đột nhiên hiện hiện, bên trong loáng thoáng, ẩn có tiếng la giết truyền đến. Tự nhiên ảo thuật sát trận. Vong thuyền, Tam Việt công chúa Lý Thiên Thu trên mặt kinh ngạc, nghĩ không ra trên trời cao thì nguy hiểm như thế. Đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng thì tùy hành tả hữu, sau khi nghe được khẽ lắc đầu, chí ít những kia mọi rợ không phát hiện được, muốn tới gần đại quân dò xét, đây là biện pháp duy nhất. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thì nhiều hứng thú chằm chằm vào bốn phía, quả nhiên là chiến trường sát khí, có bảo vệ này, nhưng phải thiên thời địa lợi chi tiện. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên gương đồng, Vĩnh An đương chuẩn chịu không nổi băng nguyên khổ hàn, chỉ có thể bản soái tự mình ra tay. Chỉ gặp hắn từ bên hông rỡ xuống thanh, xích, trắng, hoàng, đen ngũ sắc tiểu đồng nhân, tiện tay ném ra ngoài nắn pháp quyết, mấy cái tiểu nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa, lập tức âm phong mãnh liệt, bọc lấy gương đồng theo trên thuyền gào thét mà xuống. Diêm Cô Hồng thấy thế nhịn không được khen, nghe qua Hoắc Nguyên soái binh ra ngũ hành đương thời thứ nhất, có thể đem này ngũ quỷ bản vận chi pháp dung nhập binh gia pháp môn, tại hạ bội phục. Tiểu thuật mà thôi. Hoắc Ngọc gợn sóng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái khác mai gương đồng. Trên gương đồng quang ảnh lượn lờ, lập tức hiện ra băng nguyên cảnh tượng, chỉ thấy mặt đất trắng xóa mênh mông một mảnh, nhìn như bằng phẳng, nhưng lại có tất cả lớn nhỏ vết nước, toàn bộ là sâu không thấy đáy khe băng. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện mấy đạo bóng trắng. Hoa Ngọc nhíu mày nắn pháp quyết, lập tức nhìn thấy từng đống to lớn hài cốt, dường như ngư dường như thú, còn có như ngọn núi nhỏ cự hùng hài cốt, mặt đất tràn đầy máu tươi ngưng kết thành đá lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa chết đi không bao lâu. Mà theo bảo thuyền tiến lên, hài cốt dã thú thì càng ngày càng nhiều. Hoa Ngọc như có điều suy nghĩ nói, nhìn tới những thứ này, mọi dợ được pháp khí sau sát thực lực tăng nhiều, ngày xưa bọn hắn cũng không lá gan này tại cực đêm đi săn băng nguyên hung thú. Diệp Vô Hồng lắc đầu nói, man tộc hình thể to lớn, hội tụ đại quân, mỗi ngày tiêu hao tất nhiên không ít, nhìn tới bọn hắn muốn được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, Bạch Hoa phu nhân xương đầu đột nhiên điên cuồng rung động, không hề có gì mắt lỗ thủng bên trong, lại lưu lại hai hàng huyết lệ. Chương 489, tuyệt địa hiển dị tượng, màu máu mạn hoang nguyên, 1, chương 489, tuyệt địa hiển dị tượng, màu máu mạn hoang nguyên, 1, hai hàng huyết lệ, theo thủy tinh khô lâu trùng lưu dưới. Này ma quái cảnh tượng mọi người thấy vậy tê cả da đầu, lập tức liền có nữ tử tiếng khóc tại vang lên bên hai, như khóc như tố, ai đoán bên trong mang theo phẫn nộ. Trước đó Bạch Hoa phu nhân điệu tiên lộ sắc quái phá, chẳng qua là chấp niệm có tiêu, lập đi lặp lại sướng kia đầu nổi tiếng dưới ánh trăng ai. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. A. Dương trong khoang thuyền, chính xem xét định tinh bản địa sư đột nhiên hai mắt xích hồng, giống như bị điên, gào thét một tiếng phóng ra ngoài. Không chỉ như thế, những người khác cũng nhận rồi ảnh hưởng, cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu. Chỉ có đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng cùng thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc tu vi cao thâm vận chuyển chân khí, ngăn cản này sọ lỗ hai ma âm. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu thì hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn trở đối phương, trong tay bóp rồi cái thanh hồn chú, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lâm. Tựa như hồng trung đại lữ, tất cả mọi người trong đầu ông được một tiếng, bao khổng thư trường, mồ hôi lạnh chảy ra, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Lý Thiên Thu thì động tác không dừng lại, trong tay xuất hiện cái xà bị sáo, đem xương đầu chứa vào trong đó, sau đó dây đỏ buộc chặt, ngay cả rắn hoặc vài trương hoàng phủ chân áp. Dù sao cũng là điệu tiên lột xác, đột nhiên bộc phát, kém chút dẫn phát tai nạn, cũng may Lý Thiên Thu đạo hạnh cao thâm, có thể ngăn chặn. Diệp Vô Hồng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là cảm nhận được binh thánh khí tức, khoảng cách nơi đây sợ là không xa. Thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc trong mắt như có điều suy nghĩ, tiếp tục vận chuyển pháp quyết, điều khiển ngũ hành sát quỷ mang theo biên quang phân ảnh kính phi hành. Xa xa, băng nguyên man tộc đại quân cuối cùng hiện thân. Đây là một mảnh vượt quá tưởng tượng khu vực. Mênh mông băng nguyên bên trên, lại có từng tòa cao ngất hỏa sơn, đỉnh núi dung nham phun trào, trong bóng tối tỏa ra xích hồng quang mang, cùng chung quanh gió lạnh băng tuyết cùng kích, lại có quần quận sương trắng bốc lên, giữa không trung lại hóa thành phi tuyết rơi xuống. Mọi người không ngờ rằng, tại đây cấm địa sinh mệnh hắc nguyên băng nguyên chỗ sâu, lại có như vậy băng hỏa kỳ cảnh. Hỏa sơn cùng sông băng dường như đạt đến nào đó cân đối, mặc dù mặt đất ẩm ẩm rung động, thủy khí lên xuống chìm nổi, lại từ đầu đến cuối không có bộc phát. Ở chỗ nào chút ít hỏa sơn bằng phẳng sơn biên bên trên, từng tòa to lớn thần miếu đứng sừng sững, đều là cực đại đá xanh lũy thế mà thành, phong cách xưa cũ thô kệch, gia thú chế thành trận phiên trong gió phần phật bay múa. Vô số thân cao ba trượng băng nguyên mọi dợ hành tẩu ở trong đó. Có người giấy lên đống lửa đun như thịt nhanh, có người cong đá tảng gian nan lên núi, còn có người tại quất nhìn hung manh ngắt thú. Nhìn như hỗn loạn, kỳ thực phân công có thứ tự. Thu hút bọn hắn chú ý, thì là mọi dợ mặc. Chịu khổ làm việc còn bọc lấy thật dày gia thú, nhưng bốn phía tuần tra vệ sĩ cũng đã mặc vào tinh xảo khải giáp, cầm trong tay cự thuẫn trường mâu, sát khí đằng đằng, giống cương thiết cự nhân. Hoắc Ngọc đám người rất mau tìm đến rồi nguyên nhân. Chỉ thấy mấy trăm băng nguyên man tộc dùng thiết liên kéo lấy cực đại vân thạch, lan đến núi lửa nham tương chỗ, lạnh nóng giao tiếp, lại đục lại chùy, rất mau đem vân thạch một phân thành hai. Bên trong, rõ ràng là cùng vân thiết đá vụn hỗn tạp cùng nhau binh khí khải giáp, có chút kỳ phiên vũ tiễn, thậm chí còn bao vây trong thanh đồng tương. Diệu. Diệp Vô Hồng cười lạnh nói, đây mới thật sự là trời ban điểm lành. Quả nhiên bên trên có người dễ làm chuyện. Thân uy đại tướng quân Hoắc Ngọc sắc mặt lãnh túc, không nhúc nhích chút nào giận, cẩn thận quan sát băng nguyên man tộc đại quân phối trí. Rất nhanh hắn liền phát hiện ba cái kỳ quặc nơi. Một cái là mảnh này băng hỏa tuyết nguyên chỗ sâu, man tộc trong đại quân trước đó còn không phát hiện được, bây giờ lại năng lực nhìn thấy một đạo tinh huy hội tụ thành của sáng, liên thông thiên địa. Hoắc Ngọc hiểu rõ, chỗ nào chính là man tộc cúng tế tổ đàn nơi ở, đáng tiếc càng đi trong, thân mang khải giáp binh lính tinh nhuệ thì càng nhiều, hơn nữa còn có từng đạo âm lãnh khí tức quanh quẩn trên không trung. Vừa có dâm tự tà thuật làm ra máu tanh tổ linh, cũng có toàn thân lông đen to lớn phi cương. Núi đồi phía trên lại nhấc lên từng tòa nọ sàng, tên nọ giống như xà nhà, từng cái cũng không kém gì Nam Tấn Hoàng Thất Hỏa Thần nọ. Cái thứ hai là nằm ở man tộc đại quân càng xa xôi đông bắc phương, chỗ nào tinh lạc như mưa, oanh minh không ngừng, lại vẫn luôn câu thúc tại một chỗ. Cái thứ ba kỳ quặc nơi thì là man tộc đại quân Tây Nam Bộ, bên ấy binh lực hội tụ, lực lượng phòng thủ không kém gì chính thi triển tế tinh thuật tổ đàn. Mắt trần có thể thấy máu tanh chi khí bốc lên, cho dù cách viên quang phân ảnh kính quan sát thì cảm giác ấn đường đau đớn. Ngay cả chung quanh vài tòa hỏa sơn cũng đã tắt. Quả nhiên có người dở trò. Hoắc Ngọc nhìn qua những tia sơn biên trên hỏa thần nỏ, như có điều suy nghĩ nói, nhìn xem những thứ này bố trí, rõ ràng là nhằm vào Tuần Thiên Quân, có người âm thầm chỉ điểm. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu thì ngắm nhìn kia huyết khí bốc lên chỗ, trong mắt tràn đầy phức tạp, chỗ nào? Đoán chừng chính là tổ tiên chôn xương chỗ. Hoắc Ngọc thì trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng nói, tiền bối không cần thiết sốt ruột, man tộc thủ hộ chặt chẽ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, chắc chắn bị những kia tổ linh phát giác và vương tướng quân động thủ dẫn tới hỗn loạn, lại đi không mượn. Tam Tuyệt công chúa khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng tinh thông trận pháp, kiếm thuật cùng cơ quan, cố hữu tam tuyệt danh sừng, nhưng năng lực tại Ngụy Mạt thời xuất tàn quân chống cự, tự nhiên thì tinh thông binh pháp. Bọn hắn ngồi tuần thiên tàu khả, lớn ở ẩn nấp, dò xét tập kích, nhưng trận pháp phòng ngự lại kém xa, bị vây lại, liền chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, mấy người chợt có cảm ứng nhìn về phía đông bắc phương. Lúc này đúng lúc Vương Huyền bố trí đại trận dẫn động rơi tinh. Bọn hắn thấy vậy càng rõ ràng hơn, chỉ thấy đen nhánh màn trời bên trên, mấy đạo ngân quang đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về chính giữa tế đàn rơi xuống. Ầm ầm. Sao băng rơi xuống thời điểm, bầu trời như là sấm nổ, trong lúc đó quang mang mãnh liệt, sau đó man tộc trong đại quân khu vực, ánh lửa cùng với khối không khí ầm vang mà lên, băng nguyên chấn động, cuồn phong gào rít giận dữ. Chương 489, tuyệt địa hiển dị tượng, màu máu mạn hoang nguyên, 2, chương 489, tuyệt địa hiển dị tượng, màu máu mạn hoang nguyên, 2, trong quang thuyền mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn tất nhiên hiểu rõ Vương Huyền kế hoạch, nhưng lại không nghĩ rằng cảnh tượng kinh người như thế, huy hoàng thiên uy, làm lòng người quý, quả thực đây thái nhất giáo ngũ lôi pháp đàn còn khủng bố. Trên mặt đất man tộc đại quân càng là hơn không chịu nổi. Tất cả băng nguyên man tộc cũng dừng tay lại bên trong công việc, ngốc ngơ ngác nhìn qua kia sóng khí bốc lên tổ đàn phương hướng. Phù phù. Có man tộc cự nhân lại manh nhưng quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, dập đầu cầu nguyện, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tựa như truyền nhiễm bình thường, càng ngày càng nhiều cự nhân quỳ trên mặt đất, tức giận đến những binh lính kia cầm roi điên cuồng quật. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, tất cả mọi người liền lông tơ đứng đấy, manh nhưng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy một cái gai mắt hỏa cầu càng lúc càng lớn. Lại là Vương Huyền bắt đầu điều khiển sao băng công kích man tộc đại quân. Khoái tránh đi. Hoắc Ngọc gầm lên giận dữ, Tuần Thiên Tẩu Khả lập tức ra tốc, thì bất kể có hay không sẽ bị phát hiện, nhanh chóng rời khỏi phiến khu vực này. Phèn toàn, bọn hắn vừa đi, sau lưng liền ánh lửa sóng khí bốc lên, nguyên bản hỏa sơn cùng băng tuyết cân đối bị đánh phá, nóng bỏng dung nham ầm vang mà lên, đem những tia điên cuồng đảo vòng băng nguyên man tộc bao phủ. Tuần Thiên Tẩu Khả tốc độ cực nhanh, đã rời xa man tộc đại quân. Nhìn qua trước mặt tận thế cảnh tượng, Diêm Cô Hồng mí mắt có quắp lắc đầu nói, chẳng thể trách Vương Nguyên Soái muốn ta chờ chớ có xâm nhập. Bọn hắn vừa nãy chỉ là ở ngoại vi xoay quanh, bên trong rất xuống sao băng càng thêm dày đặc, đại địa chấn động, từng tòa hỏa sơn phun lên cao trăm trượng dung nham. Băng Nguyên Man tộc không ngờ rằng Vương Huyền tinh thông tế tinh thuật. Vương Huyền đồng dạng không ngờ rằng, nơi này băng hỏa địa thế vậy mà như thế huyền diệu, tạo thành sát thương vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, sao băng không còn rơi xuống, nhưng mà phóng tầm mắt đã là một mớ hỗn độn, hỏa sơn dâng trào, nham tương chảy xuôi giăng khắp nơi, trong bóng tối, phản phất tạo thành một tấm hỏa diễm mạng nhện. Man tộc đại quân triệt để loạn cả một đoàn, bọn hắn tiên thiên thiên chất mười phần, thân thể đao thương bất nhập, trưởng thành chiến sĩ càng là hơn không sợ thủy hỏa, tự nhiên người sống sót đông đảo. Vậy mà lúc này, những thứ này man tộc cự nhân thiếu hụt kỷ luật nhược điểm thì bạo lộ ra, đầu óc mê muội, lung tung chạy trốn, có binh sĩ quất quát lớn, lại bị khổ công xông lên, xé rách huyết nhục loạn tung tóe, lung tung nuốt vào trong miệng. Sau đó tranh đoạt khải giáp, lại dẫn phát một hồi hỗn loạn. Mà những kia gác ở triền núi trên khổng lồ nọ sàng, cũng bị dung nham nuốt hết hoặc rơi vào vỡ ra trong khe băng. Hoắc Ngọc lông mày hơi giãn ra, lắc đầu nói, mặc dù có rồi ngoại nhân tương trợ, những thứ này mọi dợ vẫn như cũng là dã thú tâm cảnh. Dứt lời, trầm giọng hạ lệnh, cơ hội khó được, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên Tẩu Khả lập tức cánh buồm cổ động, tại đen nhánh màn đêm yểm hộ dưới, theo hỗn loạn man tộc trên đại quân không lướt qua. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến rồi kia hư hư thực thực binh thánh mai cốt chi địa. Trước mặt đồng dạng là từng tòa đứng sừng sững trên sông băng hỏa sơn, chẳng qua đã dập tắt, bị băng tuyết bao trùm, hình thành kỳ khu dốc đứng địa thế. Tựa như từng đầu giữ tận cự long, vằn mèo xoay quanh, hình thành vòng xoáy, trung ương thì là cái sâu không thấy đáy hố trời, bị màu máu xương mù dày che giấu, tựa như cuồn cuộn hồ nước màu đỏ ngòm. T. Kia tùy hành địa nguyên môn địa sư lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, là Cửu Long U Minh địa, thiên hạ lại thật có loại địa thế này. Thấy ánh mắt mọi người, hán đội vàng giải thích nói, bản môn truyền thừa từ đại sở, tổ tiên sư là một vị địa tiên, quan địa thế âm dương, thiên hạ không người có thể đưa ra tả hữu. Tổ sư từng lưu lại một bản Quan Long Kinh chia nhỏ trung thổ long mạch, là bản môn nội tình kinh điển, nhưng nửa bộ sau thì bởi vì đại ngụy thời trong môn nội loạn mà tàn khuyết không đầy đủ. Tại hạ may mắn nhìn qua vài trang, đều là chút ít huyền diệu khó giải thích long mạch phân giải, theo tiên sư nói, chính là tổ sư thôi diễn mà ra, mặc dù có, cũng chỉ có thể trên 9 tầng trời kia, cửu u phía dưới. Nay cửu long u minh địa liền là một cái trong số đó. Long mạch có nghịch long nơi, cao thấp bất luân, quên trước đột về sau, tại đại hung nơi, nhưng nếu 9 cái nghịch long thành hình. Nói xong cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đàng long có thể thăng thiên, là nhất đẳng tu hành linh địa, nhưng này cửu long u minh địa, có thể câu thông cửu u chi khí, xảy ra cái gì, tại hạ không dám nghĩ. Hoắc Ngọc lông mày ngưng trọng, Binh Thánh lúc đó đã nhập ma, vì sao muốn lựa chọn loại địa phương này? Tam Tuyệt công chúa trầm mặc không nói, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đại Ngụy vẫn lạc, phu hoàng bị tà ma đoạt xá, đời sau con cháu bất tài. Bạch Hổ Binh Thánh Lý Viện chính là nàng duy nhất kiêu ngạo. Mắt thấy tổ tiên chôn ở này hiểm ác chi địa, trong lòng sớm đã loạn thành một bầy. Băng Nguyên Man tộc đại quân hỗn loạn, nơi này cũng không ngoại lệ, không ít thân mang khải giáp quân sĩ kêu loạn một mảnh, xô hướng tổ đàn phương hướng cứu viện trong tộc cung tế, thì có người cực lực quát lớn vững chắc đại quân. Mà ở phía trước cạnh huyết chi duyên, thình lình đứng sừng sững lên từng tòa to lớn tượng thần, đều là băng nguyên man tộc hình tượng, thân mang gia thú, tay cầm đao binh, chằm chằm vào huyết chỉ trợn mắt nhìn. Hoắc Ngọc sau khi thấy như có điều suy nghĩ, đây là man tộc phong trấn chi thuật, nhìn tới lúc đó binh thánh sát thực làm bọn hắn tổn thất nặng nề, chẳng qua bọn người kia tập hợp ở nơi này, lại ý muốn như thế nào? Lúc này viên quang phân ảnh tính đã liên thông, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng, đều chuyển cho hậu phương. Băng tuyết trưởng thành phía trên, vài vị nguyên soái hai đầu lông mày giãn ra không ít. Vệ vô kỵ khen, Vương Nguyên Soái kỳ ảo lại là chó ngáp phải rồi, mấy cái này mọi rợ quân tâm hỗn loạn, xung kích băng tuyết trưởng thành, quả thật hy vọng hao huyền. Trần Hỏa Vũ thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, đây cũng là bình thánh mai cốt chi địa. Sao như thế để người trong lòng bất an? Vương Huyền thì đột nhiên hãi hùng kia bĩa. Lúc này ở ưu đại trận bên trong, tinh đấu thần thụ kia câu thông thiên địa công năng còn đang ở vận chuyển, chẳng qua bên thai mô hình hồ hồ tiếng ồn ào, dường như trở nên chỉnh tề rõ ràng một ít. Dưới chân mặt đất, dường như có giọng lít nha lít nhít truyền đến, hội tụ thành một câu, chạy, chạy mau. Chương 490, màu máu phong lôi tụ, tiên ma đều hiện thân, 1, chương 490, màu máu phong lôi tụ, tiên ma đều hiện thân, 1, chợt lên. Thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc kho lang một tiếng, rút ra trường kiếm. Chỉ một thoáng, chống quân doanh minh, cờ thượng pháp phối. Băng tuyết trường thành một nháy mắt sôi trào lên. Tòa này bảo hộ nhân tộc mấy ngàn năm kiến trúc hùng vĩ, thân mình chính là một tòa khổng lồ trận pháp, tập hợp sông núi địa thế cùng cơ quan bí thuật, cấu kết Bắc Cương phong thủy long mạch địa khí, là cùng cấm địa ngang cấp kiến trúc. Nước ngầm mạch trào lên bút lên, nương theo lấy ẩm ẩm cơ quan đồng thành, địa khí bay lên, dọc theo cứng như kim cương tường băng lan tràn, nguyên bản màu trắng tường băng thì dần dần nhiễm lên một tầng đen nhánh, tựa như lúc bằng đồng sắt tưới. Trên tường thành, tứ đại quân đoàn đều đã vào chỗ. Án dự quân đoàn chủ soái chính là thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc. Hán tinh thông ngũ hành đại trận, dưới trướng ngũ quân thống lĩnh đại đạo đồng bền, quân trận sát khí hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang, sinh hóa khắc chế, không ngừng vận chuyển, lại đều có đặc biệt pháp khí phối hợp. 1200 cờ SV đút ở tại vùng trời mỹ lệ quang ảnh bên trong, thình lình có một ác thú pháp tướng, vốn liền đầu rồng, thân thể dường như hống, phun ra ngũ sắc linh quang, chính là áp giữ pháp tướng. Phía cực tây cùng kỳ quân đoàn, tuy nói đồ tô lão nguyên soái không tại, nhưng quân phủ đã giao cho phó soái, huyết phủ đồ đại quân suy diễn âm dương bắt hợp quân trận đồ. Đầy trời trong huyết quang, cùng kỳ pháp tướng bốc lên, mắt như đồng linh, lão nha dữ tợn, phía sau một đôi phong vân cánh, nửa người bao trùm thanh long bảy. Đông chắc thì là tất phương cùng chu hiếm hai đại quân đoàn. Trần Hỏa Vũ một thân liệt diễm chu tất giáp, hắn có một đầu hiếm thấy linh thú ly hỏa khổng tước, cũng không biết dùng bí pháp gì, có thể cùng tất phương pháp tướng hình thần tướng hợp. Chỉ thấy kia ly hỏa khổng tước một tiếng trường minh, phóng lên tận trời, trên trời cao lập tức có một độc chân hỏa diễm cự điểu mở ra hai cánh. Mà chu hiếm quân đoàn vệ vô kỵ thì thi triển ra truyền pháp bảo, nguồn gốc từ cổ xung quanh huyền binh ấn. Dưới trướng 18 đô úy thì riêng phần mình lấy ra tự ấn. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít đạo binh hiện thân, đều thân mang khải giáp, dưới mũ giáp linh hỏa lấp loé, nhìn không thấy cuối. Hay hơn chính là, vệ vô kỵ thi triển chu hiếm đại ấn thần thông, không trung bạch viên quân trận pháp tướng lại trong nháy mắt tiêu tán ra chỉ, tất cả đạo binh thân thể mãnh nhưng mạnh trướng, miệng mũi xương trắng lượn lờ, khí thế kinh người. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Bắc Cương tứ đại quân đoàn ngay lập tức vận dụng tất cả nội tình, băng tuyết trường thành phía trên sát khí bốc lên, bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng, quần quần lôi vân hội tụ. Vương Huyền thì ngừng u lại trận, con người trở về tu xà hào, tuần thiên quân ba cái quân đoàn liệt trận, tất cả lớn nhỏ bảo thuyền trôi nổi tại băng tuyết trường thành vùng trời, tất cả pháp khí toàn bộ ở vào kích phát trạng thái. Mấy đại quân đoàn liên thủ, sát ý bao phủ khắp nơi. Như Nam Trinh thời dùng trận này cho, chỉ sợ Nam Tấn sớm đã trông chừng mà hàng. Vậy mà lúc này, trong lòng không chắc lại là bọn hắn. Che ngập bầu trời màu máu sớm đã tràn ngập tất cả băng nguyên, Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, lập tức nhìn thấy lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ đại quân. Chi quân đội này rất là cổ quái. Liếc nhìn lại, toàn bộ là kỵ binh, trên người thanh đồng khải giáp chế thức cổ lão, là một loại chưa từng thấy qua phong cách, giáp vai rộng lớn, màu xanh đồng cùng màu máu dây dưa, nhìn qua liền làm cho lòng người bên trong phiền muộn. Càng cổ quái là kỵ binh cùng dưới thân tọa kỵ, chỉ có thể nhìn thấy mô hình hồ hồ một đoàn huyết ảnh, lại không có ba hồn bảy vía. Đây là đạo binh sao? Có thể cho dù đạo binh cũng không thiếu được tàn hồn thúc đẩy, cũng có một chút như chính mình tác động thành binh, lại là thuần túy huyết khí hình thành. Vương Huyền ánh mắt nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, bởi vì này chỉ màu máu quân đoàn tại nuốt sống băng nguyên man tộc về sau, lại không chút do dự hướng về băng tuyết trường thành vào tới, sát ý ngập trời. Bạch Hổ binh thánh Lý Viện, quả nhiên đã nhập ma. Vương Huyền con mắt híp lại, vung tay lên một cái, sau lưng chủ tướng đại đạo sát khí bay lên, tại Hỗn Nguyên Âm Dương Huyền Sát quan chú, lại hiện ra to lớn màu vàng kim kỳ ảnh. Đây cũng là tại thần đô mới luyện sau tứ linh tam tài trận trận kỳ, trừ ra chỉ huy quân trận, bản thân liền là một kiện có thể dùng để công kích trận phiên loại pháp khí. Tất nhiên, chức năng này cũng bị Vương Huyền dùng để chỉ huy tuần thiên quân. Soái kỳ bốc lên, chư quân nghe hiệu lệnh mà đi. Đây là chuẩn bị công kích mệnh lệnh. Tương đài phá thiên nỏ cung huyền kéo căng, tu xả, huyền giác, hải long hảo phía trước to lớn mũi thuyền thì màu máu bốc lên, khởi động hám long thần hỏa pháo. Cùng lúc đó, phía dưới tứ đại quân đoàn chủ soái thì đều ra lệnh, nổi trống mênh minh, từng đạo làm lòng người quý tràn ngập sắc cơ. Thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc ánh mắt lạnh băng, chư quân, tử chiến, không lùi. Tử chiến, không lùi. Tử chiến, không lùi. Núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ vang lên theo. Binh gia giáo trận đang cấu, thủ gia bảo đang cảnh, bất kể đối phương đã từng là ai, lúc này đều đã biến thành tà ma, tuyệt đối không thể phóng hắn nhập quan. Siêu. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng bắn ra, rõ ràng là Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu, lấy gần như thuấn di tốc độ kinh người, hướng về kia phiến màu máu bay thẳng mà đi. Sư tôn. Đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng lập tức đầy trán mồ hôi, nhưng hắn bách mạch câu thông tu vi, cái nào đổi được. Vài vị quân đoàn nguyên soái thì mặt không đổi sắc, trong mắt sát cơ hừng hực. Binh chiến hung uy, bất kể đối phương ra sao thân phận, cũng sẽ không bởi vì một người mà thay đổi đại quân kế hoạch. Tổ tiên. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu nhìn qua đập vào mặt màu máu, cắn răng, đem bị nang mở ra, ném bung mà ra. Bách Hoa phu nhân xương đầu trong nháy mắt bay về phía màu máu đại quân. Lý Thiên Thu cũng là đang đánh cược vật khí, vài vị địa tiên đều có chuyện quan trọng, ở đây chỉ có nàng đạo hạnh tối cao, đã cảm giác được một cỗ khó mà chống cự khí tức khủng bố. Là chân tiên hoặc đại ma, bất kể cái gì, cũng xa không phải bọn hắn có thể chống cự, chỉ có dùng Bách Hoa phu nhân xương đầu, nhìn xem có phải năng lực tỉnh lại tổ tiên còn sót lại linh trí. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm nàng lạnh cả người. Bách Hoa phu nhân xương đầu không có một tia chống cự, trong nháy mắt liền bị kia phiến màu máu nuốt hết, kia phiến màu máu lan tràn tốc độ thì không có bất kỳ biến hóa nào. Thôi, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, run giọng thở dài. Nàng bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng gạch một cái, mấy chục thanh phi kiếm tựa như khổng tước xòe đuôi ở sau lưng hắn lơ lửng, cuối cùng hội tụ thành một đạo rộng lớn kiếm băng, ngăn tại màu máu đại quân cùng băng tuyết trường thành trong lúc đó. Vương Huyền nhíu mày, khẽ lắc đầu. Này Tam Tuyệt công chúa danh xưng trận pháp, cơ quan, kiếm thuật Tam Tuyệt, cái khác hai loại còn chưa thấy biết, đơn thuần kiếm quang này chi bén nhọn, lại là hắn đã thấy đệ nhất nhân. Nhưng mà trong lòng chấp niệm cũng quá sâu. Hắn tổ tiên Bạch Hổ binh thánh trọng chỉnh luận thế, cứu vạn dân tại thủy hỏa, là này vong quốc công chúa lớn nhất kiêu ngạo. Sợ là tình mất chết, thì không muốn nhìn thấy tổ tiên biến thành tạp vật, làm loạn muôn dân. Chém. Mắt thấy màu máu lan tràn mà đến, Tam Tuyệt công chúa một tiếng gầm thét, nắm lưỡi kiếm quyết xuống dưới vung lên, kia rộng lớn kiếm quang cũng ầm vang rơi xuống, hình như muốn đem trước mặt con sóng lớn màu đỏ ngòm một tích là hai. Nhưng vào lúc này, che ngập bầu trời trong huyết quang đột nhiên xuất hiện vài lần đại kỳ, sắp xệ, cao chừng ba trượng, phía trên toàn bộ là dữ tợn mặt quỷ. Vài lần đại kỳ nhẹ nhàng bung lên, kia nhìn như uy không lường được kiếm quang liền ầm vang vỡ vụn. Không chỉ như thế, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu sau lưng phi kiếm cũng tận số nhiễm lên một tầng màu máu. Thật giống như bị ăn mòn bình thường, tất cả phi kiếm suy suy bốc lên khói trắng, đinh đinh cạch lang rơi trên mặt đất, linh vận tận tán. Phúc. Chương 490, màu máu phong lôi tụ, tiên ma đều hiện thân, 2, chương 490, màu máu phong lôi tụ, tiên ma đều hiện thân, 2, Tam Tuyệt công chúa thần hồn bị thương, một ngụm đạm kim sắc huyết dịch phun ra, liền lùi lại mấy bước, đầy mắt tuyệt vọng nhìn ánh máu tràn ngập ở mắt. Đúng lúc này, ánh máu đột nhiên dừng lại. Tiếng vó ngựa, tiếng la giết im bặt mà dừng. Sau đó, một nữ tử ai oán giọng ca vang lên. Thành cung thật sâu. Minh nguyệt lạnh, giang sơn khói lửa. Đạo tinh vạn trọng sơn, ngọc lâu dựa vào làn can du thiên cát, không thấy hoa cái còn. Cùng với kia đầu nổi tiếng dưới ánh trăng ai trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó quang ảnh lượn lờ, trong huyết quang xuất hiện một bức ảo giác, một tên bạch y cung trang nữ tử tại dưới ánh trăng băn khoăn, đi qua cỏ thơm thê thê vườn hoa, leo lên vàng son lộng lẫy lầu cát, quay lưng về phía họ vẫn luôn nhìn qua phương bắc. Mà ở ảo giác trong, thì có một quả lưu ly khô lâu trong huyết quang bốn phía bay lượn, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Hoa Ngọc vung tay lên một cái, mệnh lệnh đại quân không nên công kích. Không ít người nhìn qua phía trước, ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Hổ binh thánh Lý Viện chinh chiến tứ phương, Bạch Hoa phu nhân ngày đêm tưởng niệm, lên lầu mà trông, ngày đêm chờ đợi kêu cờ sĩ vạn trọng hoa cái còn làm dưới ánh trăng ai lưu truyền thiên cổ. Bây giờ dường như hôm qua lại xuất hiện, chẳng qua một đã bỏ mình ngàn năm, chỉ lưu một sợi tàn niệm ký thác lột xác, một thì biến thành tà vật. Đột nhiên, đầy trời trong huyết quang rỗi ra một cái đại thủ, màu máu mảnh che tay giữ tợn, mang theo móc câu cong đinh gai, cẩn thận từng ly từng tí đem xương đầu nắm trong tay. Chỉ một thoáng, ánh máu tàn đi, một tên kỵ sĩ một mình hiện thân tại bên trong chiến trường, thân kỵ dị thú, mặt nạ giữ tợn. Sau lưng rách dưới đại kỳ liệt liệt bay múa, nắm tay bên trong xương đầu trầm mặc không nói. Vinh Thánh Lý Viện, Vương Huyền con mắt híp lại, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Cái kia còn đoán không ra thân phận đối phương. Cùng lúc đó, thì cảm nhận được kia khí tức kinh người, cho hắn cảm giác áp bách, không thua tại Vạn Long Quật lão Long Vương giả Mạc La. Vinh Thánh Lý Viện nhập ma về sau, lại có chân tiên thực lực. Hắn vì sao năng lực tồn tại đến nay? Hắn sao lại dám hiện thân nơi này giới? Vương Huyền trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Băng Tuyết Trường thành phía trên, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Đối mặt tình cảnh này, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu thì đầy mắt kích động, lảo đảo chạy vội mà ra, bình một tiếng quỷ gối Lý Viện trước mặt, hậu bối bất hiếu tử đệ Lý Thiên Thu, bái kiến tổ tiên. Nhưng mà, Bạch Hổ binh thánh Lý Viện nhưng chưa phản ứng, mặt nạ che chắn thấy không rõ nét mặt, chỉ có một đôi tản ra u lam quang mang hai mắt nhìn nàng, lạnh lùng như băng. Cú may cũng chưa ra tay công kích. Tổ tiên, ngươi gọi Lý Viện, nổi lên tại không quan trọng, vạn thiên nghiêng tại loạn thế. Lý Thiên Thu cấp bách, nhanh chóng nói Lý Viện quá khứ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chợt lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một cỗ trời sập khủng bố sát cơ. Sát cơ cũng không phải là đến từ Lý Viện, mà là đến từ trên trời. Cỗ này sát khí là như thế hùng hực, trên chiến trường, cho dù yếu nhất quân sĩ thì có thể cảm nhận được, sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy nguyên bản cực đêm băng nguyên bên trên, thiên tượng lại biến, đầu tiên là xuất hiện điểm điểm tinh quang, sáng chói lấp lóe, sau đó quần quần lôi vân hội tụ, hình thành cái khổng lồ vòng xoáy, đem chiến trường bao phủ. Vương Huyền thì cảm thấy không lành, vận chuyển trúc long nhãn. Chỉ thấy kia lôi vân vòng xoáy trung ương, tầng tầng trên vân sơn, dường như có lít nha lít nhít thân ảnh lấp lóe không yên, cờ sĩ pháp phối, còn có như dãy núi bình thường to lớn bóng tuyền. Thiên binh giáng lâm. Vương Huyền khỏe mắt co quắp, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hắn không ngờ rằng, Lý Viện hiện thân, lại kinh động đến Thiên binh giáng lâm, dựa theo lão Long nói tới và vừa rồi tình quang dị tượng, hơn phân nửa là Bắc Viện đấu bộ đã ma thiên quân. Lần này cảnh tượng, trên chiến trường chỉ có giải rác mấy người như có cảm giác, mặc dù không như Vương Huyền thấy vậy như thế hiểu rõ, nhưng cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, Thiên Đô Tiên Thành phía trên, mấy tên đang lại lần nữa bố trí thần đạo địa tiên thì mánh nhưng ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Cái đó là, không sai, là Thiên Đình người tới. Lương Châu Vạn Long quật bên trong, lôi quang phun trào, chấn động không ngớt, một cỗ oán niệm phóng lên tận trời. Băng Nguyên chiến trường, Vương Huyền đứng ở bong tàu phía trên, cùng phong thổi đến áo choàng xôn xao rung động, nhưng hắn lại ánh mắt lom lom nhìn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía chằm chằm vào bầu trời, nhíu mày. Hắn phát hiện, này đấu bộ thiên binh xen vào hư thực trong lúc đó, nhìn tới cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể giáng lâm. Vâng. Đúng lúc này, trên chiến trường Lý Viện trong mắt đột nhiên hiện lên một tia linh hái, sau đó vung tay lên một cái, sau lưng rách dưới đại kỳ lập tức huyết khí trùng thiên. Hắn một cái cầm lên Lý Thiên Thu, thay đổi tọa kỵ, liền hướng băng nguyên chỗ sâu mà đi, vô số ánh máu cũng nhanh chóng co vào. Tổ tiên. Lý Thiên Thu dường như cảm nhận được cái gì, trong mắt lệ quang lấp lóe. Sư tôn chờ ta một chút. Băng tuyết trường thành phía trên, Diêm Cô Hồng thì linh quang chợt hiện, một tiếng gấp hống liền ngự kiếm phá không mà ra, không quan tâm xông vào ánh máu. Lão già này tinh khôn vô cùng, lưu tại giới này hơn phân nửa là một con đường chết, nhìn xem đuổi xuất hiện, bất luận làm sao đều phải chết chết ôm lấy. Lần này cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thì nhảy đến băng tuyết trường thành trên tế đàn, nắn pháp quyết, thả ra 108 khỏa tế tinh thạch, bảy cái cỡ nhỏ lưu lại trận. Long mạch địa khí tràn vào, tinh quang rủ xuống, trong đan điển tinh đấu thần thụ rào rào rung động, bên tai xuất hiện lần nữa tiếng vang. Quả nhiên như hắn tính toán, tinh đấu thần thụ câu thông tiên địa năng lực bất còn, chẳng qua không thể cách xa nhau quá xa. Mà lần này, cũng chia bên ngoài rõ ràng. Hắn mơ hồ nghe được cựu tiên lôi vân phía trên truyền đến âm thanh. Hồi bẩm tinh quân, kia ma vật muốn chạy trốn. Lập tức, một thanh âm uy nghiêm vang lên, không sao cả, như không kịp, liền đem này tam giới khe hở phong trấn. Vương Huyền nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Không sai, hắn chính là đang chống nghe, bây giờ địch nhân thế lớn, muốn thu thập đầy đủ thông tin mới có thể gián tiếp xê dịch. Mà đúng lúc này, mang theo Lý Thiên Thu Bạch Hổ binh thánh Lý Viện lại như có cảm giác, mạnh nhưng quay người nhìn về phía băng tuyết trường thành, trong tay đột nhiên xuất hiện cái huyết sắc linh đăng. Ánh máu lóe lên, linh đăng liền biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, hắn liền nhanh chóng quay người, bọc lấy đầy trời ánh máu cùng đầu váng mắt hoa Lý Thiên Thu, Diêm Cô Hồng hai người, trong nháy mắt tràn vào kia băng nguyên trên Cửu Long U Minh Địa. Ầm ầm. Kia Cửu Long U Minh Địa bên trong, vẫn như cũ huyết vân xoay quanh, màu xanh lá lôi đỉnh anh minh, nhưng kinh khủng màu máu đại quân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Băng nguyên phía trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả hỏa sơn mượn đã dập tắt, trên mặt đất là từng cỗ toàn thân trắng bệnh băng nguyên man tộc, hai mắt trống rỗng, sớm đã không có sự sống, khí tức. Băng tuyết trường thành phía trên, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, trên trời cao liền có một đạo tinh quang ầm vang rơi xuống. Mọi người thấy được rõ ràng, kia tinh quang trong có một tiễn mất trạng bóng đen, giống lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi vào băng nguyên man tộc chỗ phương hướng. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất cũng tại rung động. Khói bụi băng vụ bốc lên, cái gọi là Cửu Long U Minh Địa, sớm đã tất cả sụp đổ, cái gì huyết trì lôi vân đều đã biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, chiến trường tượng không lôi vân tiêu tán. Tinh quang đậm đi, băng nguyên lại khôi phục cực đêm, trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Yếm quân đại soái vệ vô kỵ khỏe miệng co giật, lão phu kiến thức thiệt cận, chư vị nhưng biết đó là cái gì? Đáng tiếc, không người trả lời. Mà Vương Huyền cũng là vẻ mặt sững sờ, tại hắn trong đan điển tinh đấu thần thụ bên trên, không biết khi nào treo cái nho nhỏ huyết sắc linh đăng. Chương 491, vạn sự đều có bởi vì, khói lửa lại một năm nữa. Chương 491, vạn sự đều có bởi vì, khói lửa lại một năm nữa. Bên này, cẩn thận một chút. Đại soái có lệnh, tất cả thi thể toàn bộ đốt cháy. Đi điều tra một chút bên ấy. Đem nhánh băng nguyên bên trên, bó đuốc lấp lóe, dường như bầu trời đầy sao. Biên quân các tướng sĩ chia làm từng cái tiểu đội, đem khắp nơi có thể thấy được man tộc thi thể tụ lại chồng chất thành núi, dài lên một loại màu đỏ bột phấn, ẩn có gai mũi mùi lưu mình. Dẫn đốt về sau, lập tức hỏa diễm bốc lên, thi du mỡ ti tách, tản ra làm cho người buồn nôn mùi cháy khét. Đây là binh bộ chế biến đặc biệt phần thi dược phấn. Thi thể của như vậy nhiều, mặc dù ba hồn bảy vía đều mất, nhưng nếu bỏ mặc, sớm muộn sẽ hóa thành tà vật quấy phá. Tất nhiên, man tộc trên người pháp khí cũng bị đều lột bỏ, bị từng đầu lông dài cự thú lôi kéo, mang đến băng tuyết trưởng thành. Những pháp khí này mặc dù không thích hợp nhân tộc hình thể, nhưng dung luyện sau lại có thượng đẳng linh tài. Càng quan trọng hơn là do luyện khí sư phá giải về sau có thể năng lực từ đó dòm ngó thượng giới phương pháp luyện khí. Bên địa Cửu Long U Minh Địa, bầu không khí đã có chút ít ngưng trọng. Không tìm được, bên này cũng không có, nơi này đã là địa mạch sụp đổ, vừa buồn một mảnh, đông đảo cao thủ cẩn thận tìm kiếm, không buông tha mỗi một tấc góc. Vừa rồi kia tinh quang bên trong tiện mất ảnh tử, tất cả mọi người đã nhìn thấy, lẫn nhau ngầm hiểu ý, hiểu rõ là đến từ nơi nào. Kia pháp khí uy lực vượt qua mọi người đã hiểu. Đại kiếp trước mắt, nếu có thể tìm thấy hài cốt, từ đó lĩnh ngộ chỗ huyền diệu, nói không chừng có thể nhiều loại áp đáy hòm át chủ bài. Đáng tiếc là ngay cả mảnh vỡ thì không tìm được. Thần Tuyên Đại Nguyên Soái vệ vô kỵ như có điều suy nghĩ nói, Vương Nguyên Soái, người am hiểu tinh thuật, nhưng có cách sao chép phương pháp này? Nha. Vương Huyền có chút thất thần, sau khi nghe được do dự một chút, tại hạ sát thực có chỗ dẫn dắt, chẳng qua có thể thành hay không, lại muốn nhìn bậc khí. Hắn sớm có ý nghĩ, đem sát tinh chú chư tinh bảo cáo cùng luyện khí thuật dung hợp, chẳng qua chưa rút ra không mà thôi. Đấu bộ thiên quân sử dụng chi pháp, mặc dù không rõ ràng trong đó huyền diệu, nhưng cũng đã chứng minh hắn suy đoán lộ tuyến có thể thực hiện. Hoắc Ngọc đám người sau khi nghe xong, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ. Vương Huyền rất nhiều diệu pháp tầng tầng lớp lớp, đã không phải bí mật, bọn hắn chỉ là thăm dò hỏi một chút, không ngờ rằng thật sự có hy vọng. Xử lý xong băng nguyên man tộc thi thể về sau, mọi người cũng chưa vội vã rời khỏi, mà là cưỡi tu xà hào tiếp tục hướng bắc dò xét. Băng nguyên man tộc lần này coi như là toàn quân bị diệt, mặc dù có còn sót lại bộ lạc, muốn trưởng thành đến có thể uy hiếp nhân tộc, cũng là ngàn sau trăm tuổi. Chỗ tốt lớn nhất chính là Bắc Cương quân đoàn có thể triệt thoái phía sau, chỉ để lại một con quân đoàn thay phiên tiến hành phòng thủ. Thứ nhất có thể giảm bớt hàng loạt tiêu hao, thứ hai cũng có thể thừa cơ tiến hành quân sự cải cách, là 3 năm sau đại kiếp làm chuẩn bị. Tất nhiên, cũng muốn xác định phương xa phải chăng còn có địch nhân. Tu Sả Hào tốc độ cực nhanh, còn có cấm chế đại trận phòng hộ, không sợ giá lạnh, nhưng càng đi bắc, thời tiết liền càng rét lạnh. Mênh mông băng nguyên dường như không thể nhìn thấy phần cuối. Cực đêm một mảnh đen kịt, dường như ngay cả linh khí đều đã đông kết. Băng nguyên phía trên, duy nhất chỗ đặc thù chính là lớn nhỏ không đều hố thiên thạch, Vương Huyền tự mình xuống dưới tìm mấy quả. Tiểu nhân có bàn tay đại, lớn nhất một quả giống như bàn tròn, đáng tiếc đều là bình thường bất thiết, linh vận thì đã tiêu tán hơn phân nửa. Lại đi về phía trước nửa nén hương thời gian, cuối cùng đã đến băng nguyên cuối cùng, trước mắt là mênh mông vô bờ hắc sắc hải dương, từng tòa cao ngất sông băng trong đó trôi nổi, hai chạm vào nhau liền bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Nơi này đã trở thành chân chính cấm địa sinh mệnh. Vương Huyền ra ngoài cũng cảm giác đầu óc một hồi chết lặng, ngay cả Tu Sả Hào thì bị kín rồi một tầng sương trắng. Mọi người cuối cùng xác định, phương Bắc sẽ không còn có địch xâm lấn, liền lái thuyền trở về băng tuyết trưởng thành. Tất nhiên, Vương Huyền biết đến càng nhiều. Theo hướng Thiên Đô Tiên Thành tàng kinh các tìm thấy bản vẽ đến xem, ở chỗ nào càng xa xôi băng hải trong, còn có một tòa cỡ nhỏ đại lục, diện tích không vượt qua 3 cái tỉnh châu. Nhưng chỉ là miêu tả ra đồ hình, cũng không tiến hành đánh dấu. Đồng dạng, trung thổ đại lục đông nam phía tây biển rộng mênh mông bên trong, cũng có tất cả lớn nhỏ đảo và đại lục. Nhưng cho dù lớn nhất đại lục, cùng trung thổ so sánh, cũng cực kỳ nhỏ, với lại cách xa nhau xa xôi. Vương Huyền hiểu rõ, này hơn phân nửa là hướng chân tiên vẽ. Hắn bây giờ đã xác định, này phương thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng tinh cầu, ngược lại càng giống trời tròn đất vuông bố cục. Nhưng tại sao lại có nhật nguyệt tinh thần? Tại sao lại sông lớn chảy về hướng đông, bốn mùa rõ ràng? Chân trời góc biển chỗ, lại là phương nào? Đây đều là khó hiểu bí ẩn, nhưng Vương Huyền lúc này quan tâm hơn là tinh đấu thần thụ trên biên kia huyết hồng sắc linh đang. Kia linh đang kiểu dáng xưa cũ khéo léo, treo ở thần thụ cành cây trên như là trang trí, mặc cho hắn làm sao kích thích cũng sừng sững bất động. Cùng lúc đó, còn tản ra gợn sóng màu máu linh khí. Vương Huyền tất nhiên nhận ra này khí tức thuộc về ai. Kia binh thánh Lý Viện, hơn phân nửa đã thức tỉnh. Hắn đã trải qua cái gì? Lưu lại vật này lại muốn làm cái gì? Lần này trải nghiệm lệnh Vương Huyền hoài nghi, cũng may hắn năng lực rõ ràng cảm thấy, chung này đối với mình cũng không uy hiếp. Về đến băng tuyết trưởng thành, Huyền Nguyên giáo chủ và ba vị địa tiên cũng vừa tốt đổi tới, Vương Huyền thì không giấu giếm, đem trải qua giảng thuật một phen. Tất nhiên, linh đang chuyện cũng không nhiều lời. Thiên binh. Vài vị địa tiên nhìn nhau sững sờ, ánh mắt nghiêm trọng. Mới gia nhập đại sở hoàng tộc địa tiên địa long tử cảm thán nói, binh thánh Lý Viện. Nghĩ không ra hậu bối cũng có như thế kinh tài tuyệt diễm người, nghe thành công thì không thua tổ tiên Lưu Trường An, đáng tiếc. Sát thực đáng tiếc. Độc Cô Hi lắc đầu nói, binh thánh càng hợp bước vào chân tiên chi cảnh, đáng tiếc nhìn xem tình huống đã nhập ma đạo, không vì thiên đỉnh dung thân, nếu không cũng có thể tương trợ tại chúng ta. Với lại kia cấm địa lối đi đã tổn hại, cho dù dễ nói chuyện, cũng vô pháp liên hệ. Mọi người đều là một phen tổn thức. Bất thình lình nguy cơ tản đi về sau, Bắc Cương quân đoàn thu thập tàn cuộc, báo cáo triều đình, vài vị điệu tiên phi độn tiến về Thiên Đô Tiên Thành tiếp tục làm việc lục, tuần thiên quân phụ mệnh trở về. Vương Huyền lại lần nữa đi tới Lương Châu Vạn Long Quật. Thiên binh giáng lâm cần làm chuyện gì? Vừa tiến vào động quật, Long Vương Giả Mạc La liền không kịp chờ đợi phân ra một tia long hồn hỏi, thanh âm bên trong có lo lắng cũng có phẫn nộ. Vì một vị tiền bối, Vương Huyền đem Lý Viện sự việc giảng thuật một phen, đồng thời nói lên chính mình châu nghe lén đến thiên binh nói chuyện. Thì ra là thế. Long Vương Giả Mạc La nhẹ nhàng thở ra, âm thanh lạnh lùng nói, bản vương còn tưởng rằng thanh vi hải hà kia lão nê thu có một tay che trời, năng lực mua được đấu bộ thiên binh đối bản vương hạ độc thủ. Vương Huyền nghe được trong lòng cười thầm. Hắn sớm đã nhìn ra, con rồng già này nói chuyện mặc dù hung ác, kỳ thực có chút sợ, bằng không thì không biết thành thành thật thật ở chỗ này bị trấn áp mấy ngàn năm. Long Vương Giả Mạc La tự nhiên không biết được Vương Huyền suy nghĩ trong lòng, tiếp tục trầm giọng nói, Thiên Đình binh mã, Nam Viện Phong Hỏa Lôi Thủy Ôn Ngũ quân đều có am hiểu, Bắc Viện Đấu Bộ Đãng Ma quân phải kể lượng nhiều nhất, do các bộ lớn nhỏ tình quân xuất lĩnh, cũng không biết tới là ai. Về phần ngươi giới kia Lý Viện, tốt nhất khác trêu chọc. Vương Huyền nhíu mày, vì sao? Long Vương Giả Mạc La yếu ớt thở dài, ngươi cho rằng Thiên Đình binh mã là vì ai sở thiết? Trong tam giới, thường có thiên ngoại yêu ma giáng lâm, nghịch thiên tà vật xuất thế, có thể khiến đại thiên thế giới sinh linh đồ thán, càng sẽ ăn mòn ô nhiễm long mạch, đây là đang hủy thiên đỉnh căn cơ, bởi vậy một khi xuất hiện, liền sẽ có thiên binh hạ giới thảo phạt. Ngoài ra, còn có không ít đại năng không phục thiên đỉnh quan thúc, hoặc xúc phạm thiên điều tiềm ẩn tại Cửu U thâm sử, bọn hắn âm thầm xúc tích lực lượng, Cửu U lại quỷ dị khó dò, cho dù thiên đỉnh binh mã cũng không thể tránh được. Nghe ngươi lời nói, kia huyết sắt đoán thể thuật, bản nguyên xác nhận một loại hung ác ma đạo truyền thừa, kia Lý Viện hơn phân nửa là do tam giới khe hở bước vào Cửu U, bị đại năng coi trọng đặt vào dưới trướng, bằng không nào có cơ duyên biến thành chân tiên. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, bị đại năng đặt vào dưới trướng, không biết có thể vì ngũ diệu tinh thạch khoáng dấu làm mồi nhử, mời đại năng ra tay xua đuổi U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, đoạt lại thần đạo kim quý ngọc sách. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Vương Giả Mạc La cười lạnh nói, Cửu U trong lại là một phen khác quý củ, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn là có tiếng ngon nhân, có bản lĩnh treo chọc đại năng, căn bản trướng mắt điểm này tài nguyên khoáng sản. Với lại, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn kính sợ thiên điều, còn cùng duy trì trật tự tinh quan thông đồng, hơn phân nửa nghĩ góp nhặt thực lực, ngày sau vào thiên đình như cái vị trí, nhưng những tên kia cũng không quan tâm thiên uy. Ngươi nếu đem tài nguyên khoáng sản thông tin để lộ, bọn hắn chắc chắn sẽ gào thét mà đến, cướp đoạt một phen sau tại thiên binh đến trước rời khỏi, vì cầu tốc độ, thủy giới này địa mạch cũng không thèm để ý chút nào. Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Long Vương Giả Mạc La nói đúng, thiên điều mặc dù lỗ thủng không nhỏ, dựa cho người chỗ nào cũng có, nhưng ít ra là ràng buộc tính quy tắc. Càng đáng sợ là không có quy tắc. giống như luật pháp triều đình, tuy ít không được tham quan ô lại, bách tính tiếng oán than dậy đất, nhưng loạn thế đạo tặc sơn phỉ nổi lên bốn phía, mới là thật người không bằng chó. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng hơi động, tiếp tục dò hỏi, tiền bối, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Ngươi cũng biết, tại hạ luyện hóa rồi tinh đấu thần thụ, nhưng vật này đã tổn hại, không biết chữa trị về sau, là vì loại phương pháp nào cầu thông thiên đỉnh. Long Vương Giả Mạc La hơi không kiên nhẫn, đừng suy nghĩ, tinh đấu thần thụ tuy tốt, nhưng cầu thông thiên đỉnh còn cần tiếp dẫn pháp bảo, chính là kia kim quý ngọc sách, đáng tiếc tại U Minh Lưu Ly Thánh Tôn trong tay, như là rất rưởi. Các ngươi làm thế nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì, hay là theo bản vương kế sách, sớm chút phái phân thân bước vào động tiên tiên điện, đến lúc đó bản vương tử sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Làm cho tốt, đến lúc đó đại kiếp giáng lâm, liền có thể mang cái vạn 8000 người rời khỏi giới này, tìm lối ra, bản vương cũng có thể thuận lợi thoát thân. Vương Huyền chắp tay nói, tiền bối yên tâm, tại hạ đã học được hồi hồn nhập mộng đại pháp, lần này trở về liền sẽ y kế hành sự. Rời khỏi Vạn Long Quật về sau, Vương Huyền lái tu xà hào trở về Thái Khang Tân Thành, ban đêm đi ngang qua Vịnh An lúc, nhưng thấy bay đầy trời tuyết, phía dưới Vịnh An thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng pháo nổ âm thanh, từng đạo pháo hoa phóng lên tận trời. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã tuổi 30 rồi. Ngụy Đình Sơn ở bên chắp tay nói, đại soái, vừa rồi còn có binh sĩ lại nhải, nói muốn về sớm một chút cùng người nhà đoàn tụ, bị thuộc hạ khiển trách một phen. Nói xong, ánh mắt có chút tối nhưng, đại soái chớ trách, các tướng sĩ chỉ là lo lắng người trước mắt này ở giữa khói lửa thịnh cảnh, qua không được mấy năm thì. Vương Huyền trầm mặc một chút, yên tâm, bản soái trong lòng hiểu rõ. Về đến Thái Khang Tân Thành, nơi này đồng dạng là một mảnh sung sướng tường hòa, mỗi cái luyện khí phân xưởng đỉnh công mấy ngày, khắp nơi tiệc rượu vui mừng. Vương Huyền mệnh tướng sĩ tu chỉnh trở về nhà về sau, liền về tới soái phủ. Sớm đã nhận được tin tức Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư xuất người làm trong phủ ra đây đó lấy, gỡ giáp thanh tẩy, đốt hương cúng tế, sau đó chính là ra yến đoàn tụ. Tiệc rượu qua đi, vừa qua khỏi giờ tí, Vương Huyền đang cùng hai vị phu nhân ở vườn hoa uống rượu nghe nguyệt thưởng thức khói lửa, chợt biến sắc. Tinh đấu thần thụ trên hồng sắc linh đang, chính có hơi rung động. Chương 492, U Minh nào mộng thấy, tiền đồ cũng xa vời. Chương 492, U Minh nào mộng thấy, tiền đồ cũng xa vời. Phu quân, làm sao vậy? Mạc Khanh Nhu đang cho Vương Huyền rót rượu, thấy hắn sắc mặt khác thường, vội vàng hỏi, ngay cả đánh đàn Trần Tiện Ngư thì ngừng lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng nhóm nghe nói băng tuyết trường thành sự tình, trong lòng một trận hoảng sợ, nhưng lại biết Vương Huyền áp lực lớn hơn, bởi vậy nỗ lực kiến tạo khúc mắc bầu không khí. Nhìn xem Vương Huyền sắc mặt đột nhiên thay đổi, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không sao cả. Vương Huyền trong lòng một hồi ôn hòa, cười nói, chỉ là tu hành có chỗ đột phá mà thôi, chuyện tốt, làm đầy uống chén này. Hai nữ đều nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói, chúc mừng phu quân. Xa xa, chính gặm đùi gà ăn như gió cuốn hồ tam nương lườm một cái, đối bên cạnh Bạch Cẩm truyền âm nói, nữ tử này à, thực sự là một lấy chồng thì biến ốc, tiểu ngư nhi tại Nam Biên thế nhưng cân quắc anh hảo, bao nhiêu giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, cùng cái sai sử nha đầu giống nhau. Dứt lời, với hung ác giật xuống một cái đùi gà. Bạch Cầm dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt chằm chằm vào Hồ Tam Nương, đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. Và anh, xa xa pháo hoa lại bay lên, thắp sáng nửa cái bầu trời đêm, bọn thị nữ vỗ tay cao giọng reo hò, sáo trúc êm hai, bầu không khí lần nữa trở nên sung sướng. Vương Huyền trên mặt đủ cười, tự rót tự uống, kỳ thực tâm thần sớm đã chìm vào đan điền, cẩn thận cảm thụ kia linh đang khí tức. Lão Long Vương đã từng nói, cho dù tinh đấu thần thụ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng cần có khắc pháp khí mới có thể liên lạc, như kim quý ngọc sách, đã là thần đạo trọng bảo, cũng là thiên đỉnh tín vật. Vương Huyền lúc đó liền đã hiểu hơn phân nửa. Nói trắng ra, đều là đối với tinh thần chi lực vận dụng. Trừ tinh bảo cáo tiếp dẫn tinh quang, tinh đấu thần thụ thì càng cường đại hơn, có chút cùng loại tín hiệu cơ trạng, hội tụ khổng lồ tinh thần chi lực đồng thời, thì đem ẩn chứa trong đó thông tin một mạch hấp thụ. Nếu không có đoán sai, cho dù hắn đem thần thụ chữa trị, chứng kiến hết thể cũng là kêu loạn một mảnh, chỉ có mượn nhờ đặc thù pháp khí mới có thể tiếp nhận cố định tin tức. Này lưu ly trạng hồng linh ken chính là lý viện pháp khí. Lúc này dị động, sợ là đối phương muốn liên lạc hắn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt lóe lên vẻ kích động, âm thầm vận chuyển cửu chuyển kiếp quang, đáng tiếc linh đang vẫn như cũ ong ong rung động, nghe không đến bất luận cái gì thông tin. Vương Huyền có chút bất đắc dĩ, cùng hai vị phu nhân nói một tiếng, liền về đến hậu viện trên tiểu lâu, nán pháp quyết, từng viên một tế tinh thạch vờn quanh hắn trên dưới trôi nổi, bày ra cái cỡ nhỏ ưu đại trận. Tinh đấu thần thụ câu thông thiên địa, ly không ra long mạch khiếu huyệt, cái này trình tự, nhìn tới không thể thiếu. Mà hắn vị trí tòa này tiểu lâu, bình thường chuyên dụng tại tu luyện, đã là trong phủ nguyên soái trụ cột, cũng là Thái Khang thành long mạch khiếu huyệt chỗ. Theo Vương Huyền đồng thời vận chuyển đủ đại trận cùng xoáy phủ trận pháp, quần quận địa khí phun trào, do gan bản chân tụ hợp vào tinh đấu thần thụ. Cùng lúc đó, từng đạo tinh quang từ bầu trời đem rủ xuống, tựa như ngân hà thác nước bao phủ tất cả nguyên xoáy phủ, ngay cả bên cạnh khói lửa cũng trở nên nhưng lại rối trí. Như thế mỹ lệ cảnh tượng, lập tức dẫn tới chú ý dân chúng trong thành sôi nổi đi ra ngoài quan sát, người trưởng thành trợn mắt há hốc mồm, đám trẻ con cao giọng reo hò. Thái Khang thành đều là trong quân gia thuộc, tự nhiên hiểu rõ này rộng lớn dị tượng chắc chắn không phải Vương Huyền lấy ra cho đại gia hỏa lễ mừng năm mới nhìn xem. Mà Vĩnh An quân bên trong cao tầng đã chạy tới nguyên soái phủ, cũng may Mạc Khanh Nhu một phen giải thích, mới khiến cho mọi người yên lòng. Vương Huyền tất nhiên là không biết bên ngoài náo ra nhiễu loạn, hắn bây giờ đang đứng ở một loại chưa bao giờ có kỳ diệu trạng thái. Long mạch địa khí cùng đầy trời tinh huy cùng kích, tinh đấu thần thụ chập chờn, kia màu đỏ lưu ly linh đang thì cuối cùng tả hữu lay động, len ken rung động. Vương Huyền tựa hồ nghe đến bên thai có người đang không ngừng nói chuyện, dần dần được, trung quanh tiếng ồn ào biến mất, hắn thì lâm vào quỷ dị ảo giác, trung quanh trong tiểu lâu, dường như có xương trắng bay lên, tất cả cảnh tượng cũng trở nên mô hình hồ. Vương Huyền tựa như độc lập giữa thiên địa, dưới chân là đen nhánh tĩnh mịch bình tĩnh nước hồ, bốn phía cùng bầu trời đều là sương mù mông lung một mảnh. Đột nhiên, hắn như có cảm giác, xuống dưới xem xét. Này xem xét, lập tức lông tơ đứng đấy. Dưới chân trong hồ nước, dường như có lít nha lít nhít thi thể, vô số trắng bệnh gương mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cánh tay vung ấy, nhưng mặt hồ lại tựa như một đạo cứng không thể phá thủy tinh tường, mặc cho dù ai cũng không cách nào đột phá. Loại vật này, Vương Huyền cũng không lạ lắm. Quỷ lão tộc cúng tế và Quảng Nguyên chân quân thi triển qua âm thuật lúc, hắc vụ bên trong liền toàn bộ là loại vật này, vừa không phải thi, cũng không phải quỷ, không ba hồn bảy vía, vô hình vô chất, rất ma quái. Hẳn là, đây cũng là tinh đấu thần thụ câu thông tiên địa phương thức. Vương Huyền trong lòng ngừng có điều ngộ ra. Hắn là cho mượn Lý Viện huyết linh đang lực lượng, đối phương đến từ Cửu U, tự nhiên sẽ biểu hiện Cửu U chi tượng, nếu là thần đạo kim quý ngọc sách, nói không chừng dị tượng liền sẽ tại thiên không hiện hiện. Cà chua tiểu thuyết đúng lúc này, Vương Huyền manh nhưng chừng to mắt. Hắn càng nhìn đến rồi Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu, vẫn như cũng là bộ kia áo trắng áo lông trồn, khí khái hào hùng mười phần nam tử hóa trang, chẳng qua lúc này lại bị một cô ánh sáng màu đỏ bao phủ, tựa như từ vô tận vực sâu nhiệt thân, theo hồ để chậm rãi nâng lên. Ngoài dự đoán là, Lý Thiên Thu cũng không phải là bị mặt hồ ngăn che, như nước yêu giống như theo hồ để chậm rãi dâng lên, quanh thân không có một giọt nước đọng. Gặp qua Vương Nguyên Soái, Lý Thiên Thu rõ ràng thì là lần đầu tiên trải nghiệm loại tình huống này, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, liền tò mò trái phải nhìn quanh. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, công chúa, đến cùng là thế nào chuyện? Hắn không ngờ rằng truyền đến tin tức đúng là Lý Thiên Thu. Chẳng qua vừa vặn, đối phương cũng coi như người quen, trong lòng của hắn không ít hoài nghi, cũng có thể được không khách sáo hỏi ra. Tổ tiên tỉnh rồi. Lý Thiên Thu trong mắt tràn đầy kích động, tổ tiên năm đó nhập ma, đến Tuyết Nguyên lầm vào U Minh, vốn đã vạn kiếp bất phục, lại được một vị đại năng thưởng thức, vụ đắp công pháp truyền thừa, tu hành trăm năm bước vào chân tiên chi cảnh. Cửu U Chi Phong có ăn mòn thần hồn, mất đi lòng người khả năng, tổ tiên ngàn năm chinh chiến, sớm đã quên đường về quê quán, nhưng bị Bách Hoa phu nhân Di Thuế tỉnh lại, đã tìm về ký ức. Quả nhiên, lão Long đoán được không sai. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, nhịn không được dò hỏi, U Minh, đến tột cùng ra sao bộ dáng? Lý Thiên Thu lắc đầu nói, không sợ Vương Nguyên Soái chế cười, tại hạ vừa vào U Minh, liền vận chuyển chân khí chống cự, một đường đi tới, chỉ thấy âm vụ cuồn cuộn, đầm lầy khắp nơi trên đất, bị tổ tiên đưa vào quỷ này phủ quân doanh, khó gặp ngoại nhân, vị trí nơi giải rộng đều không qua ba trượng. Nói xong, trong mắt tràn đầy lo lắng, tổ tiên nói, hắn kỳ thực sớm có thức tỉnh hiện ra, nghe nói nơi đây tam giới vết nước xuất hiện, liền xuất quân sông vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn lãnh địa, khá tốt chưa đủ thành đại loạn. Tổ tiên trung quy là tự tiện hành động, lúc này bị triệu rời khỏi, hơn phân nửa là chịu lấy phạt, lúc gần đi phân phó chúng ta có thể rời khỏi này đen phòng, đồng thời chuyển xuống rồi này phá giới viên quang đàn mới có thể cùng Vương Nguyên Soái liên hệ. Thì ra là thế. Vương Huyền trong lòng có chủng cảm giác không ổn. Nghe Lý Thiên Thu lời nói, binh thánh Lý Viện tại U Minh cũng là ăn nhờ ở đậu, thời gian đoán chừng không dễ chịu. Nghĩ được như vậy, hắn âm thầm thở dài dò hỏi, binh thánh nhưng có chuyện muốn nói cho ta biết. Lý Thiên Thu khẽ gật đầu, ta đã nói cho tổ tiên giới này đại nạn sự tình, hắn muốn ta dặn dò ngươi, vạn sự không thể nhục chí, việc quan hệ nhân tộc vận mệnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều muốn nếm thử một phen. Hắn sẽ nếm thử thu hồi thần đạo trọng bảo, nhưng thân bất do kỷ, khó tránh khỏi bị cản trở, rất khó lại tìm đến cơ hội quay về thế gian, chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Vương Nguyên Soái có gì cần cứ việc nói, chẳng qua tốt nhất trước học được đưa qua âm chi pháp, đến lúc đó có thể cùng quỷ liêu bình thường, đem cần vật vụn trộn vận chuyển về thế gian. Làm phiền. Vương Huyền bất đắc dĩ gật đầu, lập tức lại trong lòng hơi động. Quảng Nguyên chân quân sớm bảo U Minh, hắn muốn đi trước địa hoàng chú địa, còn xin Lý tiền bối lưu ý nhiều, nếu có năng lực liền giúp đỡ một cái. Quảng Nguyên chân quân là người, tại hạ bội phục. Lý Thiên Thu cảm thán một tiếng, Vương Nguyên Soái yên tâm, tại hạ sẽ đem lời nói đưa đến. Dứt lời, chắp tay, thân hình chậm rãi chìm vào tĩnh mịch trong hồ nước, càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi mất tung ảnh. Cùng lúc đó, chung quanh xương trắng thì nhanh chóng lui tán, lại ngẩng đầu nhìn, hay là quen thuộc lầu các cảnh tượng. Vương Huyền trầm mặc một hồi, thu hồi tế tinh thạch, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời đêm phi tuyết, khói lửa rực rỡ. Quả nhiên như hắn tính toán, Lý Viện cũng là bộ kinh tâm, không thể giúp cái gì bận rộn. Hiện nay có hy vọng nhất hay là lão Long kế hoạch. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngồi xếp bằng, mắt hai mí dần dần túi, đã vận hành lên hồi hồn nhập mộng đại pháp. Lại mở mắt, đã là lục giáp thần tượng phân thân tầm mắt, nhìn một chút hai tay, ầm vang một tiếng phá vỡ đống tuyết, hướng về Khảm Nguyên Sơn cổ chiến trường mà đi. Chương 493, phá không vào độc tiên, man hoang hiện kỳ cảnh, 1, chương 493, phá không vào độc tiên, man hoang hiện kỳ cảnh. Khả Nguyên Sơn mạch mùa đông dị thường gian nan. Đến từ Bắc Cương băng nguyên gió lạnh cuốn theo tất cả, băng phong vạn vật, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, mỗi cái sơn cốc rừng rậm đều bị cao ngất tuyết mũ bao trùm, nô có từng đạo linh vụ bay lên. Trải qua phủ quân khai hoang kiểm tra về sau, hơi thành chút ít khí hậu lao yêu lệ quỷ đều bị tru sát, chỉ còn chút ít mở linh trí tiểu động vật cùng yêu ma quỷ quái. Nhưng loại thời điểm này, cũng phần lớn giấu tại dưới mặt đất tranh né hàn đông. Cổ chiến trường bên ngoài quân bảo đã bị tuyết lớn vùi lấp. Theo cổ chiến trường long mạch khiếu huyệt bị Vương Huyền công phá, ngay cả tu sạt thì bắt đi làm bảo thuyền long cốt, cái này cấm địa cũng biến mất theo. Bây giờ quân bảo đã mất đi chú quân luyện tập tác dụng, chỉ có lên núi khai thác mỏ các công nhân sẽ ngẫu nhiên xem như nghỉ ngơi nơi. Không người giữ gìn, rất nhanh liền sẽ bị thực vật ăn mòn đổ sụp. Mà không rồi vùng trời huyết vân chiếm cứ, nguyên bản khô cạn hoang vu cổ chiến trường thì lại lần nữa bị tuyết lớn bao trùm tầm bổ. Năm sau chính là mãn sơn tương thúy. Bay đầy trời trong tuyết, một đạo ngân sắc ảnh từ trời rơi xuống. Lúc này lục giáp thần tượng phân thân đã bị Vương Huyền triệt để luyện hóa thành công, ngân giáp lấp lóe, giải lụa đồng bền, không chỉ hoạt động tự nhiên, dung mạo cũng cùng hắn giống nhau như lúc. Nếu không phải ngân quang long lánh, quả thực cùng chân nhân không hai. Chậm rãi rơi xuống về sau, Vương Huyền nhìn chung quanh, mũi chân một chút liền sát mặt đất phá không bay vụt, hô hấp ở giữa liền trong chiến trường. Lúc đó phá vỡ mặt đất đào móc tu xà, đã sớm đem nơi đây khiến cho bừa bộn một mảnh, càng là hơn làm ra số lượng 10 trượng thâm cốc. Thâm cốc bên trong sương mù lờ lờ, cái gì thì thấy không rõ, rõ ràng bị nào đó huyễn trận che lấp. Vương Huyền cũng không thấy kinh ngạc, thả người nhảy vào trong sương mù dày đặc. Rất nhanh, sương mù dày tất tán, trước mặt xuất hiện một tòa bằng đá tế đàn, trung ương là sân khấu, chung quanh là tất cả lớn nhỏ cao thấp khác nhau hát rượu thạch trụ, cảm nạm nhìn lít nha lít nhít đồng phủ. Cột đá trưng bày phương hướng, cùng vì sao trên trời tương ứng. Chính là đại sở phá không trận, lại rõ ràng nhỏ hơn một chút. Cố Thương Hải, Huyết Nguyệt đám người tiền kỳ tương trợ đại yến, tự nhiên thì có chỗ yêu cầu, chính là lại lần nữa xây một tòa kết nối động thiên cỡ nhỏ phá không trận là đường lui. Lúc đó chém giết Ngụy U Đế về sau, hai người đã thông qua trận pháp rời khỏi, chung quanh sóng khí quay cuồng, thổi ra hình tròn dấu vết vẫn còn ở đó. Vương Huyền trầm mặc một chút, ôm lấy bên cạnh một tòa đá tảng, phía dưới trong địa động thình lình thả cái to lớn hòm gỗ. Mở ra hòm gỗ, bên trong toàn bộ là vũ khí. Một thanh ngai ti song long thương, vẫn thiết là cán thương, trung tâm khảm nạm tu sạc cốt, đầu thương là hai cái ngân sắc bản lòng kỳ châu, trong miệng riêng phần mình ngậm một khỏa nhai tí bảo châu. Đây là hắn hư hao nhai tí phương thiên hỏa kích, cùng một thanh khác hỏng nhai tí thần binh lấy ra bảo châu lại lần nữa gen đúc, hai cái nhai tí bảo châu đồng thời phát huy ra thần thông dị lực, xa không phải người bình thường có thể sử dụng. Một cái theo Nam Tấn Quốc khố tìm thấy bảo cung, thanh đồng đúc kim loại, đại khí xưa cũ, có nhật nguyệt tinh lôi truyện vân vân, cung huyền đen nhánh, ẩn có tinh mịn bảy văn. Đây là binh thánh Lý Viện đã từng sử dụng bảo cung, là đại chu thời chuyển xuống binh gia trọng khí tam tại trấn ma cung đại ngụy chi loạn thời bị Lý gia hậu nhân mang đi phương nam, lại bị Nam Tấn hoàng thất đoạt được. Cung này uy lực tự nhiên không cần phải nói, càng huyền diệu hơn là hắn tiên nàng, chính là giới này hiếm thấy chữ vật bí bảo, bên trong cất mấy ngàn lòng tình kim vũ tiễn. Ngoài ra, còn có một cái tu xà bị khẩu đại. Vương Huyền mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là mấy trăm vàng óng ánh đạo binh khí đan, rào rào rung động, sát khí mười phần. Hắn trầm mặc không nói, đem tất cả vũ khí quăng lên người. Động tiên có thể bước vào, nhưng còn muốn ra đây lại khó chi lại khó, với lại đợi thời gian dài, giới này khí tức biến mất, cho dù ra đây cũng sẽ gặp lôi kiếp đánh kích. Này lục giáp thần tượng tuy mạnh, nhưng đều xem thân mình tu vi đạo hạnh, cũng không quá mức thần thông pháp khí. Vì giờ khắc này, Vương Huyền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trước giờ đem vũ khí chuẩn bị tốt, chôn giấu ở chỗ này. Lấy được vũ khí về sau, hắn mới nhìn hướng tế đàn. Dựa theo lão Long Vương Giả Mạc La nói, động thiên là tam giới ở giữa cố định khe hở lối đi, môi trường lớn nhỏ không giống nhau, lại thiên địa không có dễ, linh khí bạo liệt, địa thủy hỏa phong phun trào, cực kỳ nguy hiểm. Năng lực ở đâu sống sót sinh linh phổ biến cường hãn. Lần này đi tiền đồ chưa biết, như này duy nhất lục giáp thần tượng phân thân hư hao, kia lão Long để ra kế sách liền triệt để thất bại. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt tràn đầy kiên định, đầu tiên là lấy ra hòm gỗ dưới đáy từng trường tử sắc phụ lục, dán tại kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hắc rượu thạch trụ phía trên, sau đó thả người rơi vào trận đạn phía trên. Theo hắn nắn pháp quyết, tất cả tử sắc phụ lục không gió tự cháy, khói xanh lượn lờ của đá, cuồn cuộn địa khí tức điên cuồng hội tụ. Rất nhanh, trong sơn quốc cuồng phong gào thét, hình thành to lớn gió lốc đem tế đàn bao vây, một cỗ sóng khí hướng ra phía ngoài quyết tán, cắt bay đá chạy. Vương Huyền như có cảm giác, nhìn về phía bầu trời. Hắn từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ cùng giá khí tức xuất hiện, cùng giới này khác hẳn hoàn toàn, nhưng căn bản không nhìn thấy. Chính là chỗ đó. Vương Huyền không dám sơ suất, trong nháy mắt nắn pháp quyết. Bành! Chỉ một thoáng, một đạo thất thải quang trụ phóng lên tận trời. Một cái hô hấp sau đó, cột sáng liền đã biến mất. Cùng phong dần dần ngừng, tế đàn trung quanh thổ địa xuất hiện từng vòng đường vân, mà trên tế đàn sớm đã không hề có gì. Thái Khang Thành, Nguyên Soái phủ. Đầu năm mùng một tự có tập tụ, sáng sớm khai môn về sau, liền có người làm trong phủ đùng đùng, không, rước, phóng dậy rồi pháo, gọi là đón người mới đến nạp cắt khởi đầu tốt đẹp. Đây là đại yến nhất thống trung thổ sau năm thứ nhất, cải nguyên vũ uy, cũng là vũ uy năm đầu ngày thứ nhất. Dựa theo tập tục, ngày này liền muốn bái trước kia. Vì Vương Huyền địa vị hôm nay, tự nhiên không cần đi ra ngoài, không đầy một lát liền có từng chiếc xe ngựa theo bốn phương tám hướng mà đến, đem Nguyên Soái phủ trước cửa quảng trường chặn được chật như nêm cối. Chương 493, phá không vào đầu tiên, man hoang hiện kỳ cảnh, 2, chương 493, phá không vào đầu tiên, man hoang hiện kỳ cảnh, 2, bây giờ yến triều hạng nhất đại sự, chính là tiến hành võ bị, thao thiết quân, Bắc Cương bốn quân, Nam Tấn đầu hàng chư quân, đều phải tiến hành cải cách, làm hết sức đề cao chiến lược. Mà quan trọng nhất tự nhiên là tuần tiên quân. Thái Khang Thành là luyện chế tuần tiên bảo thuyền căn cứ, hội tụ thiên hạ ánh mắt, mỗi ngày cũng có lượng lớn linh tài theo bốn phương tám hướng mà đến, các pháp mạch thế gia lão tổ càng là hơn chạy chịu khó. Tất nhiên, năm trước bọn hắn đã trở về, bây giờ tới trước chúc Tết đều là các con em thế gia, pháp mạch anh tài. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là, Vương Huyền cũng không hiện thân, mà là do Mạc Hoài Nhàn giúp đỡ, Nguyên Soái phu nhân Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư tiếp đãi, chỉ nói là hộ quốc hưu thánh tuần tiên đại Nguyên Soái đêm qua trận có đoạt được, đang tu luyện. Mọi người nhớ ra đêm qua tinh huy rủ xuống Nguyên Soái phủ, thì không nghi ngờ cái khác, chỉ là trong lòng suy đoán, vị này chiến lược sâu không lường được đại Nguyên Soái, bây giờ rốt cục là tu vi gì? Hậu viện, trung tâm trong tiểu lâu. Vương Huyền trong phòng mềm trên giường ngồi xếp bằng, khí tức quanh người thu lại, đóng chặt hai mắt dưới, ánh mắt không dừng lại rung động, hô hấp kéo dài, lại có ngáy âm thanh truyền đến. Hồi hồn nhập mộng đại pháp, liền có kiểu này tệ nạn. Như vì bản thể điều khiển phân thân, liền sẽ lâm vào ngủ say. Trừ phi hắn năng lực đạt tới chân tiên chi cảnh, thần hồn cứng hãn, có thể nhất tâm lưỡng dụng, bằng không kia lọt điểm hồn dù có mạnh mẽ đến đâu, thì linh vận không đủ, làm việc khó khăn, gặp được nguy hiểm không cách nào linh hoạt tương đối. Xì lù kẻ. Cũng đúng thế, Thật Vương Huyền mỗi lần tu luyện cũng đem phân thân giấu vào dưới mặt đất, bố trí trận pháp che giấu khí tức nguyên nhân. Giờ phút này hắn đã lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Theo phá không trận linh quang trùng thiên, hắn ánh mắt thì một hồi mô hình hồ, tùy theo tối sầm, tựa như đang vũng bùn cứng cỏi trong đầm lầy ghé qua. Loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài mấy tức, chỉ một thoáng, hai mắt tỏa sáng, không đợi hắn phản ứng, liền theo cuồng phong quét sạch, hướng về mặt đất phi tốc rơi xuống. Vương Huyền vội vàng ngự khí chọc trời, cảnh giác quan sát bốn phía, trên mặt không tự chủ được lộ ra rung động nét mặt. Tại trước mắt hắn bày biện ra một bức kỳ cảnh, bầu trời là một loại cực hạn thâm thúy bóng tối, xa xa có tinh thần sáng chói, chỗ gần thì năng lực nhìn thấy tất cả lớn nhỏ vẫn thạch lơ lửng. Nồng đậm mây đen hội tụ thành đoàn, dường như hòn đảo, dường như dãy núi trùng điệp, tại gào thét trong cuồng phong bốn phía lêu lổng va chạm. Mỗi khi hai cái đám mây chạm vào nhau, liền có tiếng sấm ở bang mà lên, lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang bên trong, năng lực nhìn thấy trong mây có lít nha lít nhít bóng đen bay múa. Mà ở dưới thân thì là một mảnh khổng lồ lục địa, dãy núi quanh co phập phồng, cao ngất rừng rậm lo lộ, dòng sông thác nước khắp nơi có thể thấy được, man hoang chi khí hùng hực. Càng kỳ diệu hơn là, phía dưới lục địa mặc dù khổng lồ, lại năng lực mơ hồ nhìn được hai bên trái phải cuối cùng, tựa như trôi nổi tại trong hư không. Mà ở phía trước, lục địa thì tựa như một đầu trường xà, mặc dù ở giữa có không ít chỗ đứt gãy, lại quanh co khúc hiệu nhìn không thấy cuối, tựa như thông hướng kia tình quang hội tụ chỗ. Nơi này cũng đúng như lão Long nói, địa thủy hỏa phong bạo liệt. Hắn lơ lửng giữa không trung, trung quanh cương phong gào thét còn như dao, mặc dù lục giáp thần tượng phân thân không sợ, lại muốn thường xuyên vận chuyển chân khí, miễn cho bị cuồng phong cuốn đi. Những kia mây đen bao phủ nơi, mưa to mưa như chút nước, hơi nước bốc lên, rất nhanh hội tụ thành lũ ống tàn sát bừa bãi, mà cùng địa phương khác thì tích vũ chưa rơi. Ầm ầm, xa xa một ngọn núi lửa bộc phát, nham tương chảy xuôi, khói đặc ánh lửa bay lên, cả kinh trung quanh chìm thú bay ra. Nhưng trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa linh khí liền hấp dẫn trung quanh mây đen, mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang dội, dập tắt hỏa sơn đồng thời hàng loạt hơi nước bay lên, lại hình thành mới nùng vân. Đúng lúc này, Vương Huyền biến sắc, đột nhiên quay người, chỉ thấy xa xa dãy núi phía trên, như hài đồng ba ba tiếng khóc vang lên, lập tức dâng lên một đoàn bóng đen hướng hắn đánh tới. Vương Huyền thị lực phi phàm, thấy được rõ ràng, đó là một đầu màu nâu đại điêu, dương cánh ba trượng, cái chán bốn liền một chiếc sừng, ánh mắt bạo ngược, vô cánh ở giữa có hắc vụ lượn quanh. Hoa, hoa, hoa. Theo kia đại điêu càng ngày càng gần, hài nhi khóc thút thít tiếng ngựa hí thì chui vào Vương Huyền trong đầu, thần hồn chấn động, tầm mắt đều có chút mô hình hồ. Vương Huyền ngay lập tức vận chuyển bản kiếp thần quang, quanh thân ngọn lửa trong suốt giấy lên, không chỉ kia nhiếp hồn thanh âm biến mất, ngay cả chung quanh cuồng phong cũng bị ngăn cản ở ngoài. Cổ điêu ở trung thổ sớm đã diệt tuyệt, chỉ tồn tại ở truyền thuyết ghi chép cùng bích họa phía trên. Vương Huyền không ngờ rằng vừa tới nơi đây, liền đụng phải vật này. Nay cổ điêu cũng là man hoang hung thú, trên trung thổ cổ lưu lại bích họa bên trên, từng vẽ lấy cổ điêu săn mồi tu xà chẳng cảnh, tuyệt không phải giống như. Cũng may, trước mặt này cổ điêu rõ ràng tuổi tác không đủ, nhìn xem khí tức cùng bách mạch câu thông láo tổ không sai biệt lắm. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, ngay tí song long thương quét ngang, lập tức kim quang lượn lờ, long châu ông ông tác hưởng. Hắn cố này phân thân, đã xem Hỗn Nguyên Âm Dương quyết tu tới lục trọng sát luân, đối phó vật này cũng không phải là việc khó, huống hồ còn có ngũ sắc kiếp quang thần thông. Nhưng mà, trong đầu hắn chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt thi triển tứ linh thanh long đột pháp, cuồng phong gào thét rơi vào trong rừng rậm thu lại khí tức. Vì hắn phân thân lúc này tu vi, một người liền có thể thành trận, quân trận độn pháp thi triển, tốc độ cực nhanh, cổ điêu căn bản đuổi không kịp. Thanh long độn pháp không chỉ tốc độ nhanh nhất, còn tiện ở biến hóa ẩn nấp, quanh người hắn xương trắng tản đi, bóng người lại biến mất không thấy gì nữa. Hoa hoa hoa. Cái này cổ điêu thấy con mồi biến mất, tức giận không thôi, nằm không lướt xuống, đập cánh ở giữa từng biên một đại thụ ẩm vang đổ sụp, khói bụi nổi lên bốn phía. Đúng lúc này, xa xa núi lửa phún trào trung quanh, đột nhiên vang lên càng lớn hoa hoa âm thanh, tựa hồ tại kêu gọi. Cổ điêu lập tức bay lên, chớp mắt liền biến mất ở không trung. Đổ sụp cây cối dưới, Vương Huyền chậm rãi hiện thân nhìn phương xa. Hắn cũng không quên rồi, kia tu xả tình nguyện bị lôi tích thì không trở về đầu tiên, rõ ràng là đang tránh né cái gì. Chương 494, Động Thiên Mài Thần Niệm, Hồn Xuyên Lượng Giới ở giữa. Chương 494, Động Thiên Mài Thần Niệm, Hồn Xuyên Lượng Giới ở giữa cách ít. Bên cạnh tre kín sẹo cao lớn trên cành cây, một tiết to bằng cánh tay nhánh cây đột nhiên chậm rãi di động, nhìn kỹ, đúng là một con quái trùng. Vương Huyền con mắt híp lại, hắn biết nhau này trùng. Nay trùng loại dường như bỏ che thứ gì đó gọi sắt, chinh chiến bị lão bộ tộc lúc, đối phương liền đem này trùng luyện cổ. Một khi thả ra, mà nếu phi kiếm chui vào nhân thể, mấy hơi thở liền có thể hàng loạt đẻ trứng, đem lục phủ ngũ tạng quấy thành một đoàn mù loãng, âm tàn đến cực điểm. Vũ gia yêu thú, bởi vậy cổ thứ bị thiệt hại không nhỏ. Nhưng vị lão bộ tộc trong rừng rậm sắt, chẳng qua to bằng ngón tay, cái này động thiên trong lại như to bằng cánh tay, quả thực dọa người. Cái này sắt, bò lên mấy bước, như sắt gai rát hút liền bánh nhưng đính tại đại thụ xèo bên trên, từ bên trong điêu ra một con không ngừng núp ních mập trắng côn trùng, trong nháy mắt hấp thành không ra, sau đó thay đổi cái mông hướng bên trong đẻ trứng. Rào rào. Đúng lúc này, cánh lông vũ chấn động tiếng vang lên, rừng rậm trên rơi xuống một đoàn bóng đen, trong nháy mắt đem sát gắt gao nhấn tại trên cành cây, lại là một con cao cỡ nửa người biến bức, toàn thân vảy đen, đen nhánh cánh lông vũ lấp lóe kim loại sáng bóng, đầu lâu dường như chuột, mở ra lão nha miệng rộng, đem sát cắn được kia lửa tung tóe, như ăn cây mía nhai dưới, ngay cả bên trong hốc cây sắt hoàn trứng trùng thì không buông tha. Kiếm đến be be ăn uống no đủ về sau, vật này phát ra dê con tiếng kêu, nhìn lên tới hết sức hài lòng, sau đó vỗ cánh bay đi, xương trắng tàn đi, Vương Huyền chậm rãi hiện thân. Hắn nhìn qua xa như vậy đi bóng đen như có điều suy nghĩ, Thần Đô Dương Quốc cứu tối thiện phân rõ dị thú, cất giữ một bộ chân quý đại hoang điểu thú kinh ghi chép rồi man hoang thời kỳ rất nhiều dị thú. Này bay đi cũng không phải là biết bước, mà là ngụ điểu. Vật này sở sinh nơi, tất ẩn chứa hàng loạt kim trúc linh tài, cặp kia cánh không cần luyện chế, chính là chế tác khải giáp thượng giai linh vật. Kết hợp vừa rồi sát, phu cận tất có mỏ kim loại dấu. Nhưng càng làm cho hắn chú ý là cái này động tiên trong môi trường. Căn cứ Lao Long Giả Mạc La nói, động tiên là tam giới cố định khe hở, nếu không có thiên binh loại đó đại quy mô phá giới pháp môn, cũng chỉ có thể do động tiên thông hướng các giới. Mà trong động thiên vô thiên không địa, hình thành nguyên nhân lại cùng địa thủy hỏa phong, các giới tràn lan ra linh khí liên quan đến, môi trường không giống nhau. Tỷ như phong ấn cửu lưu quỷ quốc động thiên, cùng u minh nơi tương liên, tất nhiên âm khí trọng trọng, quỷ khí mười phần. Nhìn tới tòa này động thiên, vì tới gần đại thiên thế giới, cho nên man hoàng chi khí hùng hực, đã có thiên đỉnh thiết lập tiên điện triều minh, như vậy động thiên cuối cùng, tinh quang sáng chói chỗ, rất có thể liền thông hướng bắc phương huyền thiên. Theo lý thuyết, nơi này man hoàng chi khí hùng hực, linh vật dị thú đông đảo, còn có tiên điện tồn tại, là tuyệt cao chỗ tu luyện, nhưng Vương Huyền lại không dám xem thường. Này lục giáp thần tượng không cần phải nói, chính là tiên điện lưu truyền tới. Là tiên điện vứt bỏ, bị hung thú chiếm cứ, hay là ra đây tuần tra thiên binh gặp bất trắc. Kết hợp với kia tu xà ẩn nút biểu hiện, có thể suy đoán ra, nơi này tất nhiên ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền càng phát ra cẩn thận. Có thể không phải nhục thân huyết mạch nguyên nhân, mặc dù dựa theo thiên đạo thôi diễn bản thôi diễn ra pháp môn, cũng có thể tu ra trúc long nhãn, uy lực lại không bằng bản thể, chỉ có thể đơn giản nhìn khí quan hồn. Cũng may tu thành lục trọng sát luân về sau, đối với sát khí cảm ứng dị thường linh mẫn. Cứ như vậy, Vương Huyền thời khắc vận chuyển trúc long nhãn, vì vị trí phương hướng làm trung tâm, hướng bốn phía triển khai dò xét. Cái này động tiên tựa như một cái ngang qua hư không dài dài. Hai bên là vô tận hư không, phía trước cuối cùng tình quang sáng chói chỗ hẳn là thông hướng cửu thiên, mà phía sau tối tăm một mảnh bị nồng đậm sương trắng bao phủ, có lẽ là thông hướng một cái khác đại thiên thế giới, thì có lẽ là thông hướng cửu u. Tất cả đối với hắn mà nói đều là câu đố. Vương Huyền căn cứ lão Long Vương Già Mạc La nói, đối với hắn vị trí cái này bắt ngát thế giới, trong lòng đã mơ hồ có rồi cái suy đoán. Thanh khí tăng lên thành cửu thiên, chia làm cửu đại khu vực. Chọc khí chìm xuống là cửu u, chia làm cửu trọng u minh. Trung ương thì là từng cái đại thiên thế giới. Nếu như nói cùng loại một bánh ngọt chạm tương ghép, như vậy động thiên chính là ngang qua các nơi ánh sáng khe hở. Chỗ này động thiên, nếu ngay cả nhận đại thiên thế giới không chỉ một chỗ, như vậy thiên đỉnh thiết lập tiên điện triều minh, hoặc là tại khu vực trung ương, thuận điện các giới xuyên thẳng qua mà đến địa tiên hội tụ, hoặc là liền tới gần kia tinh quang sáng chói cuối cùng. Vì này ác liệt môi trường cùng vô số man hoang dị thú, là thực lực sẵn chọn. Tất nhiên, có rồi mục tiêu, cũng phải có kế hoạch. Vương Huyền cho mình định bước đầu tiên, chính là phải nhanh một chút thích ứng chỗ này động thiên môi trường, đồng thời tiến hành sơ bộ dò xét. Bước kế tiếp chính là đề cao thực lực, tìm thấy tiên điện chỗ. Vì trúc long nhãn quan sát, thanh long độn pháp ẩn nấp, Vương Huyền không ngừng mở rộng tìm phạm vi, muôn màu muôn vẻ man hoang thịnh cảnh thì hiện ra ở trước mắt. Hắn nhìn thấy sông lớn trong, mang theo hoa văn đá cuội đắp lên thành núi, linh khí mờ mịt, xen lẫn một ít rời rạc linh ngọc. To bằng cánh tay giống như rắn độc hoạt ngư hội tụ thành khổng lồ bóng tối, tại đáy sông lêu lổng. Bàn tròn lớn nhỏ, một đầu mười thân, quái dị kinh khủng hà lang ngư qua lại trong đó, nhanh chóng săn mồi hoạt ngư. Hắn nhìn thấy giống như núi nhỏ khải một phía dưới ngâm mình ở hà trung, lít nha lít nhít trong lỗ thủng toàn bộ là tiểu ngư, mà lên phương tán cây thì như dây leo quấn quanh lấy một toàn núi cao, linh vụ như có như không, thành đàn phi điệu và bên trong xây tổ. Vách núi khe hở bên trong, hàng ngàn hàng vạn tinh quái một khách dùng bùn đất cùng khải một mảnh vỡ dựng lên bộ lạc, dường như lang dường như heo ác thú mạnh mẽ không dừng lại va chạm núi đá, cùng một khách bộ lạc chiến làm một đoàn. Vương Huyền cảm giác chính mình, dường như xông vào kiếp trước cả vạ tạ giống nhau thế giới, khắp nơi đều là mỹ lệ cùng ảo, nhưng lại tràn ngập man hoang máu tanh cùng giết chóc. Hắn cẩn thận ghi chép thông tin, dùng dòng dã 3 ngày mới đưa phụ cận nằm trong phạm vi trăm dặm thăm dò. Bất kể trên trời dưới đất, sông lớn trong, cũng có khí tức không kém gì tại bách mạch cầu thông tu sĩ yêu thú, mạnh như địa tiên khí tức thì có, nhưng Vương Huyền vì cầu cẩn thận, có chút phát giác liền lập tức trốn xa. Yêu thú hung thú cùng tu sĩ khác nhau, chú ý là bản năng tu luyện, thông qua thôn vệ không ngừng để cao huyết mạch hình thần. Mặc dù nhìn như máu canh, nhưng cũng tạo thành man hoang quy tắc. Khí tức yếu kém người dù thế nào chém giết, cường giả cũng sẽ không nhìn nhiều, vì thôn vệ sâu đạt được, ngay cả bổ sung khí huyết cũng làm không được. Ở cái địa phương này một khi chiến đấu, tổng hội dẫn tới người mạnh hơn thăm dò, ỷ vào tu vi ngang ngược không quan tâm, sẽ chỉ không ngừng lâm vào giết chóc, mãi đến khi dẫn tới địa tiên, hoặc là cấp bậc cao hơn man hoang hung thú. Bởi vậy man hoang chém giết quy tắc, chính là ngày thường ẩn nấp thân hình khí tức, một kích sau bất kể đắc thủ hay không lập tức trốn xa. Trong 3 ngày, Vương Huyền thì ra tay chém lên rồi vài đầu hung thú. Tại đây tàn khốc thế giới hành động, nhường hắn nguyên bản thì cứng như tảng đá thân hồn, có vẻ càng thêm linh động cảnh giác. 3 ngày sau, cuối cùng hắn cũng tìm được nhất tuyệt diệu ẩn lòng nơi, sông núi địa khí hình thành tự nhiên huyễn trận. Bố trí một phen sau đảo sơn động, đem phân thân giấu vào, vận chuyển chân khí tự mình tu luyện. Nguyên soái phủ hậu viện. Trong tiểu lâu, Vương Huyền mãnh nhưng tỉnh dậy. Hắn nhìn một chút xung quanh, đàn hương miểu miểu, ngoài cửa sổ lạc tuyết hàn mai, tự có một phen vận vị cùng bình tĩnh. Tiêu mỹ lệ máu tanh man hoang động tiên, phản phất chỉ là một hồi hoang đường vô lý đại ngộng. Quả nhiên là hồi hồn nhập ngộng đại pháp. Vương Huyền một tiếng cảm thán, khẽ lắc đầu. Chẳng thể trách có ít người ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, trong ngộng lêu lổng tầng giới, sau khi tỉnh lại liền toàn bộ không thèm để ý, đều ném đến sau đầu. Nếu không phải hắn học rồi phương pháp này, lại hiểu rồi thiên địa bí ẩn, những kia vượt mức bình thường chứng kiến thấy cảnh tượng, cũng chỉ sẽ làm một hồi ác ngộng. Nghĩ đến này, hắn trong lòng hơi động, đẩy cửa đi ra ngoài. Tinh xảo lịch sự tao nhã trong hoa viên, A Phúc chính lẻ lưỡi tại bên hồ nước chơi ngư, Tiểu Bạch thì tại bay đầy trời trong tuyết, trên dưới tung bay. Các ngươi đến là chơi đến thoải mái. Vương Huyền thở dài, nhìn về phía bầu trời. Tiểu viện là Thái Khang thành trận pháp đầu mối, hắn có thể cảm nhận được trong thành các nơi khói lửa nhân gian, ở bị nhưng lại an bình. Giờ khắc này, hắn đúng kia huyền diệu khó giải thích thiên điều lại có một phen khác cảm thụ. Nếu không có thiên điều ràng buộc, đừng nói giới khác, chính là trong động tiên vô số man hoang hung thú tràn vào, đối với giới này sinh linh cũng là lớn lao tai nạn. Thiên điều lại chết tấm, cũng là quy tắc. Thế gian này sợ nhất là hết rồi quy tắc, chính là thiên đạo vô tình, nhân đạo tăng thương, tiên đạo quý sinh. Sai từ trước đến giờ cũng không phải quy tắc, mà là những kia vì cầu bản thân ham muốn cá nhân, ăn mòn quy tắc người. Nhưng lòng người chi dục, tuyệt sẽ không bởi vì quy tắc mà dừng lại. Dường như U Minh Lưu Ly Thánh Tôn là góp nhặt thực lực, như đoạt thiên đỉnh quyền bị, xem chúng sinh làm kiến hôi, tùy ý nghiền ép. Mà hắn vì cầu một chút hy vọng sống, nào còn có dư cái gì thiên điều. Vương Huyền thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lão Long Giả Mạc La đã là chân tiên, nhưng dù sao nói mình là trời địa một phụ du. Hỏi trên trời dưới đất, ai có thể thật sự được tiêu dao? Sau một phen cảm khái, bởi vì hồi hồn nhập mộng đại pháp qua lại lượng giới sinh ra thần hồn cảm giác khó chịu thì dần dần tiêu tán. Vương Huyền ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Mặc kệ này trời cao bao nhiêu, địa lớn đến bao nhiêu, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ chỉ có thể như kêu man hoang hung thú bình thường, mài sát nha sĩ, mang người bên cạnh sông ra một con đường sống. Chương 495, Thượng Nguyên Bất Giả Thiên, Tinh Sắt Đoán Thể Thuật, 1, chương 495, Thượng Nguyên Bất Giả Thiên, Tinh Sắt Đoán Thể Thuật, 1, tháng giêng 15, Thượng Nguyên ngày hội. Thái Khang Tân Thành từ thành lập lên, thì suy xét đến muốn gánh chịu tuần tiên bảo thuyền luyện chế, cần các phương tài nguyên hội tụ, lại thêm lương thảo vận chuyển, bởi vậy trong thành con đường xây được vương bước rộng rãi. Bây giờ trong thành không chỉ có Vịnh An phủ quân gia thuộc, còn có tất cả đại yến thế gia pháp mạch phái người thường trú, bởi vậy đặc biệt náo nhiệt. Có lẽ là đại kiếp sắp tới, mọi người mặc dù đem hết toàn lực tiến hành ứng đối, nhưng đối với tương lai mê man cùng lo lắng lại không giảm chút nào. Không nói hôm nay có rượu hôm nay say, nhưng mỗi một ngày đều vô cùng chân quý, chớ nói chi là này qua một lần thiếu một lần thượng nguyên ngày hội. Khí thải môn, thanh y địa cát, khôi lỗi môn. Trước kia liền có đệ tử bên đường dựng lên lều đài, tỉ mỉ trang trí sân bãi. Tuần Thiên quân tổng quản cơm nước tinh quái Chu Ngọc Đỉnh quán phát anh hùng thiếp. Ngự chủ, nha chủ, tứ chủ, gia chủ, triều chủ, thuyền chủ, quân chủ, kỹ chủ, tám đường binh mã hội tụ, đã hẹn muốn các hiện thần thông, xuất ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, tranh một phen dài ngắn. Bọn hắn phảng phất nhớ tới du lịch giang hồ những ngày kia, bất quá về sau theo tu vi đề cao, một thân nghệ nghiệp cũng bị công khai ghi giá, nhiều tính toán, câu chuyện thật cũng chỉ là dùng để ăn cơm. Mà bây giờ, cái gì công danh quyền lợi cũng không trọng yếu nữa. Bọn hắn chỉ nghĩ thông thông khoái khoái qua cái tiết, lại nghe nghe xong bách tính gieo họ gọi tốt, phẩm nhất phẩm này đơn giản khói lửa nhân gian. Mỗi cái luyện khí phường thì đã đình công. Qua đầu năm mùng 1 về sau, bọn hắn liền vẫn bận lục đến hôm qua, phụ vương Huyền Chi mệnh nghỉ ngơi một ngày, cùng người nhà tổng hợp niệm vui gia đình. Màn đêm buông xuống, trong thành sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Bên đường hai bên đèn lồng thần thành hàng, các loại hoa đang ganh đua sắc đẹp, tam giáo cửu lưu thi triển kỳ nghệ, đường phố biển người mãnh liệt, trong bầu trời đêm khói lửa sáng chói, giống bất giả thành. Phu nhân, bên này đi. Vương Huyền cùng hai vị phu nhân làm bạn mà đi. Bọn hắn cũng không có mang thủ hạ thị nữ, chỉ là đơn giản quần áo áo lông, nhưng dân chúng trong thành làm sao không biết, đụng phải sau sôi nổi gật đầu ra hiệu. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư sóng vai mà đi, một áo trắng như tuyết, khí chất dịu dàng, một thanh ý áo lông trắng, dung mạo tuyệt thế. Hai nữ dường như kia chưa xuất các nữ tử bình thường, thấp giọng cười nói, nhìn chung quanh, hai đầu lông mày tràn đầy đã lâu thoải mái. Vương Huyền mang trên mặt quan dung nụ cười, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Tự thành cưới lên, hắn vẫn bốn phía chinh chiến, quen thuộc vạn người chú mục, phất tay trăm ngàn đầu người rơi xuống đất, coi như là làm được tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Nhưng hắn đối với mấy cái này lại có vẻ hơi mỏi mệt. Một ngày ba bữa, say rượu ngủ say đến buổi trưa, cùng người nhà hưởng niềm vui gia đình, đều thành rồi một loại hy vọng xa vời. Chẳng thể trách binh gia tối cao lý tưởng, có phải không chiến? Chiến là cùng vì thủ hộ trước mặt mỹ hảo. Không chiến cũng giống như thế. Lệnh kỳ vung lên, thiên quân vạn mã chiến là một đoàn, nhìn như nhiệt huyết sôi trào, đoạt thắng còn hướng, càng là hơn vạn dân kính ngưỡng. Nhưng mỗi lần quay về, trong thành đồng dạng có chiến tử tướng sĩ vợ con lao tiểu khóc làm một đoàn, hắn lần lượt dẫn người trả lại cho xương. Tư vị quả thực không dễ chịu. Phu quân, Chu đại sư ở bên kia, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thê tử Mạc Khanh Nhu ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Được. Vương Huyền mỉm cười gật đầu, mang theo hai vị phu nhân tụ hợp vào biển người. Thập tự nhai khẩu một tòa trên đài cao, chú môn tám đường binh mã đang so sánh mà tính, theo đỏ trắng án đao công đến các loại thang ăn mặt điểm, đều giữ nhà bản sự. Đến từ thần đông ngự chủ Vương Hạc làm ra rồi một bàn long phụng tương huy đến từ biển cả long ngư dương nhanh múa bước, sinh ra từ tây hoang hỏa điệu trận mắt vỗ cánh, giống như bật sống. Với lại kia khay lại làm một tòa cỡ nhỏ trận pháp, linh vụ bốc lên, ánh lửa lờ lờ, nhất long một phượng tựa như trên vân hải xoay quanh. Đơn thuần phú quý tạo hình, đã có thể xương thứ nhất. Cái khác mấy đường tự nhiên không cam lòng yếu thế, đến từ tu di tông tố tâm thiền sư làm một bàn đơn giản làm đậu hũ, nhìn như qua quýt bình bình, nhưng ăn sau lại ngũ sắc hô tạp, ngũ vị điều hòa thất tình, để người không tự chủ được hồi tưởng lại cuộc đời chuyện cũ. Đảm nhiệm đánh ra khách quý Lý Tư Nguyên ăn về sau, lại trên sân khấu khóc lên, nhưng rất nhanh đáy vị lại quanh quần đi lên, mùi thơm ngát đạm nhã, làm lòng người tỉnh bình phục, chỉ cảm thấy thế gian mỹ hảo quan tâm đơn giản. Đến từ bài giáo thuyền chủ dâng lên ngư thiếu đốt, phiêu hương mười dặm, người người nước bọt chảy đồng địa. Trước kia Hồng Đăng phảng một tên trưởng lão, thì là kỹ chủ đại biểu xuất chiến, một bàn hoa khai mãn viên mùi thơm câu nhân tâm hồn, lại toàn bộ là vật đại bổ, ở đây nam nhân đều mặt mày hớn hở. Cuối cùng thì là Chu Ngọc Đỉnh là quân chủ đại biểu áp trận, đơn giản một bát hành quân cháo, làm cho người ăn vào sau lại sinh ra ảo giác, phản phất nhìn thấy Bắc Cương băng tuyết trường thành tiếng giết rung trời, Nam Cương Vũ Lâm dã hỏa liệu nguyên. Ảo giác sau khi biến mất, không ít người kinh hỉ phát hiện, trên người mình ám thương lại không uống thuốc mà khỏi bệnh, thật sự làm được dược hình dạng nhật thực hợp. Nơi này chỉ là trong thành một cảnh. Khí thải môn đại hình huyễn thuật, thanh y các hát hay múa giỏi, bình môn chuyện trò, đều hấp dẫn biển người hội tụ. Mặc dù Thái Khang thành chẳng qua một huyện phủ, nhưng trận này thượng nguyên tinh hội, hắn đặc sắc trình độ tuyệt đối không thua cùng Thần Đô, dòng giã kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc. Về đến phủ nha, Vương Huyền ngay lập tức chạy tới tu luyện tiểu lâu. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư thì không ngoài ý muốn, từ năm trước quay về, Vương Huyền phần lớn thời gian cũng tại bế quan tu luyện, cách mỗi 3 ngày xuất quan một lần, có khi vẻ mặt nghiêm túc, có khi trên mặt ý cười. Nàng nhóm tâm tư thông minh, đoán được Vương Huyền đang làm chuyện 10 phần cần yếu, bởi vậy thì không có quấy rầy, đồng dạng bế quan khổ tu. Hai tỷ muội âm thầm đã bàn bạc tốt, đại kiếp sắp tới, như không đủ sức xoay chuyển đất trời, bọn hắn cũng phải lên chiến trường giết địch, cùng Vương Huyền đồng sinh cộng tử. Vâng. Nhưng ngay tại hai nữ chuẩn bị trở về phòng lúc, ngàn vạn tinh huy đột nhiên theo bầu trời đêm rủ xuống, trên tiểu lâu lại có một ngân sắc bóng cây bay lên. Hai nàng liếc nhìn nhau, đều lông mày ngưng trọng. Đây là tế tinh chi thuật, trung thổ đại lục trong chỉ có Vương Huyền rất được hắn bị, liên quan quá lớn, sẽ không dễ dàng sử dụng. Vài ngày trước hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay lại đột nhiên thi pháp, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì? Trong tiểu lâu, Vương Huyền ngồi xếp bằng, Lâm Không Công bố phủ, cũng không sử dụng tế tinh thạch bố trí ưu đại trận, thậm chí ngay cả long mạch địa khí cũng không dẫn động. Mạc Khanh Nhu nàng nhóm đã đoán sai, nay cũng không tế tinh chi thuật, mà là đoán thể thuật. Băng Tuyết Trường Thành đánh một trận trước, Thiên Đạo Thôi Diễn bản trên tinh đấu thần thụ quan tượng đồ cùng tinh sát đoán thể thuật liền đã dung hợp đến 87, bây giờ cuối cùng thành công. Chương 495, Thượng Nguyên Bất Giả Thiên, tinh sát đoán thể thuật 2, chương 495, Thượng Nguyên Bất Giả Thiên, tinh sát đoán thể thuật 2, tinh sát đoán thể thuật có thể mượn Vũ Thiên tinh sát cùng tự thân huyết sát đoán thể, sớm đã không phải phàm tục công pháp, nhưng khuyết điểm đã có hai cái. Một là binh gia tu tiên chi thuật, chính thống pháp môn, tu luyện thất phách sát luân lúc, muốn tu luyện tam hồn sát luân, lại phải phối hợp các loại bí pháp đang dược, mới có thành tiên có thể. Nhưng bởi vì hướng quái phá, một là tiết kiệm tài nguyên, hai là phòng ngừa binh biến, liền bỏ tam hồn, độc tu thất phách, từ đó binh tu biến thành đơn thuần công cụ, một đời tiếp lấy một đời, khí huyết suy kiệt sau thọ không hơn trăm. Bọn hắn tất cả mọi người, ban đầu liền đi lên lối rẽ, này tinh sát đoán thể thuật uy lực ngang ngược, thậm chí bị Vương Huyền thôi diễn ra tam hồn sát luân chi pháp. Nhưng mà lối rẽ tiến lên, có thể hay không trường sinh thành tiên vẫn chưa biết được, càng lên cao, tu luyện càng phát ra phức tạp, trừ phi như hắn giống như có thiên đạo thôi diễn bản, bằng không cho dù tuyệt thế anh tài cũng chưa chắc năng lực tu thành. Thứ hai, chính là tiếp dẫn tinh quang. Hiểu rõ càng nhiều, mới biết tam giới sự mênh mông. Nhật nguyện tinh thần lực lượng cường hãn, thậm chí năng lực thông qua cửu thiên, bán ra đến đại thiên thế giới. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, tiếp dẫn tinh quang, hấp thụ cửu thiên tinh sát liền trở thành vấn đề, cho dù hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ ưu đại trận cùng tinh đấu thần thụ. Bây giờ sắp tinh đấu thần thụ quan tưởng độ dung nhập tinh sát đoán thể thuật về sau, vấn đề thứ hai cuối cùng giải quyết. Mới tinh sát đoán thể thuật lúc tu luyện sẽ hiện ra tinh đấu thần thụ pháp tướng, tiếp dẫn tinh quang luyện sát đoán thể, không cần ngoại vật phụ trợ. Vương Huyền tuy nói căn cơ thâm hậu, nhưng lần đầu tu luyện phương pháp này, liền hiện ra huy hoàng dị tượng, có thể thấy được thôi diễn ra môn pháp quyết này chi huyền diệu. À dư. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ mắt lộ ra một tia ý mừng. Hắn chậm rãi thu công, đầy trời tinh huy cũng biến mất theo. Đại kiếp trước mắt, hắn cũng sẽ không gửi hy vọng ở một chỗ. Quảng Nguyên chân quân bên ấy nguyên bản thập tử vô sinh, nhưng có rồi Bạch Hổ Bình Thánh Lý viện tương trợ, nói không chừng có một tia hy vọng. Dựa theo lão Long Vương giả mạc La kế sách, hắn đã phái phân thân bước vào động thiên tìm kiếm tiên điện, mấy ngày nay thành thói quen thích ứng, dò xét hành tẩu khoảng cách thì càng ngày càng xa. Nhưng này hai cái đều là gửi hy vọng ở người khác. Vương Huyền biết rõ chỉ có trong tay mình thực lực mới chính thức đáng tin, tinh sát đoán thể thuật việc quan hệ tương lai căn cơ, mới thật sự là nội tình. Tiếp xuống liền muốn đem này thuật dung hợp, một là cùng Hỗn Nguyên Âm Dương quyết dung hợp, đi ra chính mình đặc biệt con đường, mới có sức lực cùng yêu tà nhất quyết sinh tử. Hai là cùng Long Hổ quân văn pháp dung hợp, thông qua quân văn thay thế, nhường quân sĩ có thể tu luyện này thuật. Tuy nói dùng nhũ lợi chi pháp, tuyệt đối không cách nào phát huy tinh sát đoán thể thuật toàn bộ uy lực, nhưng lại thắng ở mở rộng dễ, có thể nhanh chóng đề cao quân đội thực lực tổng hợp. Cùng quân văn pháp dung hợp, dùng thời gian tương đối hơi ngắn, với lại toàn quân tướng sĩ thì cần thời gian tu luyện thích ứng, bởi vậy Vương Huyền đầu tiên đem tinh sát đoán thể thuật cùng Long Hổ quân văn pháp dung hợp che máy. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại nội thị đan điền. Trong đan điền, tinh đấu thần thụ trên hồng sắc linh đang không nhúc nhích, từ lần trước cùng Lý Thiên Thu liên lạc về sau, đối phương liền một mực không có hồi âm. Binh Thánh Lý viện thức tỉnh ký ức, lại tự tiện mang binh xâm nhập U Minh Lưu Ly Thánh Tôn lãnh địa, chỉ sợ bây giờ tự thân thì có phiền phức, căn bản không còn thời gian tương trợ Quảng Nguyên chân quân. Nhớ ra kia sắc bạo tẩu địa hoàng chi nữ hài cốt tiên ma, Vương Huyền trong lòng đã có dự cảm không tốt. Nghĩ được như vậy, hắn khẽ lắc đầu, nắm pháp quyết, thi triển hồi hồn nhập mộng đại pháp. Không đầy một lát, liền mí mắt úi, phát ra tiếng ngáy. Rào rào. Bóng tối trong huyệt động, thổ mùi tanh gây mũi, trung quanh dây leo dây dừa, bị từng tầng xương trắng bao phủ, cái gì thì thấy không rõ. Bên trái trên vách động, thỉnh thoảng truyền đến chấn động, bùn đất đá vụn gì rào rơi xuống, dần dần xuất hiện một cái thùng nước thô địa động. Siêu. Vừa đến bóng đen đột nhiên bật ra, lại là một con cự mãng mã lục, thiên túc giống như lợi nhận, giáp lưng tỏa ra kim loại sáng bóng, đỉnh đầu lại có một chiếc mắt nằm dọc, âm tàn hung lệ nhìn chung quanh. Đột nhiên, nó nhìn thấy xếp bằng ở trong sương mù khói trắng bóng người màu bạc, hung thần chi khí bốc lên, không chút do dự nhào tới. Phốc phốc. Lục Giáp thần tượng ánh mắt lạnh lùng, Hỗn Nguyên Âm Dương Huyền Sắt vận chuyển, huy trưởng làm đao, một đạo màu vàng kim đao quang ầm vang mà ra, đem Mã Lục Tích thành hai đoạn, đồng thời oanh mở rồi hang động lối ra. Nay dị trùng bị thương nhưng vẫn không chết, ngược lại càng thêm hung hãn, nửa người dưới bắn lên, đinh gai tinh mịn chân nhọn đâm về phân thân, mà lên nửa người đỉnh đầu viên kia mắt dọc thì có màu xanh lá độc hỏa thiêu đốt, bắn ra. Vâng. Vương Huyền lúc này tình cờ tiếp nhận phân thân, không chút do dự đưa tay hư không nhấn một cái, Âm Dương Huyền Sắt nghịch chuyển thành chi âm, động vật trong nháy mắt băng phòng, con ngựa kia lục độc trùng cũng bị phong tại băng cứng trong, khí tức càng ngày càng yếu. Vương Huyền khẽ lắc đầu. Hắn lúc này đã dò xét ra ở ngoài ngàn dặm, trùng hợp thân ở một mảnh đầm lầy bên trong, không có tìm được tuyệt cao ẩn nấp nơi, chỉ có thể tìm nơi tương đối an toàn, đào hang bảy trận ẩn tàng, không ngờ rằng hay là có độc trùng chui đi vào. Nay phân thân mặc dù có thể tự động ngăn địch, nhưng lại máy móc cứng nhắc, nếu là gặp được giảo hoạt địch nhân yêu thú, tất nhiên ăn thiệt thòi. Tương lai vẫn phải nghĩ cái biện pháp đền bù khuyết điểm. Nghĩ được như vậy, thân hình hắn lóe lên phá không mà ra. Trước mắt là phiến khổng lồ đầm lầy, thành đàn lương sắt lý ngư dùng vây cá tại vũng bùn trên nhảy tới nhảy lui, san ngồi vùng trời nắm đấm lớn con muỗi. Mãng sàng nô công, bàn tròn lớn miệng độc, tựa như cá sấu giống như tiềm phục tại các nơi, chờ đúng thời cơ liền bắt được lương sắt lý ngư xé nát. Nói thật, cái này thực sự không phải cái lương thiện nơi, nhưng đã là kể bên này chỗ an toàn nhất. Xa xa một tòa hồ lớn bị sương mù dày bao phủ, Vương Huyền còn chưa tới gần, liền cảm giác trong sương mù dày đặc có người kêu gọi chính mình, cũng không biết là cái gì lệ quỷ yêu thú. Xa hơn một chút thì là vài tòa khói đặc bốc lên hòa sơn, dung nham cái gì hắn tự nhiên không sợ, nhưng trên núi đã có không ít cổ điêu ẩn hiện, trong đó hai đầu đã là địa tiên chi cảnh. Vương Huyền nhắc tới cảnh giác, vận chuyển trúc long nhãn, vì thanh long độn pháp ẩn tàng dấu vết hoạt động, tiếp tục hướng về động tiên phía trước dò xét. Cái này động tiên, thật sự là một bước một hiểm cảnh. Nhưng cùng lúc thì tôi bảo đông đảo, không chỉ kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh ngọc tài nguyên khoáng sản khắp nơi có thể thấy được, những kia yêu thú dị chủng cũng đều là thượng đẳng linh tài. Nhưng mà, khắp nơi trên đất bảo vật lại không dùng được, lại mục tiêu của hắn là tìm kiếm tiên điện. Cứ như vậy, Vương Huyền cẩn thận tiến lên, dần dần rời khỏi mảnh này đầm lầy, đồng thời tránh đi cái kia có chút ít quỷ dị hồ bạc. Ngay tại lúc đầm lầy biên giới, hắn đồng động hơi co lại, từ dưới đất nhặt lên một vật. Đó là một đoạn phá toái quần áo màu xanh. Thứ này nhìn rất quen mắt, chính là Cố Thương Hải chạy ăn mặc quần áo chất liệu. Chương 496, trong hồ quái thanh lên, sông núi nhiều chấn động. Chương 496, trong hồ quái thanh lên, sông núi nhiều chấn động. Vương Huyền cầm lấy vải cẩn thận xem xét. Hắn muôn phần xác định, đây cũng là điệu tiên Cố Thương Hải quần áo. Cố Thương Hải vốn là tứ hải môn môn chủ, lần đầu gặp gỡ thời còn lấy khí thế áp chế, cướp đi Vương Huyền một mặt tiên thành lệnh. Mọi người đối với chưa quen thuộc sự vật, bởi vì không biết mà sợ hãi, bởi vì thần bí mà kính sợ, sinh ra rất nhiều nghe đồn. Nhưng khi quen thuộc về sau, trên người quang hoàn bong ra từ màng, liền sẽ nhìn thấy hắn bản tính, sợ hãi cùng tính sợ tiêu tán, gọi là khử mị. Bất kể nhân đạo, tiên đạo tu hành, đều là một khử mị quá trình. Tỷ như gặp quan lão già khí thế nghiêm nghị, liền cảm giác hắn nhất cử nhất động cao thâm khó dò, kỳ thực quyền lực chính là tầm kia quang hoàn, khử mị sau thấy hắn bản tính, người kiện xuất giải rác. Tỷ như lệ quỷ hung mãnh, nhưng nếu chi kỳ bản tính, nho nhỏ lá bùa đánh tan tàn hồn chấp niệm, liền có thể trừ túy. Cố Thương Hải khí độ bất phàm, hành tung kỳ bí, lại thêm địa tiên tu vi, một lần lệnh Vương Huyền sinh lòng cảnh giác. Nhưng quen thuộc về sau, liền biết người này một lời khó nói hết. Hắn nhìn như không gây hồng trần là không phải, kỳ thực tình báo con buôn bản tính khó mà che giấu, từng bụng trộm dò xét Vương Huyền bí mật. Không vì cái khác, chính là lòng ngứa ngáy muốn biết. Hắn làm việc nhìn như bản thân, kỳ thực làm người chủ kiến không nhiều, hoặc là nghe Quảng Nguyên chân quân chỉ lệnh, hoặc là đi theo sau Huyết Nguyệt chân quân. Với lại là người có chút phong tao. Nay vải áo là cẩm tú các đặc chế, dùng Đông Hải bát chảo cá mực nấu dao, cùng băng nguyên tuyết chu chất tơ thành, không chỉ có thể đang thi triển thuật dịch dung thời biến hóa màu sắc kiểu dáng, còn có thể lâu dài gìn giữ sạch sẽ, hiển lộ rõ địa tiên phong thái. Vài vị địa tiên, không ai sau đó công phu này. Cái này động tiên từng bước nguy cơ, hai tên địa tiên bước vào bị tập kích, Vương Huyền không một chút nào bất ngờ, hắn nhìn xem là phá toái dấu vết. Nếu là hung thú xé rách, cạnh góc tất nhiên lộn xộn, cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng mảnh vụn này, biên giới lại dị thường sạch sẽ, giống như tỉ mỉ cắt xén. Là đao khí hoặc là kiếm khí. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn bước vào nơi đây về sau, đến nay chưa từng thấy đến bất kỳ kiến trúc hoặc là binh khí hải cốt, như vậy hai người gặp phải là cái gì? Có phải hay không là bên trong tiên điện tuần tra thiên binh? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đem vải cẩn thận thu hồi, vận chuyển trúc long nhãn quan sát bốn phía, tìm kiếm tung tích. Hai người sớm đã bước vào nơi đây, động tiên khí hậu biến hóa khó lường, nếu là bình thường dấu vết đã sớm bị vùi lấp, nhưng điệu tiên động thủ kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ có lưu lại. Quả nhiên, Vương Huyền rất nhanh phát hiện dị thường. Đầm lầy bên trong, địa khí cùng thủy khí bốc lên, dù chưa hình thành long mạch, nhưng cũng dị thường dồi dào. Nhưng bên trái biên giới, linh khí lại dị thường âm u, mang theo nào đó phong duệ chi khí, đem đầm lầy biên giới chỉnh tề tách ra. Vương Huyền thân hình lóe lên liền tới đến bên cạnh. Thủy đằng tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng dưới mặt đất đã có một ít khô héo cành cây, chỗ đứt chỉnh tề vô cùng. Vương Huyền vừa cẩn thận tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn về phía xa xa. Tất cả đánh nhau sau dấu vết đều chỉ hướng một chỗ, kia phiến bị sương trắng bao phủ quỷ dị hồ bạc. Vương Nguyên Soái, Vương Nguyên Soái. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc vang lên lần nữa nữ tử tiếng kêu. Dường như sắp xì xa, như chân trời chuyển đến mở mịt quanh quẩn, lại tốt dường như gần như găng tấc tại lần quần bên hai. Hừ. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã mất nửa phần hoài nghi. Đây cũng không phải là nghe nhầm, mà là chân thực tồn tại âm thanh, cùng loại khiếu hồn thuật, có thể mê hoặc thần hồn. Hắn nguyên bản kinh ngạc đối phương vì sao hiểu được chính mình tính danh, nhưng nếu Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt gặp bất ngờ, tất cả liền giải thích được. Nhất định là nào đó có thể dò xét ký ức pháp môn. Một ít bờ sông quỷ nước sau khi ăn xong não người về sau, nhìn thấy người chết trước người người quen tới trước, liền sẽ đổi hắn tính danh câu hồn. Ghen đại thời đại nghĩ được như vậy, Vương Huyền con mắt híp lại. Sau đó xoay người rời đi. Có thể đồng thời đem hai danh điệu tiên giết hại tà vật, xa không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hống. Trong sương mù dày đặc đột nhiên vang lên một tiếng thê lương thét lên. Như lôi tám thiếu nữ, lại như tang thương lão giả. Rào rào. Nước hồ cuồn cuộn, dường như có vô số cá bơi nhảy ra mặt nước, Vương Huyền quay đầu âm nhãn quan hồn, lập tức đồng động co rụt lại. Hắn càng nhìn đến rồi một con binh mã. Cùng loại lục giáp thần binh, nhưng phẩm chất lại rất thấp kém, đây duy trì trật tự tình quan lưu tại Thiên Đô Tiên Thành còn không bằng, càng đừng đề cập hắn luyện thành phân thân cô này. Mà điều khiển lục giáp thần binh người, đều là chút ít yêu ma quỷ quái, còn có một chút sơn hồ dã quái thần hồn. Vọt ra khỏi mặt nước về sau, một tên thân cao ba trượng cự nhân tượng thần liền lay động trong tay đại kỳ. Chỉ một thoáng, mây mù bốc lên. Nay một đội binh mã lại đằng vân giá vụ mà đến, sát khí ngút trời. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, trong nháy mắt liền ngăn chặn Vương Huyền đường đi, bốn phương tám hướng đứng ở đám mây phía trên, kết kích kéo ra dây cùng, làm lòng người quý mũi nhọn tại mũi tên trước lấp lóe. Vương Huyền sắc mặt trở nên âm trầm. Trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng xảy ra. Cố này ngân sắc lục giáp thần tượng, theo lão Long Giả Mạc La nói, ít nhất là đấu bộ thiên binh tinh nhuệ mới có thể sử dụng, như loại này cùng loại chiêu binh điểm tiên điện, năng lực có mấy cỗ chính là hiếm thấy. Kia tu xà cũng bất quá địa tiên tu vi, lại có thể đem mang đi. Kết hợp với này đại quy mô xuất hiện lục giáp thần tượng, động thiên tiên điện rất có thể đã bị công phá. Loại sự tình này cũng không phải là không thể nào, thiên đình tại các nơi xây dựng tiên điện chiêu binh, phần lớn là tìm không có câu chuyện thật tu thành chân tiên người, sở tu xây khu vực cũng phần lớn nguy hiểm. Cửu U bên trong một ít tuyệt địa bên trong tiên điện, bị công phá là chuyện thường xảy ra, cách mỗi mấy trăm năm liền muốn lại lần nữa xây dựng. Nơi này tiên điện hư hao, mang ý nghĩa lao long kế sách còn chưa tiến hành, cũng đã thất bại. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt đã sát cơ hừng hực. Hống. Đúng lúc này, trong hồ lại là một tiếng giống to truyền đến. Lần này tiếng động lớn hơn, dãy núi quanh quẩn, bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét, lâm hải hoa hoa tác hưởng, đầm lầy sôi trào. Vương Huyền nhìn thấy một bức kỳ cảnh, trong núi rừng có một khách nhìn thải y mà đến, sơn quái gióng lên một trống, xài lang báo đốm nhảy vọt mà đi. Đầm lầy bên trong có sinh ra hai tay hai chân lưng sắt lý ngư tập tên mà đến, bùng nháo cuồn cuộn, một đầu to bằng giàn phòng cự giải theo trong đầm lầy leo ra. Xa xa trên núi lửa, địa tiên cổ điêu ba ba tiếng kêu to truyền đến, dường như tràn ngập phẫn nộ, nhưng trong hồ lập tức truyền đến càng thêm hung mãnh tiếng gào thét, lấn át cổ điêu kêu to. Lập tức liền có mười mấy con lớn nhỏ cổ điêu vỗ cánh mà đến. Kỳ quái là vây khốn hắn lục giáp thần tượng nhưng không động tay. Vương Huyền trầm mặc không nói, âm thầm ngưng tụ sát khí. Trước mặt chàng cảnh quá mức cổ quái, trong hồ tồn tại sợ là không phải bình thường, nhất định phải tìm thấy phù hợp thời cơ nhanh chóng trốn xa. Nhưng tiếp đó chính là càng ma quái chàng cảnh, trong núi một khách cẩn thận đem ngưng kết thành ngọc nhựa cây bày ra ở bên hồ, trong đó có một vật lệnh Vương Huyền đồng động hơi co lại. Đó là một viên màu xanh biết tảng đá, mặt ngoài che kín từng viên một ngân sắc nhỏ chút, lại mơ hồ tỏa ra gợn sóng tinh huy, là ngũ diệu tinh thạch. Vương Huyền tâm lập tức nhấc lên, hắn dùng cái này vật dung hợp đúc thành binh gia thần binh chi khu, tự nhiên rất là quan tâm, theo lão Long trong miệng moi ra không ít tình báo. Ngũ diệu tinh thạch là thiên địa linh túy, nguồn gốc không giống nhau. Đây là một quả, một thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, chí ít có một trận thiên linh 1000 vạn năm bị tinh quang tẩy lễ, cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành như thế một quả. So với vân thạch bên trong có thể tìm được kim, thổ thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, chân quý trình độ không thể so sánh nổi, chính là trung thổ khảm nguyên sơn mạch ẩn tàng, hỏa thuộc tính ngũ diệu tinh thạch thì còn kém rất rất xa. Chủ yếu là sản lượng nhỏ, khó mà hình thành tài nguyên khoáng sản. Một quả linh thụ mới có thể hình thành như vậy một viên. Vương Huyền trong lòng lập tức đổi cái suy nghĩ. Bản thể hắn như muốn tu thành điểm số thân còn cường hãn hơn ngũ sắc kiếp quang, ngưng tụ thần thông trước đó, liền muốn đồng thời dung hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ diệu tinh thạch. Lấp lánh kim thuộc tính đã có, chính là hắn dung hợp tinh đấu thần thụ cảnh cây, thổ thuộc tính khẽ cắn môi cũng được, có, liền đem những kia tế tinh thạch đánh nát tinh luyện. Dù sao tế tinh thạch đối với tác dụng của nó thì càng ngày càng yếu. Hỏa thuộc tính có thể đến khảm nguyên sơn mạch đào móc, nhưng này chút ít duy trì trật tự tinh quan hơn phân nửa động tay chân, bởi vậy hắn chưa vội vã độc thủ. Thủy, một thuộc tính không có đầu mối, không ngờ rằng lại cái này động thiên trong phát hiện một quả. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt càng thêm chờ đợi. Trong đầm lầy ngư yêu trùng quái đồng dạng trong tay cầm ngọc thạch, kia con cua lớn thậm chí kẹp lấy cái to bằng cái thất thanh ngọc. Nhưng mà đáng tiếc, trong đó cũng không ngũ diệu tinh thạch. Tất cả lớn nhỏ cổ điêu, có mấy cái trong miệng thì ngậm ngọc thạch, lấp lánh nóng bỏng ánh lửa, nhưng đều là chút ít bình thường hỏa hình tinh thạch, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là ứng phó một phen. Các loại bảo thạch ngọc thạch, dường như núi nhỏ giống như trồng chất tại bên hồ. Hống. Trong hồ tiếng gào thét càng phát ra kịch liệt. Một khách sơn quái, xài lang hồ báo, đều nằm rạp trên mặt đất, những kia trong đầm lầy ngư yêu trùng quái cũng không ngoại lệ. Chỉ có mười mấy con cổ điêu, chỉ là có hơi gục đầu xuống. Đây là Vương Huyền nhớ ra cổ lão nghe đồn, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán. Bèn, mặt hồ đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cao mấy trượng bọt nước hướng bốn phương tám hướng rơi xuống nước, kia quần quận sương mù dày thì không ngừng sôi trào. Trong sương mù trắng, một khổng lồ ảnh tử bay lên, nhìn xem bộ dáng tựa như một cái có thể so với tu xà cự mãng. Sau đó, một to bằng gian phòng nữ tử đầu lâu liền từ vùng trời chậm rãi nô ra sương mù dày, tóc hai bù xù, chỉ có một con mắt dọc màu vàng nóng, màu da trắng toát như tuyết, nhưng há mồm chính là miệng đầy lão nha. Thân rắn mặt người thần, là man hoang rất nhiều bích họa miêu tả giả thần. Đây là đang tế thần. Vương Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, lông mày thì dần dần nhíu chặt. Cái gọi là tiên thần đều có khác nhau, chủ loại phong phú. Nhưng thì thần mà nói, phong thần thuật sắc phong địa chi chỉ là một cái trong số đó, ở chỗ nào xa xưa man hoang thời đại, còn từng cúng tế tiên tiên thần cùng giả thần. Tiên tiên thần chính là nhật nguyệt tinh, gian nan vất vả mơ móc, đại biểu nào đó quy tắc, huyền diệu khó giải thích, khó mà nói hết, nhân tộc lưu truyền đến nay đến ngày dỗ nguyệt tinh, tế bốn mùa năm khí nghi thức, chính là truyền thừa từ thượng cổ. Mà giả thần chính là những kia tiên tiên thực lực cường hãn hung vật, bị bốn phương tám hướng cúng tế, vừa có cường hãn thân thể cùng thần thông, thì tu hương hỏa thần lực ra hỏa. Nhìn xem lần này tiếng động, đối phương rất có thể liền là chung quanh nơi này phạm vi ngàn dặm sơn thần, á lệnh cổ điêu nhóm, có biết uy lực của nó. Mà đúng lúc này, mặt người thân rắn thì nhìn về phía Vương Huyền. Kia kim hoàng sắc thú đồng mắt dọc dường như lấp lóe nào đó hào quang, Vương Huyền hai mắt thì dần dần trở nên mê man, như máy móc khôi lội hướng về bên hồ đi đến. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy hai tên địa tiên. Thân rắn mặt người thần trên người, cuốn lấy từng cây cực đại màu vàng kim xiển xích, còn có không ít lồng sắt, thu mắt nhìn đi hình như mang theo cái dây chuyền, theo nó di động len ken rung động. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt liền khoanh chân ngồi ở trong đó hai cái lồng sắt trong, áo quần rách nát, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu tụy không ra hình dạng gì. Mà Vương Huyền phân thân thì vẻ mặt mê man, đi tới một khách đống kia bảo thạch phía trước. Chương 497, thần thông phá diệu pháp, bảy yêu đấu gia thần, 1, chương 497, thần thông phá diệu pháp, bảy yêu đấu gia thần, 1, Vương Nguyên Soái, Vương Nguyên Soái. Như có như không tiếng kêu, không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bốn phía xương trắng cuộn cuộn, tựa như an độc ma cô, tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu vặn mèo, trở nên mỹ lệ mộng ảo, mô hình hồ hồ. Vương Nguyên Soái, Vương Nguyên Soái. Thanh âm kia tựa như đến từ chân trời, mang theo vô tận hấp dẫn. Đây là khiếu hồn thuật, hơn nữa là đến từ cổ lão thần linh khiếu hồn thuật. Căn cứ Thái Nhất Giáo Thiên Diễn Kinh chố ghi chép, những kia tượng trưng trời địa nhật nguyệt tinh thần tiên tiên thần không hiện tại thế gian, vô hình vô chất, vô hỷ vô bi, thậm chí không có cụ thể hình tượng, chỉ án quy tắc vận hành. Người đời cũng thế, tất cả tượng thần đều là bản thân suy nghĩ chủ quan, mỗi cái chủng tộc trong tưởng tượng cũng không giống nhau, lại vĩnh viễn sẽ không đáp lại. Nhưng những thứ này hậu tiên giả thần lại khác. Cổ lão man hoang thời đại, bọn hắn chiếm cư sông núi, làm việc vừa chính vừa tà, là được là bộ lạc thủ hộ thần, cũng có thể là làm loạn một phương tà ma. Trước mặt này thân rắn mặt người thần, rõ ràng cầm cố sơn đại vương. Mặc dù kiểu này cổ lão giả thần tại trung thổ đại lục đã sớm bị thiên địa nhân tam hoàng chém giết diệt tuyệt, nhưng lại không thể phủ nhận nó mạnh mẽ. Này khiếu hồn thuật rõ ràng là thần thông hóa thành thần thuật, ngay cả hai tên điệu tiên cũng gánh không được, điều khiển lục giáp thần tượng kia lọt điểm hồn, dường như không có bất kỳ cái gì chống cự liền chúng phải chiêu. Tất nhiên, dính trưởng chỉ là điểm hồn. Vương Huyền dùng là hồi hồn nhập mộng đại pháp, chân thân căn bản không ở chỗ này địa, lúc này tựa như là thể nội người đứng xem, nhìn lục giáp thần tượng phân thân từng bước một đi về phía bên hồ. Vương Nguyên Soái, Vương Nguyên Soái. Thân rắn mặt người thần kêu gọi vẫn còn tiếp tục. Phân thân chi hồn bản năng muốn đáp ứng, lại bị Vương Huyền bụng trộn với nhiễu, nhiều lần ngắt lời. Khiếu hồn thuật đáng sợ liền ở chỗ một gọi. Hiểu được tính danh, liền có thể công kích thần hồn. Đây chỉ là bước đầu tiên, như đáp lại đối phương, đây mới thực sự là không may, tam hồn ngay lập tức sẽ bị xâm lấn, hóa thành khối lỗi. Biện pháp giải quyết thì rất đơn giản. Vương Huyền mới là cố này phân thân chính thức có được người, chỉ cần vận chuyển ngũ sắc kiếp quang phòng thân, lập tức liền năng lực phá đối phương tà thuật. Nhưng hắn lại gắng gượng nhìn xuống. Lúc này bên ngoài có vô số đến không hết yêu thú vây quanh, còn có một đội bên trong tiên điện trộm được lục giáp thần tượng, càng đừng đề cập trước mặt sâu không lường được thân rắn mặt người thần. Phân thân lão đạo hành đầu, đi ngang qua kia từng đống dùng để tế thần bảo thạch, một thuộc tính ngũ diệu tinh thạch thì rơi vào sau lưng. Vương Huyền hoàn toàn làm nhìn không thấy. Lúc này sảng khoái, phân thân tất nhiên khó giữ được. Hắn cần một phá cục cơ hội. Vương Huyền đầu góc điên cuồng vận chuyển, suy tư đối sách. Dưới mắt địch nhiều ta ít, chỉ có đục nước béo cỏ. Xa thân mặt người thần lại là cường hãn, mặc dù còn chưa hiện ra cái khắc thần thông, bộc lộ ra hai cái nhược điểm. Một là những kia treo ở lồng sắt bên trong gia hỏa, trừ bỏ Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt hai tôn địa tiên, còn có không ít sinh linh mạnh mẽ, tỉ như một đầu quỷ dị ba đuôi hạt, giáp lưng tràn đầy gai độc, cho dù không núp ních, quanh thân khí độc thì đem lồng sắt ăn mòn suy suy rung động. Cương đại nhất thì là một đầu man hoang hung thú, mặt người báo thân, hai châu một mắt, đôi dài xoay quanh. Con thú này Dương Quốc Cứu Đại Hoang Điểu Thú Kinh trên đã từng ghi chép, tên gọi Chư Kiên, thì thường xuyên tu thành thượng cổ giả thần. Vương Huyền trong lòng có suy đoán, hẳn là cùng thân rắn mặt người thần đấu tranh kẻ thất bại. Dây truyền thiết liên cùng lồng sắt, hẳn là nào đó tà thuật, có thể cướp đoạt đối thủ linh vận, đến mức tất cả thẳng xuôi xẻo cũng vô cùng suy yếu. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt tựa như liên tục túng dục mấy ngày, sắc mặt tái nhợt, hình dung khô cạn, treo lên mắt đen thật to vòng. Đầu kia Chư Kiên, càng là hơn hình thể gầy còm, da lông khô cạn tự nhiên. Những thứ này chính là trợ thủ của hắn. Vũ sát kiếp quang hiện nay chỉ có thể phá pháp, cho dù không đối phó được xà thần mặt người thần, cũng được, đem tất cả mọi người tỉnh lại. Về phần cái thứ hai nhược điểm, chính là những kia cổ điêu. Cổ điêu tính tình hung hãn, còn có hai đầu khí tức đạt tới địa tiên, đã năng lực dẫn động thiên địa linh khí công kích, bị gắng gượng áp đảo, tất nhiên tràn ngập oán hận. Chỉ cần thân rắn mặt người thần xuất hiện một chút kẽ hở, những thứ này cổ điêu sợ rằng sẽ ngay lập tức công kích, rốt cuộc rắn cùng điêu trời sinh không đúng. Rất nhanh, Vương Huyền liền tới đến rồi bên hồ. Hống. Tựa hồ là khiếu hồn thuật vẫn luôn không cách nào thành công, thân rắn mặt người thần trên mặt rõ ràng hiện lộ ra tức giận, chậm rãi thấp to lớn đầu lâu. Nhã Văn đi nàng mở ra che kín lao nha miệng rộng, kim hoàng sắc độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm lục giáp thần tượng, dường như đang cân nhắc bí pháp vì sao mất đi hiệu lực. bàn tròn màu vàng kim đồng động, khoảng cách Vương Huyền chẳng qua 10 mét. Đúng lúc này, Vương Huyền trên người ngũ sắc kiếp quang lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Khiếu hồn thuật bị phá, xa thân mặt người thần khó tránh khỏi thần hồn chấn động, nhưng không giống nhau hắn giúp đầu về sọ, Vương Huyền liền đưa tay một vòng, từ phía sau lưng trong túi đựng tên cầm ra một cái long tinh kim vũ tiễn. Khoảng cách gần như thế, căn bản không cần dương cung cài tên, như ám khí phất tay bay ra. Ba đạo kim quang bắn thẳng đến viên kia to lớn mắt rộng, còn lại hai đạo kim quang thì xảo trá bay vào lao nha miệng rộng. Hống! Cảm giác được nguy cơ, thân rắn mặt người thần toàn thân lân giáp đứng đấy, mắt dọc màu vàng nóng chấn động, trước người không khí trong nháy mắt trở nên sền sệt. Vô đạo kim quang giống như lâm vào nước bùn trong, giữa không trung ngưng trệ, đầy đủ thân rắn mặt người thần tránh né. Vương Huyền đoán được không sai, có thể tại đây động thiên khủng bố thế giới sinh tồn, là hùng bá một phương giả thần, làm sao không nắm chắc bài? Này màu vàng kim xà nhãn thần thông, có chút cùng loại thái nhất giáo cố thổ phù, chẳng qua ngưng kết lại là không trung linh khí, Vương Huyền nghe đều không có nghe qua. Không chỉ long tinh kim vũ tiễn bị ngăn trở, ngay cả nhún người nhảy lên, theo sát phía sau phân thân cũng bị định ở giữa không trung trong. Bất ngờ xảy ra chuyện, hậu phương đàn thú rối loạn tương mừng. Kia vài đầu cổ điêu trong mắt hung quang lóe lên, mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng chỉ là phiến giật mình cánh. Kim quang này định thân thần thông phối hợp khiếu hồn thuật, vừa vặn khắc chế chúng nó huyết mạch thần thông, một con điệu tiên cổ điêu chính là bởi vậy gặp nạn. Nhưng vào lúc này, ngân sắc lục giáp thần tượng sau lưng ngũ sắc quang hoa đột nhiên triển khai, cùng với đùng đùng, không dứt, âm thanh phá hết xà thần mặt người thần thần thông. Ầm ầm, long tinh kim vũ tiên bắn ra, thân rắn mặt người thần tất cả đầu lâu đều bị quần quần lôi cầu bao vây, đau đớn sau khi, hậu phương khổng lồ thân rắn điên cuồng bật mèo, quẹt đến tất cả hồ bạc sóng lớn ngập trời. Địa tứ long tinh trừ bỏ kinh người sấm chớp mưa bão sát phạt lực lượng, chính là kia tràn ngập bốn phía khổng lồ hấp lực, này dã thần nữ tử đầu lâu bị hấp trong lôi cầu không thể động đậy, tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Nhưng mà, lại chưa theo lôi quang chốt bụi. Vương Huyền cũng không ngoài ý muốn. Tiểu này hung thần, ngay cả địa tiên đều có thể thai họa, không biết đã trải qua bao nhiêu lần lôi kiếp, thân thể đã thích ứng, sẽ không bị tùy tiện chém giết. Hắn muốn, chỉ là đối phương không cách nào phân thân hắn cố. Thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, Vương Huyền sớm đã nhảy đến cự xà trên người ngũ sắc kiếp quang lấp lánh, ngay tí thần thương hai viên long châu ông tác hưởng, đùng đùng, không dứt, ánh lửa văng khắp nơi, đem từng tòa lồng sắt đánh nát. Bịch, bịch, rơi xuống nước âm thanh không ngừng vang lên, từng đạo ngang ngược khí tức thức tỉnh. Chương 497, thần thông phá diệu pháp, bảy yêu đấu gia thần, 2, chương 497, thần thông phá diệu pháp, bảy yêu đấu gia thần, 2, Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt hai mắt mánh nhưng mở ra, đúng lúc này liền nghe được giọng Vương Huyền, không động tới tay, đi theo ta. Bọn hắn kinh ngạc đồng thời cũng không đoái hoài tới nghĩ kỹ, theo sát Vương Huyền sau lưng hướng ra phía ngoài phá bay. Hống. Bốn phương tám hướng giã thu tiếng rít vang lên, một đoàn lục giáp thần tượng đằng vân giá vụ tới trước ngăn cản, không ít yêu thú thì bản năng ra tay. Cút. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt tuy nói khí huyết tổn hao nhiều, bản mệnh pháp khí cũng bị cướp đi, nhưng rốt cuộc có địa tiên đạo hạnh, đồng thời nắn pháp quyết, ra tay phá bay. Cố Thương Hải kiếm chỉ ngưng tụ, bị xà thần cuốn lên sóng lớn thủy triều trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành từng trôi phi kiếm, siêu siêu gào thét mà ra. Chỉ một thoáng, huyết nhục tàn chi văng khắp nơi, ngay cả những cái này lục giáp thần tượng cũng bị đinh đinh đang đang đánh cho không ngừng lui ra phía sau. Huyết Nguyệt chân quân thì đầy mắt hung lệ, dường như nguyên bản yêu ma tạ vật tính tình bị kích phát, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó há miệng mánh nhưng khẽ hấp. Tất cả bị thương yêu thú trong nháy mắt thân thể khô gắt, quần quần ánh máu theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào Huyết Nguyệt chân quân trong miệng. Vương Huyền thì thừa cơ đưa tay chộp một cái, một thuộc tính ngũ diệu tinh thạch lập tức lăng không bay lên, bị hắn một cái cầm nhét vào trong ngực, sau đó trầm giọng nói, chớ có ham chiến, đi. Ba người nam trinh thời thì từng có phối hợp, hiểu rõ lúc này không thể do dự, trong nháy mắt đột phá trùng đây, hướng về xa xa bay đi. Hống. Sau lưng bọn họ, phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng đất trời. Kia thân rắn mặt người thần quả nhưng không chết, chẳng qua thì chật vật không chịu nổi, tóc đen đầy đầu đều bị đốt trọi, trên mặt sơn đen bôi đen, da chóc thịt bong, đâu còn nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Phiền toái hơn là, kia kim đồng mắt dọc đã bạo liệt, màu vàng kim huyết tương theo đầu lâu lay động, bốn phía tùy ý Vương Huyền, Cố Thương Hải, Huyết Nguyệt đã bay ra ngoài mấy chục dặm, ba người lập tức nghe được âm thanh sau thê lương tiếng kêu, đồng thời một cỗ kinh người ác niệm phá không mà đến. Chớ chú thuật. Cố Thương Hải biến sắc, hắn không ngờ rằng này xà thần mặt người thần như thế khó chơi, có thể đem khiếu hồn thuật cùng chớ chú kết hợp, lâm không thi pháp. Điều này thuật pháp khó dây dưa nhất, là coi như không thấy khoảng cách, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần tại đây động tiên trong, khiếu hồn thuật liền sẽ như chớ chú thời khắc ở bên thai quanh quẩn, hơi bất lưu thần liền sẽ lần nữa hóa thành khối lỗi. Phá. Vương Huyền thì tại không trung đột nhiên quay người, ngũ sắc quang hoa lấp lóe, trong không khí cùng với đùng đùng, không dứt, tiếng vang, rất nhiều trong suốt bóng rắn bặm mẹo, đồng thời chuyển đến hôi thối. Nguyên lai này tà thần ác chú, là mượn cổ thuật thi triển. Vương Nguyên xoáy diệu pháp. Cố Thương Hải tán thưởng đồng thời, thật sâu nhìn Vương Huyền một chút. Hắn tất nhiên nhìn ra được, trước mắt là cái phân thân, không ngờ rằng đối phương lại làm ra như thế kinh thế chi pháp, còn có thể vì phân thân bước vào động tiên. Đối phương sau lưng, tuyệt đối có đuổi. Giờ khắc này, Cố Thương Hải đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó quyết định có chút qua loa. Hống. Hậu phương vang lên lần nữa tiếng gào thét, chẳng qua lúc này lại không phải nhằm vào bọn họ, mà là mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ba người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, lập tức dừng lại. Huyết Nguyệt chân quân manh nhưng há mồm, vừa rồi lung tung hấp thu những kia huyết khí, lần nữa hóa thành ánh máu phun ra ngoài, tại trước bọn họ phương hóa thành một mặt màu máu tấm gương. Gợn sóng phơi phới, dần dần hiện ra bên hồ cảnh tượng. Vương Huyền trong lòng một tiếng thầm khen. Hắn vốn cho là Huyết Nguyệt chân quân chỉ là đơn thuần cho hạ giận, lại không nghĩ rằng đối phương lưu lại một tay, dùng để thi triển viên quan thuật. Huyết Nguyệt Chân Quân sắc mặt âm trầm, chúng ta bản mệnh pháp khí đều bị đối phương cướp đi, vốn là muốn chữa khỏi vết thương lại làm lưu loạn, dưới mắt nhìn tới không cần chờ đợi. Hắn lại nói không sai. Vương Huyền bắn mù thân rắn mặt người thần nhãn con người, loại đó cùng loại định thân thuật thần thông không cách nào thi triển, cổ điêu nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Kia hai đầu điệu tiên cấp cổ điêu triển khai to lớn cánh chim, lại có 10 trượng chi rộng, thiết trảo lấp loé hàn quang, một con tóm lấy xả thần mặt người thần đầu, một con cào nát rồi thân rắn bảy tấc. Xuất thủ cũng không chỉ cổ điêu. Vương Huyền thả ra những tia cường hãn hung thú, mặc dù khí huyết tổn hao nhiều, nhưng trong lòng tràn ngập oán hận, làm sao bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ba đuôi cự hạt theo thân rắn bảy tấc chui vào, đen tuyết độc thủy mụn mủi bọc đầu đen lập tức theo thân rắn lan tràn. Một đầu cao 4 trượng sơn quái phẫn nộ gào thét, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất sơn quái nhóm liền cùng nhau tiến lên, đũa đá thích chặt, giống như bị điên. Thân rắn mặt người thần đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, khổng lồ thân rắn điên cuồng bặm mẹo, né tránh không kịp sơn quái lập tức bị nện thành thịt nát, chui vào thể nội ba đuôi độc hạt cũng bị chen thành bột thịt. Nó điên cuồng gào thét, dường như dùng tới đối phó Vương Huyền bọn hắn chú pháp, trung quanh bất kể cổ điêu hay là yêu vật, trên người lập tức có bóng rắn bặm mẹo, tiêu thảm rơi vào trong hồ. Vương Huyền đám người nhất thời nhíu mày. Này thân rắn mặt người thần không chỉ thân thể cường hãn, đạo hạnh được sâu tứ hải, rất nhiều bí pháp cũng là quỷ dị bén nhọn, vượt xa hung thú khác. Xem tình hình, lại muốn chuyển bại thành thắng. Vương Huyền con mắt híp lại, giơ xuống thanh đồng chấn ma cung, đồng thời dựng vào mấy cái long tinh kim vũ tiễn. Nương theo lấy cách kích âm thanh, chấn ma trên cung nhật nguyệt tinh thần phù văn nhất nhất được thắp sáng, khủng bố sát cơ thì bay lên. Nhưng ra tay càng nhanh lại có khác người khác. Nguyên bản rơi vào trong hồ hung thú chưa kiên đột nhiên mở to mắt, ầm vang gọt ra khỏi mặt nước, miệng rộng mánh nhưng mở ra. Ngang. Một tiếng kinh thiên động địa giống to. Mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán mà ra, lại hình thành hình vòng xoáy, vòng qua thân rắn mặt người đầu lâu, trực trùng bất tiêu. Này tiếng giống to lớn như thế, xà thần âm thanh lập tức bị áp chế, gọi hồn chớ chú thì biến mất, ngay cả trên trời đám mây thì tiêu tán theo. Diệu. Cố Thương Hải nhãn tỉnh sáng lên khen, nghe đồn chư kiên am hiểu nhất hống, quả nhiên bất phàm. Vương Huyền tất nhiên thì sẽ không bỏ qua thời cơ, sóng khí ầm vang rung động, liên tiếp long tinh kim vũ tiên bắn ra. Kim quang từ phía trên rớt xuống, xà thần trên người lập tức từng cái lôi cầu phun trào, bị đánh cho ra chóp thịt bong. Những kia cổ điêu làm sao bỏ lỡ thời cơ, trong nháy mắt phun lên, theo vết thương đem thân rắn kéo đứt. Chư Kiên thì không đội không chậm, thân hình khổng lồ lập ở trên mặt nước, thời khắc vì tiếng giống áp chế xà thần dị thuật. Này hung thú đầu lâu tựa như mặt người, lại mọc đầy màu vàng báo vằn, cái chán đồng dạng chỉ có một con mắt, chẳng qua lại ôn hòa mà bình tĩnh. Lúc này Vương Huyền ba người cũng đã trở về, bất quá bọn hắn lại chưa tự ý di chuyển, bởi vì lúc này chung quanh tất cả hung thú cũng đang nghe theo Chư Kiên chỉ huy công kích, xà thần khí tức thì càng ngày càng yếu. Cuối cùng, một đạo màu vàng kim bóng rắn phá không mà lên, lại là muốn thần hồn trốn xa đảo tẩu, nhưng mà lại bị hung thú Chư Kiên há miệng hút vào nuốt vào trong bụng. Kia Chư Kiên trên người kim quang phun trào, tinh thần khôi phục không ít, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng độc nhãn ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, đứng ngạo nghễ tại hồ bạc phía trên, hiển lộ rõ uy nghiêm. Trung quanh tất cả yêu thú, cho dù hai đầu điệu tiên cấp cổ điêu, thì một móng hơi cong, cúi thấp đầu. Vương Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn suy đoán không sai, này Chư Kiên quả nhiên cũng là giả thần, nhìn xem bộ dáng rõ ràng là trước đó phiến khu vực này kẻ thống trị. Cố Thương Hải thì sắc mặt khó coi, bọn hắn vốn định nhìn cơ hội bước vào trong hồ lấy đi pháp khí, nhưng đám yêu thú đem nơi đây vây quanh, lại không có lưu lại một tia sơ hở. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Hắn thở dài, đối Vương Huyền hai người truyền âm. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thì, đầu kia giả thần Chư Kiên chợt mở miệng, âm thanh trong sáng ôn hòa. Ba vị, là muốn đi hướng tiên điện. Chương 498, Nhật Tinh Đốt Độc Tiên, Thái Âm Được Cơ Duyên. Chương 498, Nhật Tinh Đốt Độc Tiên, Thái Âm Được Cơ Duyên. Ba vị muốn đi tiên điện. Chư Kiên mới mở miệng, chính là thuần khiết vân triện tiên văn. Vương Huyền đám người hơi lộ ra kinh ngạc. Những thứ này giả thần yêu thú linh trí phi phàm, biết nói chuyện cũng không hiếm lạ, nhưng giọng nói thanh chính, âm điệu ôn hòa, lại để người có loại như một xuân phong cảm giác. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, chắp tay nói, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu cùng tiên điện kia có gì nguồn gốc. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải thì lên tinh thần. Bọn hắn được Vương Huyền thông tin, trước giờ bước vào đầu tiên, cố gắng tìm kiếm tiên điện, tránh né đại kiếp đồng thời cầu nhất tuyến cơ duyên. Nhưng mà nơi đây dị thường nguy hiểm, bọn hắn liên tiếp chuyển rồi mấy tháng, không chỉ không tìm được chỗ, còn kém chút dính trưởng bỏ mình. Dưới mắt được thông tin, tự nhiên muôn phần coi trọng. Giả thần Chư Kiên thấy ba người bộ dáng, lắc đầu bật cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ tuổi nhỏ thời lưu lạc hoàng giã, kém chút khó giữ được tính mạng, sau đó là tiên điện lục công tào cứu rút, tùy hành trăm năm học rồi chút ít câu chuyện thật, mới có bây giờ thành tựu. Nói còn chưa dứt lời, nó liền biến sắc, nhìn về phía thương khung. Cái này động thiên phía trên một mảnh hắc ám, nhưng cũng có tinh quang bắn ra, tăng thêm vật sống lôi vân, thường xuyên phun trào hỏa sơn, có vẻ hỗn loạn mà mờ ảo. Mà lúc này bên phải bên cạnh, lại xuất hiện một vòng màu trắng. Gặp tình hình này, chung quanh yêu vật đều sao động bất an, loạn cả một đoàn, ngay cả hai đầu địa tiên cấp cổ điêu cũng không ngoại lệ. Giả thần Chư Kiên sắc mặt biến được nghiêm túc, cất cao giọng nói, cũng chớ có bối rối, theo ta bước vào trong động ẩn nút. Dứt lời, một đôi móng trước ở trên mặt hồ một đòn nặng nề. Oanh! Cùng với to lớn tiếng oanh minh, gợn sóng sóng nước vì nó làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, lập tức mặt đất rung động ầm ầm, sóng lớn ngập trời. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, lập tức nhìn thấy chung quanh địa khí bạo động, xa xa hỏa sơn lại cũng tùy theo phun trào, bầu trời trong lôi vân thì bay ra lít nha lít nhít áp điểm, hướng về phương xa núi cao. Vương Huyền lần này thấy được rõ ràng, đó là một khổng lồ tộc đàn, bốn con mắt, tóc đỏ, phần lưng cao cao nổi lên, giống như vác lấy một ngụm trung đồng, màu da màu trắng, miệng dường như ưng chuẩn, vỗ hai cánh, nhanh như gió. Lôi, thiên lôi. Vương Huyền mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng lại có loại vật này. Mà theo chư kiên quấy địa khí, trong hồ thì xuất hiện to lớn vòng xoáy, mặt đất rung động, ầm ầm rung động. Không ra một lát, tất cả hồ bạc liền hoàn toàn biến mất. Hồ để nước bùn chống chất, tôn cá loạn nhảy, mà trung ương thì xuất hiện cái to lớn cái đất, rõ ràng là cái phong thủy rung động, bên trong tiếng nước oanh minh. Đi vào đi. Chư kiên khẽ gật đầu, tất cả yêu thú lập tức như điên tràn vào trong động, hắn thì quay đầu đối âm thầm để phòng ba người cất cao giọng nói, ba vị đạo hữu mau vào đi thôi, đỡ phải hóa thành cho bụi. Cố Thương Hải chắp tay trầm giọng nói, đạo hữu, dám hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chư kiên thở dài, là Kim Ô đế quân tuần tra. Không cần nói nhiều lời, Vương Huyền ba người đã mãnh nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy một bức dọa người cảnh tượng, nơi chân trời xa, một màn kia màu trắng nhanh chóng mở rộng, thậm chí trở nên có chút chói mắt, mơ hồ năng lực nhìn thấy rất nhiều che ngập bầu trời to lớn bóng đen vỗ cánh, hậu phương dường như lôi kéo một cỗ chiến xa. Thảo. Vương Huyền mắng câu thô tục, âm thanh đều có chút phát run. Những bóng đen kia cách bọn họ như thế xa, hình thể cũng lớn đến kinh người, nếu là đến rồi trước mặt, còn không biết sẽ là cái gì nha. Huyết Nguyệt nhíu mày, kia trên chiến xa, dường như có người. Đừng có dùng tâm thần nhìn xem. Chư Kiên vội vàng ngăn cản. Nhưng mà đã muộn, Huyết Nguyệt chân quân hét thảm một tiếng, hai mắt lại đánh cho một tiếng toát ra ánh lửa, nghĩ vận chuyển chân khí dập tắt, lại tựa như đổ dầu vào lửa, theo trong hốc mắt phun ra ba thước liệt hỏa. Ban đầu tiến hóa cô Thương Hải xuất mồ hôi chán, vội vàng lui ra phía sau. Vương Huyền thì nhíu mày, vung tay lên một cái, ngũ sắc kiếp quang lấp lóe, Huyết Nguyệt chân quân trong mắt không còn bốc hỏa, nhưng hai con hốc mắt đã đen, tối hang hốt một mảnh, trong mắt triệt để bị hòa tan. T. Vương Huyền thì hít một hơi khí lạnh, nhìn một chút bàn tay. Lục giáp thần tượng kia ngân sắc đầu ngón tay, lại mơ hồ có chút ít hòa tan. Chư Kiên hơi kinh ngạc, mắt lộ ra thâm ý nhìn xuống Vương Huyền, đạo hữu thật bản lãnh, bất quá ta và hay là mau chóng vào động ẩn nút. Cái này không cần hắn nói, Cố Thương Hải liền dịu lên Huyết Nguyệt, cùng Vương Huyền tại Chư Kiên dẫn đầu hạ sông vào kia hồ để trong động. Phía dưới là cái tĩnh mịch thủy đạo, mấy người bịch bịch chui vào, dọc theo thủy đạo lặn xuống, cuối cùng càng nổi trên mặt nước mặt, đi vào cái cự đại động vật. Vương Huyền xem xét, liền phát giác ra được, nơi này là dưới nước khí thất, là bị người gắng gượng khai quật ra, phía trên chính là dưới mặt đất hồ bạc, thông qua một vê hình thủy đạo kết nối. Trong động, tất cả yêu thú đã hội tụ, bất kể phi cầm tàu thú, tất cả đều chằm chằm vào bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vương Huyền mấy người cũng không có hỏi, bởi vì bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ làm lòng người quý đáng sợ khí tức đột nhiên giáng lâm. Đúng lúc này, kết nối dưới mặt đất hồ thủy đạo lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sôi trào, lộc cộc bốc lên bong bóng, nóng bỏng hơi nước tràn ngập tất cả động vật. Điểm ấy hơi nước tự nhiên không cách nào làm hại bọn hắn, nhưng tất cả yêu thú cũng sợ mất mật, vì trong huyệt động nhiệt độ còn đang ở kịch liệt tăng cao. Cũng may, đã đến một đỉnh điểm về sau, kia cố làm lòng người quý khí tức khủng bố dần dần đi xa, trong động nhiệt độ thì bắt đầu dần dần hạ xuống. Đó là cái gì? Huyết Nguyệt chân quân chịu đựng hai mắt kịch liệt đau nhức, run giọng hỏi. Là Kim Ô đế quân. Chư Kiên nhìn bọn hắn một mắt, dường như kỳ lạ Vương Huyền ba người ngay cả điều này cũng không biết, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta chỉ là được chút ít hương hỏa tiểu thần, so ra kém phong thần thuật sắc phong chính thần, thậm chí ngay cả thần chi xưng hô cũng là chê cười. Nếu bàn về chân thần, chỉ có đại đạo diễn hóa tiên tiên chi thần. Nói xong, nhìn một chút đỉnh động. Kim Ô đế quân là Thái Dương tiên tiên thần chi sứ giả, không vui không buồn, vờn quanh chư thiên, chủ ti mặt trời lên mặt trời lặn. Tuy chỉ là hình chiếu, lại thần uy khó lường, cùng kia đại thiên thế giới tùy ý nhật tinh, thai nghén ngàn vạn sinh linh, nhưng ở cái này động tiên trong khe hở, lại là thiên thai giáng lâm, đốt cháy bần bật. Chỗ này tị nạn động vật, chính là Lục Công Tào trong lòng còn có thương hại, giúp ta và đào móc mà ra, tại hạ thì bởi vậy được bách thú cảm kích, biến thành nơi đây sơn thần. Vị đạo hữu này tâm thần nhìn thẳng Kim Ô đế quân, như gánh không được tiếp dẫn mà đến huy hoàng nhật tinh, liền sẽ hóa thành cho bụi. Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ba vị đạo hữu mau theo ta tới, lại mặc bỏ lỡ cơ duyên. Dứt lời, thả người nhảy lên rơi vào trong nước. Những yêu thú khác thì giống như bị điên bình thường, không để ý lúc này vẫn liền lăn nóng nước ngầm, bịch bịch nhảy xuống nước. Vương Huyền ba người cũng không nhiều hỏi, theo sát phía sau. Ra mạch nước ngầm, trước mặt sớm đã là một mớ hỗn độn. Phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi một mảnh cháy đen, rừng cây rậm rạp sớm hóa thành tro bụi, hồ bạc đầm lầy toàn bộ khô nước, có chút dãy núi vẫn như cũ xích hồng, bốc lên quần quần khói đặc, giống như địa ngục. Tất cả yêu thú lại không để ý tới những thứ này, đều trông mong chằm chằm vào bầu trời. Không giống nhau Vương Huyền hỏi, Chư Kiên liền mỉm cười nói, cái này động thiên trong, mỗi trăm năm liền có Kim Ô đế quân tuần tra trải qua, tuy nói sẽ bị nhật tinh đốt cháy, nhưng tùy theo mà đến Thái Âm đế quân tuần tra, lại là chúng ta cơ duyên lớn. Lời còn chưa dứt, nơi chân trời xa liền xuất hiện một đạo ngân quang. Ngân quang trong, đồng dạng có loe cánh to lớn bóng đen, mơ hồ năng lực thấy là thải phượng bộ dáng. Tổng cộng có cửu đầu, hậu phương đồng dạng lôi kéo khổng lồ chiến xa. Vương Huyền sớm đã học văn, mặc dù có chút long nhãn, thì không mạo hiểm quan sát kia chiến xa bên trên đến cùng là cái gì, mà là lưu ý chung quanh tiếng động. Kia xóa ngân quang càng lúc càng lớn, sau đó bao phủ tất cả thương khung. To lớn cánh lông vũ vụ âm thanh cùng chiến xa tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tất cả động thiên trong nháy mắt ngân quang sáng chói. Vương Huyền đời này cũng chưa thấy qua khủng bố như thế nguyệt hoa, đế lưu tương dày đặc được như là mưa to. Cả người hắn phảng phất ngâm mình ở mát lạnh băng nhuận trong quỳnh tường, không nói hai lời, ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển hỗn nguyên âm dương quyết. Đây mới thật sự là thiên địa dung lô. Vâng. Âm Dương Huyền Sát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục viên mãn, một tiếng oanh minh lại trực tiếp diễn hóa âm dương, đạo hạnh đột nhiên tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, thứ thất trọng sát luân thì bắt đầu ngưng tụ. Trước đây cái này cần mài nước công phu rèn luyện, nhưng Vương Huyền Lục giáp thần tượng phân thân vốn cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, lại thêm khủng bố nguyệt hoa tẩm bổ chữa trị, tự nhiên ngay lập tức đột phá cảnh giới. Kinh khủng sát khí bay lên. Bất kể Trước Kiên hay là Huyết Nguyệt chân quân củng cố Thương Hải, đều biến sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Vương Huyền đột nhiên nói được mãnh tăng, lại để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Tất nhiên, bọn hắn không biết là, nguyên bản trung thổ bình thường binh gia pháp môn, như tu đạo thất trọng sát luân chi cảnh, đạo hạnh liền cao hơn bách mạch cầu thông tu sĩ, cách điệu tiên chỉ kém một đường. Nhưng Vương Huyền này ngôn nguyên âm dương quyết không thể coi thường, cho dù không giảng cứu nội tình tăng lên điên cuồng, ngưng tụ thất trọng sát luân về sau, chiến lực thì vượt qua điệu tiên. Vương Huyền thì không để ý tới vui vẻ, tiếp tục nắn pháp quyết tu luyện. Hôn nguyên âm dương quyết chưa thôi diễn ra tam hồn sát luân ngưng tụ chi pháp, nhưng tinh sát đoán thể thuật cũng đã thôi diễn hoàn toàn. Lúc này nguyệt hoa hừng hực, thái âm tinh lực bên trong cũng ẩn chứa bàng bạc cửu thiên tinh sát, chính là tu luyện thời cơ tốt. Vậy mà lúc này lại đột phát bất ngờ. Vương Huyền vừa mới vận chuyển tinh sát đoán thể thuật liền cảm giác trong đầu một tiếng oanh minh, thật giống như bị người mánh truy một kích trong mặt. Này tinh sát đoán thể thuật kết hợp tinh đấu thần thụ quan tưởng đồ chẳng qua thần thụ còn đang ở bản thể trong, mà lúc này mãnh liệt ánh trăng hội tụ lại nhanh chóng hình thành tinh đấu thần thụ hư ảnh, như bản thể bình thường, đem thất trọng sát luân xuyên qua. Vương Huyền thì lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, trong đầu hắn một mảnh trống không, không tự chủ được ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên trời cao một chiếc chiến xa cự ảnh lại che đậy nửa cái bầu trời, thanh đồng vân vân xưa cũ, ánh trăng hình thành hoa cái hạ lưu tô bồng bềnh, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái huyền chuyển bóng lưng. Mà ở chiến xa hậu phương lại có một gốc ngân sắc đại thụ, thông thiên triệt địa cùng đầy trời tinh huy chiếu rọi, bộ dáng lại cùng tinh đấu thần thụ có chút tương tự. Cùng lúc đó, trung thổ tịnh châu thái khang thành trong phủ nguyên soái đột nhiên ngân quang bắn ra bốn phía, mà khanh nu cùng trần tiện ngư tông cửa xông ra, người làm trong phủ thì sôi nổi chạy ra được, trợn mắt há hốc mồm nhìn tu luyện tiểu lâu bị một vầng minh nguyện bao phủ. Vương Huyền tự nhiên không biết những thứ này, hắn lúc này đã toàn vẹn vong ngã, tâm thần hình như dung nhập giữa trời đất, trong óc chỉ có viên kia ngân sắc thông thiên đại thụ dẫn động ngàn vạn tinh quang lấp lóe. Hắn đồng dạng không có phát hiện là lúc này bản thể trong đan điền u tinh đấu thần thụ, phân thân trong đan điền thần thụ phát tướng, dường như đạt đến một loại cộng hưởng. Rộng lớn nguyệt hoa cùng tinh huy, tựa như thủy triều hội tụ, thông qua phân thân thần thuật phát tướng, đều tràn vào bản thể u tinh đấu thần thụ bên trong, hình thành ngân sắc sền sệt quỳnh tương. Mà nguyên bản vận mèo hao tổn tinh đấu thần thụ, thì như một trời hạ gặp mưa, nhanh chóng giãn ra thân thể, nhanh chóng chữa trị. Chương 499, tiên nhân không có tung tích, nhất đẳng mấy ngàn năm. Chương 499, tiên nhân không có tung tích, nhất đẳng mấy ngàn năm. Động tiên trong, nguyệt hoa tràn ngập thiên địa. Cố Thương Hải rốt cuộc biết, vì sao ngay cả này giã thần Trước Kiên cũng nói là cơ duyên lớn lao. Trước mặt nguyệt hoa tinh huy tràn ngập, bị Kim Ô Đế quân tác động đến đốt cháy thiên địa vạn vật nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Nguyệt hoa thanh lãnh, kia ẩn tàng trong địa mạch nhật tinh cũng bị kích phát ra đến, hai tương hợp, hóa thành bàng bạc linh khí tẩm bổ mặt đất. Tựa như nước mưa đế lưu tương rơi xuống, nguyên bản tĩnh mịch mặt đất nhanh chóng trở nên sinh cơ bừng bừng. Cái này động thiên bên trong không chỉ động vật sẽ trước giờ tránh né, ngay cả thực vật thì diễn hóa ra năng lực, cỏ cây mặc dù hóa thành cho bụi, nhưng trăm năm qua chôn sâu trong đất hạt giống thật có cứng rắn sắc ngoài, chặn đại kiếp. Đế lưu tương rơi xuống, đủ loại hạt giống đùng đùng, không dứt, nổ tung, trồi non phá đất mà lên, thám rửa ở trong ánh trăng, hấp thu phân cho, nhanh chóng giãn ra thân thể. Sơn xuyên đại địa, vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên màu xanh lá. Trốn ở trong động trốn được một mạng sinh linh thì tại quân hoan. Một khách quỳ xuống đất lễ bái, cẩn thận nâng lấy lục nha. Sơn quái vô cái bụng, nhảy lên bụng về nhảy múa. Những kia độc trùng, quái ngư, cự giải không nhúc nhích, thân hình bị nguyệt hoa bao vây, rõ ràng lại tăng lên một vòng. Cổ điêu nhóm tại thiên không bay lượn, tham lam thôn phệ nhìn đế lưu tương. Vương Huyền nhìn thấy những kia cùng loại thiên lôi quái vật, thì lít nha lít nhít theo sơn trong khe bay ra, bọn hắn vua hai cánh, tràn ngập các nơi thủy khí cùng nguyệt hoa hội tụ, lần nữa tụ lại thành mây đen cuộn cuộn. Sinh là tử chi căn, chết mà sống chi căn. Cố Thương Hải bị cảnh tượng trước mắt rung động, toàn bẹn vong ngã, bị nguyệt hoa bao vây, tựa hồ là đang ngộ đạo. Một bên huyết nguyệt cũng được không nhỏ cơ duyên. Hắn là tà vật ẩn hóa mà sinh, pháp môn truyền thừa vừa có nhập ma huyết sát, cũng có tiền thân tinh nguyệt chân quân tinh huy nguyệt hoa chi đạo. Ở trung thổ trong, tinh huy không cách nào tiếp dẫn, nguyệt hoa chỉ là thái âm thần hình chiếu, tự nhiên tiền đồ xa vời, năng lực tu thành điệu tiên đã là cực hạn. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hắn triệt để đột phá gông cùm xiềng xích. Nguyệt hoa triệt để tẩy sạch hắn còn sót lại ma khí, nguyên bản bị đốt trống không đen xì trong hốc mắt, nguyệt hoa điên cuồng hội tụ, lại bắt đầu tỏa ra ngân sắc quang mang. Giả thần Trư Kiên đã trải qua mấy lần nhật nguyệt luân hồi, hiệu quả càng ngày càng yếu, lúc này sớm đã thức tỉnh. Cố Thương Hải cùng huyết nguyệt biến hóa nó cũng không thèm để ý loại cơ duyên này lần đầu tiên thường thu mạch lớn nhất. Hấp dẫn nó toàn bộ chú ý thì là Vương Huyền. Giờ phút này Vương Huyền lục giáp thần tượng phân thân đã ngân quang sáng chói, thậm chí có chút chói mắt, tựa như vì sao trên trời rơi vào thế gian. Mà ở sau lưng hắn, lại có ngân sắc bóng cây lắc lư, điên cuồng hấp thụ nguyệt hoa tinh huy, dần dần giãn ra thân thể trở nên thẳng tắp. Mà ở cành cây phía trên, thì xuất hiện cái bóng màu đỏ, mơ hồ năng lực thấy là cái linh đang bộ dáng. Trư Kiên mở to hai mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút giật mình. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nó trở nên có chút kích động, cẩn thận chăm sóc tại Vương Huyền bên cạnh, để tránh chung quanh yêu thú quấy rầy. Chính như Kim Ô Đế quân đội vàng mà đến, đội vàng mà đi, theo trên trời cánh lông vũ chấn động cùng xe ngựa tiếng oanh minh càng ngày càng nhỏ, đầy trời nguyệt hoa cuối cùng không còn rủ xuống. Cố Thương Hải ngồi xếp bằng, khí tức cuồn cuộn, còn đang ở ngộ đạo trong, quanh thân lại có hải triều cuồn cuộn thanh âm. Huyết Nguyệt thì đã thanh tỉnh, hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt tái hiện, chẳng qua lại là ngân sắc lưu ly hình, kết hợp bị đốt đen hốc mắt, không hiểu có loại cảm giác ma quái. Hắn ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Mặc dù sông núi màu xanh lá loang lổ, cỏ cây chỉ là sinh ra chồi non, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Không biết sao, Huyết Nguyệt nghĩ tới chính mình, tại trong bóng tối kia không ngừng dãy rủa, sống chết khó nói, thành tựu cuối cùng địa tiên. Hắn muốn cho là mình có một không hai, nhưng lúc này mới giật mình phát hiện, trước mặt vô số sinh linh sao lại không phải như thế. Chính mình cũng bất quá một trong số đó thôi. Nghĩ được như vậy, Huyết Nguyệt trên người lạnh lẽo bén nhọn khí cơ dần dần trở nên bình thản, hắn giật xuống ống tay áo một cái vải trắng, đem cái kia ma quái hai mắt bịt kín về sau, quanh thân khí tức đã cùng phàm nhân giống như. Ban đầu tiến hóa làm xong những thứ này, hắn mới nhíu mày, chậm rãi quay người. Vương Huyền lúc này vẫn bị mờ mịt nguyệt hoa bao phủ, sau lưng cao ba trượng ngân sắc bóng cây chập chờn, lại phát ra rào rào âm thanh. Huyết Nguyệt dường như thức tỉnh rồi nào đó thần thông, cho dù hai mắt che đậy, cũng có thể thấy rõ. Hắn vốn là muốn hỏi, nhưng thấy ra thần chư tiên kia căng thẳng bộ dáng, lập tức câm miệng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mà Vương Huyền lúc này còn ở vào kia huyền diệu trong cảnh địa. Hắn nhìn trên trời cao cái kia khổng lồ xe ngựa cùng bóng cây rời đi, không hiểu có loại hiểu, kia ánh trăng đại thụ, hẳn là tinh đấu thần thụ nguyên hình, thậm chí là nào đó quy tắc loại tồn tại. Trong lòng vừa loạn, Vương Huyền ngay lập tức thức tỉnh. Hắn vội vàng nội thị đan điền, lập tức ngạc nhiên. Một là phân thân ngưng tụ ra tinh đấu thần thụ pháp tướng, đồng thời cùng nguyên soái phủ bản thể sản sinh liên hệ nào đó, cách xa nhau lưỡng giới, lại hoàn chỉnh thống nhất, cùng loại điểm hồn. Không, Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, đây rõ ràng là một loại hình chiếu. Mặc dù cùng kia Thái Âm Đế Quân hình chiếu so sánh, có minh nguyệt cùng đom đóm có khác, nhưng đúng là một loại hình chiếu. Cùng lúc đó, trong phủ nguyên soái nhục thân bản thể trên mặt thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là chủng kỳ diệu cảm giác. Nguyên bản hắn chính là dùng hồi hồn nhập mộng đại pháp điều khiển phân thân, như mộng bên trong tuần hành, tuy nói có thể thấy rõ ràng, nhưng cuối cùng cách xa nhau lưỡng giới. Nhưng bây giờ, vì tinh đấu thần thụ hình chiếu nguyên nhân, hắn cùng phân thân liên hệ càng thêm chặt chẽ, không cần nhập mộng, một ý niệm liền có thể điều khiển, như trên tay con rối khôi lỗi gần như gắn tớp. Thứ hai, chính là tinh đấu thần thụ bản thể. Hắn nguyên bản muốn vì cựu chuyển tiếp quang chậm rãi chữa trị, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ còn một chút và mèo. Dựa theo này tốc độ, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng. Vương Huyền có dự cảm, hắn này tinh đấu thần thụ vì cựu chuyển kiếp quang làm lửa, dung nhập tự thân pháp quyết tu luyện, lại gặp phải tối nay kỳ duyên, sợ là sớm đã xảy ra nào đó biến hóa. Đợi hoàn toàn khôi phục thời điểm, chắc chắn sẽ hiện ra kinh người thần thông. Nghĩ được như vậy, hắn ngăn chặn trong lòng kích động, nán pháp quyết thu công, trên người nguyệt hoa tản đi, phía sau bóng cây cũng biến mất theo. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, lập tức nhìn thấy cách đó không xa vẻ mặt ân cần lo âu Giá Thần Chư Kiên. Hắn nhíu mày, đạo hữu, có chuyện gì? Giá Thần Chư Kiên muốn nói lại thôi, nhìn một chút xung quanh, uy nghiêm trầm giọng nói, tản đi đi, riêng phần mình tu luyện, vô sự chớ có quấy rầy. Xung quanh các loại yêu thú cung kính gật đầu, nhanh chóng tản đi. Nhưng mà vừa ly khai hồ bạc phạm vi, giết chóc liền ngay lập tức bắt đầu. Vài đầu cổ điêu trong nháy mắt ra tay, đem kia gò núi con cua lớn mổ đến nát bét, lại nào về phía một cái vảy đen hoang ngư, nhưng lại bị đối phương thổ độn đào tẩu. Những kia sơn quái thì duỗi ra bàn tay lớn, chụp vào tiểu tinh quái một khách nhưng vẹn vẹn bắt mấy cái, còn lại liền thi triển một đội biến mất. Thấy Vương Huyền nhíu mày, Chư Kiên vội vàng giải thích nói, thế gian vật vật đều có đạo, ta biết nhân tộc lễ độ nghi nhân nghĩa, nhưng nơi đây man hoàng, vật đua trời lửa mới là chính đạo, tại hạ tự tiện quấy nhiễu, chính là tà đạo. Vương Huyền khẽ gật đầu, đạo hữu yên tâm, xuất thương dê giết lang, không thấy lang buồn, đạo lý này ta vẫn hiểu, đạo hữu có việc cứ nói đi. Này Giá Thần Chư Kiên tiền trạng có lẽ là hồi báo ân cứu mạng, bây giờ lại mang theo một tia lấy lòng, tất nhiên có chỗ cầu. Tại hạ đã có một chuyện. Giá Thần Chư Kiên trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đạo hữu, thế nhưng được ưu tinh đấu thần thụ. Vương Huyền trầm mặc không nói, gật đầu một cái. Vừa rồi dị tượng xuất hiện, việc này căn bản là không có cách giấu giếm. Diệu a. Chư Kiên lập tức đại hỉ, há mồm phun ra một vật, linh quang lấp lóe, treo lơ lửng giữa trời. Lại là một viên bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, trên điêu vân vân tinh thần, rủ xuống một ít tiền vua cờ, trung ương thì dương khắc rồi cái chữ lục. Vương Huyền nhíu mày, đây là vật gì? Đây là thiên đình công tào lệnh. Chư Kiên lắc đầu nói, không dám giấu giếm đạo hữu, ở phía dưới mới hỏi, là muốn quên gian, các ngươi muốn tìm tiên điện đã bị hủy, hết rồi tiên trận phòng hộ. Vừa rồi Kim Ô Đế quân tuần tra, sợ là chỉ còn một đống tàn bã. Vương Huyền con mắt ngưng lại, đã xảy ra chuyện gì? Chư Kiên nhìn một chút xung quanh, thở dài, này Phương Động Thiên Tiên Điện, chỉ là tam giới rất nhiều tiên điện một trong, thân ở vắng vẻ, phá giới mà đến địa tiên ít càng thêm ít, bởi vậy phẩm cấp cũng không cao. Tiên điện phòng thủ chính là đúng ta có đại ân lục công tạo, hắn đồng thời điểm hóa giá thần 13 vị, dùng để giám thị động tiên các nơi, một khi có địa tiên phá giới mà đến, chúng ta liền sẽ âm thầm ra tay khảo nghiệm, chỉ dẫn tiến về tiên điện. Nhưng vài ngàn năm trước, Lục Công Tạo phụ mệnh xoay chuyển trời đất đỉnh báo cáo công tác, từ đó một đi không trở lại, tiên điện đại trận không người giữ gìn, trải nghiệm mấy lần đế quân tuần hành về sau, liền xuất hiện lỗ thủng. Giá Thần Chi bên trong, có hám lợi đen lòng hạng người xông vào tiên điện, lung tung cướp đoạt tiên điện chi bảo, tất cả động thiên thì bởi vậy loạn tung tung kéo. Tại hạ có lòng giữ gìn, lại quả bất địch chúng, liều chết đoạt ra Lục Công Tạo pháp lệnh, từ đó vì hương hỏa thần lực ngủ say, chờ đợi Lục Công Tạo trở về. Tiên điện bị phá, Lục Công Tạo chỉ là bị chút ít trừng phạt, nhưng Công Tạo pháp lệnh mất đi, liền ngay lập tức tam kiếp giáng lâm, trên trạm tiên thai chịu một đao. Vương Huyền nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách kia tu xà trốn ở trung thổ, nó được lục giáp thần tượng, chính là chúng thất chi chẳng thể trách không dám quay về. Ngân sắc lục giáp thần tượng, sợ là bên trong tiên điện trí bảo, bởi vậy thân rắn mặt người thần sau khi thấy, mới ra tay với mình. Nghĩ thông suốt trong đó nhân quả, Vương Huyền lại hỏi, này cùng tinh đấu thần thụ lại có gì làm? Chư Tiên không kịp chờ đợi nói, công tào pháp lệnh có hai, Lục công tào tùy thân mang theo một viên, tiên điện phóng một viên, nếu có chuyện quan trọng, tại hạ liền có thể dùng tiên điện đại trận báo tin. Mặc dù tiên điện đại trận đã hủy, nhưng U Tinh đấu thần thụ có thể câu thông các giới, đều pháp lệnh báo tin Lục công tào, dễ như trở bàn tay. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu, thứ này đoán chừng cùng Kim Quý Ngọc Sách, Lý Viện Huyết Linh đang một tác dụng. Bên cạnh Cố Thương Hải thì nghe được rõ ràng, khẽ thở dài một cái, đạo hữu cao thượng. Những lời này nói không đầu không đuôi, nhưng ý nghĩa ai cũng hiểu rõ. Mấy ngàn năm thời gian, người còn chưa có trở lại, đoán chừng đã gặp bất chắc. Chư Kiên phảng phất không nghe được, như cũ trông mong chằm chằm vào Vương Huyền. Vương Huyền trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, có thể, nhưng tinh đấu thần thụ nửa tháng sau mới có thể sử dụng, đạo hữu còn cần chờ đợi mấy ngày. Tinh đấu thần thụ tổn hại trước, chỉ có thể tiếp thu thông tin, không cách nào kêu gọi truyền lại, hoàn toàn chữa trị về sau, chức năng này có thể sử dụng. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Chư Kiên trên mặt lộ ra ý cười, ngàn năm chờ đợi, thì sợ gì mấy ngày. Vương Huyền lại sắp đặt một phen về sau, phân thân bố trí trận pháp tiếp tục tu luyện, nhắm hai mắt lại, trong phủ nguyên soái bản thể thì đồng thời mở ra hai mắt. Lúc này sắc trời sớm đã sáng rõ. Qua 15 hàn khí chưa tan, ngoài cửa sổ vẫn như cũng là một bức hàn mai tuyết cảnh, tại ánh mặt trời chiếu xuống hết sức xinh đẹp, đâu còn có Kim Ô Đế quân tuần hành thời đốt diệt thiên địa khủng bố cảnh tượng. Vương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, trong tiểu viện A Phúc lập tức lẻ lươi chạy tới, ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. Ha ha ha. Vương Huyền trong lòng thăng lên một cỗ ấm áp, sờ lên cầu đầu. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, vừa rồi tại sao lại mềm lòng, không chút do dự đáp ứng Chư Kiên. Đối phương kia thần sắc, cùng chờ đợi chủ nhân trở về nhà chó con giống nhau. Chẳng qua này nhất đẳng, chính là ung dung ngàn năm. Chương 450, đầu xuân định quân sách, lão long chạy trốn kế, 1, chương 450, đầu xuân định quân sách, lão long chạy trốn kế, 1, hàn mai ngưng sương, trong đình viện tre xanh tre tuyết trắng, thạch đèn đàn hương yếu ớt, bốn phía linh vụ như có như không, giống như tiên cảnh. Thiên đô tiên thành khai quật, hấp dẫn thế lực khắp nơi, rất nhiều cổ lão kỹ nghệ cùng truyền thừa tái hiện tại thế. Cung phụng doanh Trần Mặc Đao thu hoạch tương đối khá, tự nhiên đem rất nhiều huyền diệu kỹ nghệ dùng tại rồi nguyên soái phủ cải tạo phía trên, làm cho giống như thế gian thần tiên phủ. Xa xa xa, thị nữ đang quét sạch thềm đá đường nhỏ tuyết động, nhìn thấy Vương Huyền sau khi xuất quan giật mình, vừa muốn hô người, lại bị Vương Huyền ngăn lại. Phu nhân đâu? Đêm qua trong nội viện minh nguyệt dị tượng, hai vị phu nhân tiếp vào lao ra truyền tin mới yên lòng, đầy viện nguyệt hoa, hai vị phu nhân đều có sở ngộ, bế quan tu hành còn chưa ra đây, ta cái này đi gọi. Không cần, chớ có quấy rầy. Đuổi đi thị nữ về sau, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Mạc Khanh Nhu tu được là Thái Âm Quan Tường Đồ, trời sinh xứng đôi, lần đầu tu luyện liền có thể dẫn động nguyệt hoa giáng lâm. Tương lai bước vào động tiên, được gặp Thái Âm đi tuần, cơ duyên sợ là không nhỏ. Khách quan mà nói, Trần Tiện Ngư truyền thừa thì kém một ít, Vô Tướng Quan Tường Đồ tuy nói thiên biến vạn hóa, lớn ở giang hồ tranh đấu, nhưng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, tương lai cũng muốn nghĩ cách. Nghĩ được như vậy, hắn lại sờ lên đi theo bên cạnh A Phúc cầu đầu, khẽ lắc đầu. Chuyện cần làm còn rất nhiều, nhưng bây giờ muốn ứng đối đại kiếp, chỉ có thể trước tăng cường quân đội cùng thực lực bản thân, thôi diễn tốc độ lại nhanh cũng cảm thấy chậm. Bây giờ danh vọng là, có người nói Thiên Tiêu, cho dù hắn đã danh khắp thiên hạ, vì nhân tộc quan võ đứng đầu, thống nhất Nam Bắc công hơn rất cao, nhưng danh vọng vẫn không có biến hóa. Vương Huyền trong lòng có ngộ, tại giới này đã là đỉnh phong. Trong tam giới chủng tộc đông đảo, Huyền Thiên Thiên đỉnh thì không phải nhân tộc làm chủ, này nhân đạo tiền tố thì rất có chú ý, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, sợ là muốn đem danh vọng mở rộng đến giới khác. Chẳng qua hiện nay muốn ứng đối đại kiếp, cái nào quan tâm được những thứ này. Nghĩ được như vậy, hắn sải bước mà đi tới đến phòng trước. Dưới mắt Tuần Thiên quân cao tầng đều có chuyện quan trọng, Tiêu Trọng Nưu cùng Mạc Hoài Nhàn phụ trách giám sát Tuần Thiên bảo thuyền chế tạo. Đỗ Tô Tử Minh cùng Trương Hoành bọn hắn thì xuất quân diễn luyện luyện tập, ngay cả Sửu Phật Nhi thì bái nhập Tu Di Tông, đồng thời học tập Nam Bắc Tiền Viện bí pháp, bế quan để cầu đột phá. Chỉ có Ngụy Đình Sơn vẫn luôn đi theo bên cạnh, nghe theo điều hành. Nghe hỏi mà đến Ngụy Đình Sơn chắp tay nói, gặp qua đại nhân. Dứt lời, gọi người bưng lên một loạt sổ, vừa có Tuần Thiên quân các phương tiến độ, cũng có Đại Yến quân cơ tình báo. Gần đây nhưng có chuyện quan trọng xảy ra. Vương Huyền một bên xem xét, một bên hỏi. Ngụy Đình Sơn chắp tay nói, bẩm đại nhân, vì Thiên Đô Tiên thành chuyện, giang hồ đến là bình ổn. Một ít tận thế tà tu lão yêu chạy đến Long Thủ Nguyên, Niu Toan trộm cướp truyền thừa, bị Ngụy Xích Long đều chém giết. Vương Huyền khẽ gật đầu, Nam Bắc nhất thống, có chút mối họa còn chưa dọn sạch, những việc này giao cho Thao Thiết quân liền có thể. Hán đại khái lật một chút tình báo. Trung thổ nhân tộc nhất thống, bước vào vũ uy năm đầu về sau, mọi thứ đều vì tích cực tăng cường quân bị làm chủ. Hán cùng Yến Hoàng đã đạt thành ăn ý, triều đình vì gìn giữ dân gian an ổn, thu thập tài nguyên làm chủ. Hán thì dựa vào Tuần Thiên quân, đem Đại Yến cao tầng lực lượng chỉnh hợp đến một viên, ứng đối tương lai đại kiếp. Nếu là theo quen thuộc, hắn thành lập Tuần Thiên quân lúc, sợ rằng cũng phải ứng đối đến từ hoàng triều cùng thế gia đề phòng, nhưng bây giờ này cảnh tượng, tranh quyền đoạt lợi thành chê cười. Vì ngoại lực, nhân tộc một lòng đoàn kết, chỉ sợ là trận này đại kiếp chỗ tốt duy nhất. Vương Huyền chú ý điểm, tự nhiên là tại quân vụ phía trên. Dưới mắt Tuần Thiên quân tích cực phóng đại, Tây Nam quần sơn bên trong từng tòa luyện khí phường ngày đêm ánh lửa ngút trời. Nhiều như vậy tài nguyên hội tụ, các thế gia pháp mạch lại gấp xếp hàng, khó tránh khỏi sinh sôi tham nhũng. Hôm qua Tiêu Trọng Nưu giết liền ba người, đều là Mạc gia đệ tử. Có một tên Mạc gia trưởng lão còn muốn đi náo, kết quả bị cha vợ Mạc Quan Triều giận dữ mắng mỏ. Bây giờ còn đang ở tổ tông đường tiền quỷ. Vương Huyền nhíu mày, Mạc gia theo chính mình một đường lên, được thiên hạ chỗ tốt, hy sinh hết con cháu thì hàng trăm hàng ngàn, dưới mắt Thái Khang thành tứ phương chú mục, khó tránh khỏi sẽ có người lâng lâng. Nghĩ được như vậy, hắn cầm bút lên mực, kim câu gián họa viết tám chữ: Kháng Long hữu hối, ẩn chi đại cát. đem này tin giao cho Mạc Thang Quân. Thị vệ quân sĩ đem tin chứa vào trúc thùng sau trừ ra đình viện, lập tức có ưng chuẩn phóng lên tận trời, thẳng đến luyện khí phường. Vương Huyền thì không thèm để ý, tiếp tục lật xem tình báo, Mạc Hoài Nhàn thông minh đến cực điểm, tự nhiên hiểu rõ làm sao bây giờ. Các nơi có thao thiết quân trấn áp, hắn chú ý thì là Thiên Đô Tiên Thành, mỗi cái cấm địa và tứ hoang biên cảnh. Thiên Đô Tiên Thành không cần phải nói, có ba tôn địa tiên trấn tràng, mọi thứ đều có điều có thứ tự, sau 3 ngày liền sẽ đúc lại trung thổ thần đạo. Mỗi cái cấm địa cũng dễ nói, tự biết hiểu không ít tiên địa bí ẩn, lại phải rồi đại chu tứ hải đồ, còn có lao long giả Mạc La, đại sở địa tiên địa long tử, giới này đối với hắn đã không có bất kỳ cái gì bí ẩn. Thập đại cấm địa đều đã biết nhân quả. Lương Châu Vạn Long Quật là trấn áp Long Vương giả Mạc La chỗ. Tần Châu Huyền Tinh Hải là thượng cổ chiến trường, hắn lấy đi tế tinh thạch sau liền biến mất theo. Vân Châu Thiên Cư phủ Không Sơn, vốn là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đế quân đạo tràng, bây giờ đã trở thành tuần tiên quân trụ sở huấn luyện. Tứ Châu Long Thần Miếu là Xích Đế tọa kỵ, Yêu Long Huyền Giác đạo tràng, Thanh Vi Hải Hà Đế quân làm cái tượng thần phía sau giở trò, đã bị hắn giao cho Long Vương giả Mạc La. Trương Châu Trường Sinh Điện là Đại Chu Vương Thành, toàn thành quân dân bách tính, vương hầu tướng lĩnh, hồn phách đều bị khốn tại chớ chú trong, Tu Di Tông cùng Linh Thiền Tự đang hợp lực nghĩ biện pháp phá giải. Nam Cương Bạch Cốt Thành, đồng dạng là Đại Chu Vương Thành, đầu tiên là bị yêu vật chiếm cứ, sau đó bị hắn liên hợp chúng tiên hủy diệt.